Chương 87, tất chân cùng giày cao gót. Chương 87, tất chân cùng giày cao gót. Diệp Phàm hài lòng nhìn lấy tác phẩm của mình, không tự chủ được tưởng tượng ra Mộ Dung Nguyện cùng Tông Ngưng Tuyết mặc lấy lúc dáng vẻ. Hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dục hỏa thiêu thân, phí hết đại kình mới miễn cưỡng đè xuống đi. Thiên chủ y niết bàn pháp không hổ là nhất đẳng luyện khí thuật, thượng phẩm pháp khí tiện tay nhặt ra. Nếu là lại làm quen một chút, đừng nói cực phẩm pháp khí, coi như luyện chế pháp bảo cũng tuyệt không nói chơi. Không quá nửa ngày Diệp Phàm liền luyện chế thành công thành mấy cái khoảng khác biệt tất chân, thiên chủ y niết bàn pháp cũng bởi vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nhìn trước mắt những thứ này tiểu dáng nhan sắc không giống nhau tất chân, Diệp Phàm khỏe miệng căn bản ép không được. Dứt bỏ những chức năng khác không nói, vẹn vẹn thượng phẩm pháp khí điểm này thì giá trị hơn vạn linh thạch, mà hắn thành bản bất quá chỉ là mấy cái trăm linh thạch mà thôi, chọn vẹn gấp mấy chục lần bạo lợi đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Có thể Diệp Phàm tỉnh táo lại nghĩ nghĩ, cái giá này nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi, trực tiếp dẫn đến khách hàng quần thể thu nhỏ, cũng bất lợi cho phát triển quảng bá. Diệp Phàm trái lo phải nghĩ toát ra một ý kiến, chuẩn bị phân biệt chế tạo hai chủng loại hình tất chân. Một loại ngay tại lúc này cái này, đã có thượng phẩm pháp khí phòng ngự lực, còn có vơ các loại công năng, giá cả một cách tự nhiên cao ngang. Đệ nhị chủng thì là mặt hướng bình dân cùng phổ thông tu sĩ, chỉ có đồng dạng tất chân tình thú. Khúc khủng. Tu thân thông khí công năng, giá cả cũng muốn thân dân rất nhiều. Cái trước cần Diệp Phàm tự tay luyện chế, cái sau liền tương đối dễ dàng rất nhiều, có thể mượn tay người khác đại lượng chế tạo. Diệp Phàm giống như hồ đã thấy liên tục không ngừng linh thạch hướng mình vào tới, khóe miệng nụ cười căn bản ép không được. Dù sao tiền thứ này người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Diệp Phàm không kịp chờ đợi muốn tìm Tông Ngưng Tuyết thử một chút, có thể vừa nghĩ đến cái này nghe được có người gõ cửa. Thối sư minh xuất quan không có, cẩn thận đột tử trên giường. Vân Ly căm giận không bằng thằng hô. Diệp Phàm đối cái này tiểu nha đầu một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể mở rộng cửa thả nàng tiến đến. Miệng độc như vậy, cẩn thận về sau không gả ra được. Diệp Phàm trêu ghẹo nói, hơi hơi, không gả ra được cũng sẽ không lại lấy ngươi, ngược lại là ngươi nửa tháng cũng không ra khỏi cửa, thật không sợ bất ngờ chết rồi. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi siêng năng tu luyện chờ ngươi có đạo lữ liền biết. Thối sư minh ngươi, ngươi cầm trong tay thứ gì? Vân Ly còn muốn nói điều gì lại nhìn đến Diệp Phàm cầm trong tay vật kỳ quái, tay mắt lanh lẹ một thanh đoạt lại. Ngươi nha đầu này. Diệp Phàm đi ra vội vàng, quên đem tất chân thu hồi chứa vật túi, cái này cũng có chút lúng túng. Thối sư minh đây là vật gì, sờ lấy rét lạnh lạnh tốt thật thoải mái. Vân Ly kinh ngạc nói, khục khục. Đây là ta lớn nhất mới luyện chế thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Diệp Phàm ra vẻ nghiêm trang nói, thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Vân Ly rõ ràng hứng thú, nhìn qua tựa hồ không có ý định trả lại Diệp Phàm. Ngươi đây là dự định ăn cướp trắng trợn sao? Diệp Phàm dở khóc dở cười nói, ta giúp Thối sư minh bảo thủ cái này thời gian dài bí mật, thu ngươi một kiện thượng phẩm pháp khí không quá phận à? Vân Ly thẻ lưỡi nói ra, cái này. Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể đem đồ vật đưa cho nàng, nhằm chúng Vân Ly làm ra tư thế chiến thắng, thầm nghĩ rốt cục để Thối sư minh ăn quả đắng. Ngươi muốn làm muốn, ta đề nghị ngươi mặc màu trắng, tương đối thích hợp ngươi khí chất. Diệp Phàm từ đáy lòng nói ra. Thật. Vân Ly một mặt hoài nghi biểu lộ, tiếp nhận tơ trắng vớ nhìn một chút, xác định ngoại trừ nhan sắc không có gì khác biệt, lúc này mới yên tâm đem tất đen trả lại Diệp Phàm. Đây làm sao mặc? Trực tiếp mặc vào là được rồi a. Vân Ly đang khi nói chuyện lại phối hợp thử lên, lộ ra dưới làn váy mê người cặp đùi đẹp, mũi chân thăm dò tính thăm dò vào cổ bít tất lúc, lạnh buốt tơ tẩm xúc cảm dường như thanh tuyền lướt qua da thịt, theo chân ngọc nhảy lên tới đầu gối sau đó một đường lan tràn đến lớn chân. Trước nay chưa có sảng khoái làm cho Vân Ly kem chút rên rỉ lên tiếng, cảm khái cái này thượng phẩm pháp khí quả nhiên không tầm thường. Bởi vì lâu dài tu luyện mà hơi có bắp thịt bắp chân lại bị phát họa ra trôi chảy đường cong, chỗ đầu gối hơi mở thay đổi dần thiết kế để da thịt như ẩn như hiện, cho người mang đến khó có thể tưởng tượng đánh vào thị giác. Thế nào Thối sư minh, xem được không? Vân Ly vô ý thức xoay người, có chút khoe khoang hỏi hướng Diệp Phàm. Thối sư minh tại sao không nói chuyện? Vân Ly ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Diệp Phàm ánh mắt đều đang bốc hỏa, nàng lần thứ nhất từ nơi này Thối sư minh trong mắt cảm thấy xâm lược ánh mắt. Đó là một loại không còn che giấu nguyên thủy dục vọng, cho dù Vân Ly người chưa từng trải sự tình đều có thể rõ ràng cảm giác được, trễ sững sờ sau đó trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phủ đầy ửng hồng. Thối sư minh ngươi, nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Vân Ly một mặt vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng. Nếu là nàng không có nhớ lầm, đây là Diệp Phàm lần thứ nhất hướng mình lộ ra mặt đối với nữ nhân cảm tình, mà không phải đang nhìn một cái nhà hàng xóm tiểu muội muội. Chờ một chút, thứ này giống như ở đâu gặp qua. Giống như là Vân Ly đột nhiên nhớ tới Diệp Phàm lần trước vẽ nội dung, hóa bên trong chính mình mặc cái này, giống như gọi là tất chân. Cái này, đây là Vân Ly trong nháy mắt đỏ ấm tới cực điểm, cầm vũ khí liền muốn cùng Diệp Phàm liều mạng. Thối sư minh ngươi vậy mà cho ta xuyên loại này đồ vật. Tiểu Vân Ly ngươi nghe ta nói, không phải ngươi nghĩ vậy cũng. Diệp Phàm bất đắc dĩ giải thích nói, cái gì? Không phải. Thối sư minh, đại biến thái. Trong đầu tất cả đều là sắc sắc. Vân Ly nhịn không được mắng. Diệp Phàm lóe chuyển xê dịch ở giữa vội vàng giải thích, ngụm nước đều nhanh nói khô rồi Vân Ly mới lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Thật không phải là loại đồ vật này. Bình thường cũng có thể xuyên. Bình thường đương nhiên có thể mặc, ngươi nếu là xuyên ra ngoài, cam đoan mê đảo một mảnh sư minh sư đệ. Diệp Phàm nhịn không được cười nói, "Hừ, ta nhìn có người chắc chắn sẽ không bị mê đảo." Vân Ly mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Diệp Phàm chỉ có thể giả vờ ngây ngốc tốt như cái gì đều không nghe thấy một dạng, thuận miệng tán dương Vân Ly mặc lấy thật xinh đẹp. Đáng tiếc thiếu một chút cái gì, nếu là có song giày cao gót thì tốt hơn. Giày cao gót? Cái gì giày cao gót? Vân Ly hiếu kỳ hỏi. Chính là đúng rồi, ta làm sao sớm không nghĩ tới. Diệp Phàm thầm mắng mình làm sao đem sự kiện này đều quên, đã Tất Chân cũng có thể làm đi ra, cái kia giày cao gót tự nhiên cũng có thể. Diệp Phàm không kịp nói thêm cái gì, lập tức toàn thân tâm đầu nhập vào giày cao gót luyện chế bên trong. Đồng dạng lấy thượng phẩm pháp khí làm tiêu chuẩn, dung hợp tiến giày cao gót mỹ cảm, tại Thiên Chủ Y Niết Bàn pháp vận hành phía dưới rất nhanh luyện chế thành công. Đây là một đôi tiêu chuẩn tỉ mỉ giày cao gót, tổng thể hiện ra cao quý màu bạc, cân nhắc đến thoải mái dễ chịu độ cùng khỏe mạnh, gót giày độ cao chỉ có 4 cm. Đã có thể kéo chân dài bộ đường cong, cũng sẽ không đối mu bàn chân, đầu gối cùng xương sống thắt lưng tạo thành quá lớn áp lực. Ngươi mặc vào thử một chút. A, ta xuyên. Vân Ly trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng thêm tràn lan, tựa hồ lại nghĩ tới lần trước Diệp Phàm giúp nàng mang giày hình ảnh, lại ma xui quỷ khiến một dạng mở miệng. Thối sư minh ngươi giúp ta mặc. Vân Ly đỏ mặt nói ra. Diệp Phàm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hiệu quả, không kịp nghĩ nhiều liền giúp Vân Ly đi giày, hết quên hết rồi động tác này đến cỡ nào mập mờ. Chương 88, U Đàm thủ đoạn chương 88. U Đàm thủ đoạn Diệp Phàm đại thủ chạm đến Vân Ly ngón chân, nhắm chúng chân ngọc không khỏi phát run. Vân Ly thấy thế lỗ hai căn đều đỏ đấu, một lần không dám ngẩng đầu nhìn. Có thể Diệp Phàm cái này từ thẳng nam tập trung tinh thần đều tại giày cao gót phía trên, hoàn toàn không có chú ý tới Vân Ly biến hóa. Đứng lên đi một chút, thử nhìn một chút cảm giác. Vân Ly đứng dậy đi hai bước, vừa mới bắt đầu bởi vì chưa quen thuộc còn suýt nữa ngã xuống, để cho nàng nghĩ lầm Diệp Phàm là cố ý trêu đùa chính mình. Có thể thói quen trong chốc lát đi sau hiện giày cao gót xa so với tưởng tượng muốn dễ chịu, đồng thời còn làm cho bắp chân bắp thịt nắm chặt, thị giác phía trên kéo dài chân đường cong, để dáng người biến đến càng cao hơn thẳng tắp. Tất Chân thêm giày cao gót một bộ này tổ hợp quyền xuống tới đánh Diệp Phàm hoa mắt, hô hấp biến đến càng phát ra dồn dập lên. Nếu là đổi thành Mộ Dung Nguyện hoặc là Tô Ngưng Tuyết, hắn sợ là sớm liền không nhịn được đem đối phương giải quyết tại chỗ. Vân Ly mặc đồ này không nói ra được mê người, duy nhất không được hoàn mỹ vẫn là váy dài kiểu dáng có chút không đáp, thoáng có chút lại bảo thủ, nếu không khẳng định còn muốn rung động lòng người mấy phần. Nếu là U Đàm tên kia mặc vào, ta lúc đó sợ là đi không xuống núi động. Diệp Phàm nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ. Nhìn lấy Diệp Phàm hai mắt phiếm hồng dáng vẻ, Vân Ly đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Nàng không ngừng nói với chính mình, nếu là hiện đang lùi lại, về sau chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Vân Ly tim đập loạn không ngừng, dẫn động tới non nớt trên dưới ngọn núi chập trùng, khuôn mặt đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu ra, một phen do dự sau lại trực tiếp nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Thối sư minh, Vân Ly thích ngươi. Đối mặt Vân Ly đột nhiên xuất hiện thổ lộ, Diệp Phàm trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Hắn vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng Vân Ly lại chết ôm lấy không chịu buông tay, nói cái gì cũng không muốn buông tha cái này kiếm không dễ cơ hội. Theo ngươi tại thí luyện bên trong cứu ta lúc, Vân Ly liền thích ngươi, ưa thích không thể tự kiềm chế. Ta biết ngươi có Mộ Dung tỷ, ta không muốn phá hư các ngươi, ta chỉ là nghĩ nhìn xa xa là được. Thế nhưng là sư minh ngươi một mực trốn tránh ta. Vân Ly nói đến đây có chút không nói ra được bị khuất, nước mắt tích tắc rơi xuống. Nàng tuy nhiên nhìn qua một bộ cổ linh tinh quái dáng vẻ, tốt như cái gì đều không để ý, nhưng trong lòng so với ai khác đều hiểu. Thời gian dài như vậy đến nay Diệp Phàm hoặc nhiều hoặc ít có ý tránh Vân Ly, chính là vì phòng ngừa hôm nay loại cục diện này, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là chạy không thoát một kiếp này. Diệp Phàm trễ sửng sốt nửa ngày, sau cùng nhịn không được thở dài, giúp Vân Ly lau lên nước mắt. Tâm ý của ngươi ta làm sao không biết, thật có chút sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không. Vân Ly không muốn cái gì. Chỉ cần sư minh ngươi về sau chớ núp lấy ta là được. Vân Ly đỏ hồng mắt nói ra. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Phàm chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhằm chúng Vân Ly lập tức nín khóc mỉm cười, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này còn tạm được. Vân Ly nhẹ hừ một tiếng, lại khôi phục trước kia cổ linh tinh quái dáng vẻ. Có thể nàng một giây sau giống như chợt nhớ tới cái gì, nhìn trộm nhìn về phía Mộ Dung Nguyện gian phòng, trong nháy mắt có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Mộ Dung tỷ còn đang bế quan, sẽ không bị nàng nhìn thấy. Vân Ly nghĩ đến trong chốc nhoáng này đỏ ấm tới cực điểm, như bay trốn ra độc phủ, liền đầu cũng không dám về một chút. Sư Minh, ta hôm nào lại tới tìm ngươi? Mắt thấy Vân Ly bỏ trốn mất dạng, Diệp Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán đi một bước nhìn một bước. Một cái Tô Ngưng Tuyết thì đầy đủ để hắn nhức đầu, hiện tại lại xuất hiện một cái Vân Ly, những ngày tiếp theo sợ là không dễ chịu lắm. Trừ cái đó ra một người xinh đẹp thân ảnh cũng thường xuyên tại Diệp Phàm trong đầu xuất hiện, làm hại hắn mỗi ngày đều là như thiêu như đốt. Đúng rồi, cái kia Lưu Ảnh Thạch còn chưa có xem. Lưu Ảnh Thạch vừa tới tay thì rết ra một cái lệ điều, Diệp Phàm còn chưa kịp kiểm tra nội dung trong đó, cũng không biết Ú Đàm làm gì đó thế nào. Vì lấy phòng ngừa bạn nhất Diệp Phàm chạy về gian phòng của mình, lặng lẽ bố trí xuống ngăn cách trận pháp, cái kia che lấp lấp dáng vẻ cực kỳ giống đời trước xem phim tình hình. Xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, Diệp Phàm lúc này mới kích hoạt lên Lưu Ảnh Thạch. Một giây sau hình ảnh để hắn tốc độ tim đập tiêu thăng đến cực hạn, nhịn không được uống nuốt nước miếng. Diệp Phàm thối đệ, muốn tỉ tỉ sao? Lưu Ảnh Thạch bên trong xuất hiện đúng là U Đàm bản thân, nàng mặc một bộ nóng bỏng bikini đồ tắm, đai mỏng đâu qua da tuyết lúc nổi lên đường đỏ, đem U Đàm ngực nở mông cong hoàn mỹ đường cong phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Bộ kia nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh rung động lòng người cảnh đẹp nhắm trúng Diệp Phàm hô hấp đều muốn ngừng. Thối đệ thế nào? Bị tỉ tỉ mê hoặc đi? Thứ này giống như gọi là đồ tắm đúng không? Lưu Ảnh Thạch bên trong U Đàm cười khanh khách, nhất cử nhất động không nói ra được quyến rũ động lòng người, nhìn Diệp Phàm nhịn không được tà hỏa tán loạn. Ngươi còn thật không lấy ta làm ngoại nhân. Diệp Phàm nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Một giây sau U Đàm động tác càng thêm lớn gan, một cái tay đi giải phía sau lưng nút thắt, một cái tay khác càng là hướng phía dưới tìm kiếm, lần này cảnh đẹp để Diệp Phàm hô hấp càng kịch liệt hơn nhanh, không nhịn được muốn treo năm số bao tác. nhưng lại tại Diệp Phàm sắp khống chế không nổi chính mình lúc, trước mắt hình ảnh cấp tốc biến hóa, đang muốn cởi áo đuôi dây lưng Ú Đàm nhất định thành một cái 89 tuổi lão thái thái, hướng về phía Diệp Phàm cười hắc hắc, miệng đầy răng vàng đều nhanh rơi sạch. "Tiểu đệ đệ, nhìn lão thân ta thế nào?" "Ta ít 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 ít." Đột nhiên xuất hiện dừng ngay để Diệp Phàm kém chút chuẩn eo, bóp chặt lấy Lưu Ảnh Thạch, nhịn không được chửi ầm lên. "Yêu nữ ta và ngươi không đội trời chung." Diệp Phàm thầm mắng mình thật sự là sắc mê tâm thiếu, biết rõ đối phương là Bạch Liên giáo yêu nữ thậm chí ngay cả một điểm phòng bị cũng không có. Nếu không phải mình ý chí lực đủ mạnh, còn chưa kịp cất cánh, trên đời này chỉ sợ lại thêm một cái tuyệt vọng cơ trưởng. Diệp Phàm chậm nửa ngày mới tỉnh táo lại, nhịn không được lắc đầu. Ú Đàm thủ đoạn sát thực cao minh, không chỉ có trong khoảng thời gian ngắn đem huyền thuật chạm chỗ tại Lưu Ảnh Thạch bên trong, càng là suy một ra ba làm ra loại này ác thú vị bấy dập, liền Diệp Phàm đều kém chút trúng chiêu. Đáng tiếc, nếu như ngươi không phải Bạch Liên giáo thánh nữ, khẳng định sẽ là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn. Diệp Phàm lắc đầu không đi nghĩ những thứ này, tin tức tốt là cái này đường đi không sai, lại tìm cái khác người hợp tác là được rồi. Chờ một chút, đây là cái gì? Lưu Ảnh Thạch vỡ vụn một chỗ, trong đó lóe ra kỳ dị nào đó phù văn, nhìn qua tựa hồ là đã sớm ẩn nút ở bên trong. Diệp Phàm hiếu kỳ dò xét một phen, nhưng lại nhìn không ra phù văn này cụ thể hiệu quả, suy tư sau đó đuổi chạy đỉnh núi mà đi, loại này sự tình chỉ sợ chỉ có Tông Ngưng Tuyết có thể vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đây là cộng minh nào đó phù văn, nói trắng ra là cũng là phù lục thuật một loại, hiệu quả là có thể xuyên qua trận pháp kết giới. Tâu Ngưng Tuyết không hổ là kết đan cảnh cường giả, nàng kiến thức rộng rãi rất nhanh liền nhìn ra manh mối. Xuyên việt trận pháp kết giới, chẳng lẽ U Đàm nàng? Thế nào? Thứ này ngươi theo ở đâu ra? Tâu Ngưng Tuyết vô ý thức hỏi. Chương 89, sư đồ song tu chương 89, sư đồ song tu. Tâu Ngưng Tuyết mà nói đánh gãy Diệp Phàm suy nghĩ, hắn vội vàng lắc đầu nói thẳng tại thí luyện chi địa nhặt. Thí luyện chi địa nhặt. Tâu Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, ngược lại quan tâm tới Diệp Phàm trạng thái. Ngươi cần phải cũng biết, tông môn gần nhất sẽ có đại động tác, ngươi còn muốn chuẩn bị thêm một chút. Tâu Ngưng Tuyết dặn dò. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sự kiện này hắn bao nhiêu đoán được một số, tham dò tính hỏi thăm có phải hay không cùng ma đạo có quan hệ. Thử, não tử đều dùng ở trên đây. Diệp Phàm xấu hổ cười một tiếng, như thế xem ra chính mình đoán không sai. Là hắn biết cửu đại tông môn ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định đang nổi lên cái gì trả thù. Chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, không có hoàn toàn nắm chắc trước đó là sẽ không xuất thủ. Tây Nam đại lục sợ là muốn lộn xộn, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi vị chủ, dù sao chỉ có tự thân thực lực mới là đặt chân căn bản. Tâu Ngưng Tuyết dặn dò. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khóe miệng nụ cười căn bản ép không được. Tương tự nụ cười Tâu Ngưng Tuyết đã tại trên mặt hắn gặp qua rất nhiều lần, trong nháy mắt phát giác ra cái gì, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt lập tức nổi lên ửng hồng. Ngươi lại muốn làm gì? Không có gì, đương nhiên là cần tuân sư mệnh nghiêm túc tu luyện. Diệp Phàm cố nén ý cười tiến lên, một tay lấy Tâu Ngưng Tuyết ôm vào trong ngực, mãnh liệt hormone khí tức truyền đến, lại để cho nàng có loại tay chân như nhũn ra cảm giác, trái tim loạn chiến nhắm chúng hô hấp đều muốn ngừng. Ngươi, thả ta ra, muốn tu luyện. Đi tìm Viễn Nhi. Tâu Ngưng Tuyết đỏ mặt mắng. Cái này sao có thể được, đồ nhi thế nhưng là có rất nhiều tu luyện phía trên vấn đề phải thật tốt thỉnh giáo sư tôn. Diệp Phàm đang khi nói chuyện dở trò, trêu chọc Tâu Ngưng Tuyết thân thể mềm mại phát run, trong nháy mắt thành quả cầu ra xì hơi. Nàng rõ ràng có thể tùy ý tránh thoát, thậm chí một ngón tay nghiền chết Diệp Phàm. Có thể mỗi đến loại này thời điểm Tâu Ngưng Tuyết giống như đã mất đi chỗ có sức lực cùng thủ đoạn, chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm tùy ý loay hoay. Ta lại không tu luyện qua âm dương bí điện, chỉ điểm không được ngươi. Tâu Ngưng Tuyết khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly chi sắc, hiển nhiên chỉ còn lại có mạnh miệng mà thôi. Kia liền càng cần phải cùng một chỗ tu luyện, cộng đồng tiến bộ. Ngươi, ngụy biện, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Diệp Phàm cười không nói, trong nháy mắt gỡ giáp thành công, lấy ra vị Tâu Ngưng Tuyết chuẩn bị lễ vật. Nhìn trước mắt mới lạ vớ cao màu đen, Tâu Ngưng Tuyết tựa hồ có chút nghi hoặc, hiển nhiên không biết đây là vật gì. Diệp Phàm tiến đến bên thai nàng nói nhỏ vài câu, Tâu Ngưng Tuyết trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt kéo dài đến tính hai, kém chút biến thành hình người máy hơi nước. Ngươi, làm cản. Ngươi làm sao? Ta mới sẽ không xuyên loại này đồ vật. Thật không xuyên. Tử cũng không xuyên. Vậy được rồi, ta vẫn là lưu cho Huyền Nhi xuyên đi, thiệt thòi ta còn đặc biệt vì ngươi luyện chế. Ngươi chờ một chút. Ai nói không xuyên? Ta xuyên chính là. Cái kia ta giúp ngươi. Ngươi. Diệp Phàm chiêu này vờ tha để bắt thật lần nào cũng đúng, đem Tâu Ngưng Tuyết nắm gắt gao. Dù là nàng biết rõ Diệp Phàm là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được mắc lửa. Chặt chẽ tất chân đem Tâu Ngưng Tuyết hoàn mỹ chân hình phát họa khiến người rất động lòng, thon dài cặp đùi đẹp tại vớ đen tân trang phía dưới càng thêm mê người, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là chân chơi năm. Cái kia lạnh buốt cảm giác sảng khoái càng làm cho nàng có chút trầm luân trong đó, nằm mơ cũng không nghĩ tới thứ này còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Chớ xem thường cái này tất đen, đây chính là thượng phẩm pháp khí, nắm giữ rất mạnh phòng ngự lực. Diệp Phàm nhịn không được cười nói, thượng phẩm pháp khí. Tâu Ngưng Tuyết sững sờ cái này mới phản ứng được, cái này tất đen không chỉ có riêng là trò mèo. Nếu là dán người mặc tương đương với bỗng dưng nhiều hơn một cái hộ thân pháp khí, tại lúc đối địch cũng có thể chiếm không ít tiện nghi. Đáng tiếc chỉ có thể bảo vệ chân, ngươi cái này điểm tâm tư tất cả đều dùng sai lệch. Tâu Ngưng Tuyết nhịn không được mắng. Ai nói chỉ có thể bảo vệ chân, ta vẫn còn có kiểu dáng, tỉ như. Diệp Phàm lại tiến đến Tâu Ngưng Tuyết bên thai nói thứ gì, để cho nàng xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng. Liên thể. Ngươi đều là làm sao nghĩ ra loại này đồ vật. Ta. Không giống nhau Tông Ngưng Tuyết lại nói cái gì, Diệp Phàm trực tiếp hôn lên môi của nàng, đem lời đến khỏe miệng xinh xinh rỗi trở về.
Ô,
mới đầu Tông Ngưng Tuyết còn muốn nỗ lực bảo trì rụt rè, nhưng bất quá 3 năm giây thì lộ ra nguyên hình, triệt để luân hãm vào Diệp Phàm thế công bên trong. Diệp Phàm một bên vận chuyển âm dương bí điện, một bên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, khỏe miệng nụ cười căn bản ép không được. Diệp Phàm lần này tới không hoàn toàn là bởi vì dục hỏa khó nhịn, càng nhiều thật là vì tu luyện, chẳng qua là vì trợ giúp Tông Ngưng Tuyết. Trong tuổi ra mặt Tông Ngưng Tuyết liền có kết đan cảnh bắt trọng tu vi, loại này tư chất phóng nhãn Tây Nam đại lục có thể nói tuyệt đỉnh, đoạn cái dẫn trước thứ hai tên loại kia. Ngoại trừ Diệp Phàm cái này gian lận biến thái bên ngoài, cơ hồ không người có thể cùng hắn đánh đồng. Nếu không phải một ít đặc thú nguyên nhân, Hợp Hoan Tông thánh nữ vị trí đã sớm là Tông Ngưng Tuyết. Tuy nhiên khả năng tương đối thấp, nhưng nếu như có thể giúp Tông Ngưng Tuyết đột phá đến kết đan cảnh cửu trọng, Diệp Phàm thậm chí không dám suy nghĩ chính mình tu vi đem để thăng đến mức nào. Cái này một đợt 10 lần trả về xuống tới, đột phá kết đan cảnh dễ như trở bàn tay, thậm chí khả năng đạt tới tam trọng thậm chí tứ trọng, đối Diệp Phàm tới nói quả thực cùng phi thăng không có gì khác biệt. Bởi vậy Diệp Phàm tu luyện phá lệ ra sức, hẳn không thể đem tương lai 10 năm hàng tồn duy nhất một lần toàn bộ ra rõ ràng. Đáng tiếc kết đan cảnh tu sĩ mỗi đột phá một tầng đều khó hơn lên trời, chớ nói chi là theo bắt trọng đột phá đến cửu trọng. Cho dù Diệp Phàm đã dùng hết tất cả bộ liếng, vẫn không có đạt tới kết quả mình mong muốn. Xem ra cơm chùa cũng không phải ăn ngon như vậy. Diệp Phàm hoạt động thân thể, 7 ngày không có xuống giường thời gian để hắn khó tránh khỏi có chút đau lưng. Cảm giác so cùng Mộ Dung Nguyện cùng một chỗ nửa tháng đều mệt mỏi, xem ra kết đan cảnh tu sĩ thể chất vẫn là quá mạnh điểm. Lại nhìn Tô Ngưng Tuyết một mặt vô thần bộ dáng, đôi mắt đẹp giống như đã mất đi tiêu cự, thượng phẩm pháp khí cấp bậc tất chân đều biến đến rách tung tóe, đủ thấy hai người chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Diệp Phàm khẽ hôn Tô Ngưng Tuyết cái trán, giúp nàng đắp kín mền sau rời phòng, tính toán tất chân sản xuất hàng loạt kế hoạch cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Diệp Phàm ngự kiếm thẳng đến Bách Bảo Các, tìm tới tiền trưởng quỹ thương nghị cái này kiếm tiền mua bán. Mới đầu hắn còn có chút không có hứng thú, cho rằng Diệp Phàm nói tới có chút nói quá sự thật. Thượng phẩm pháp khí tuy nhiên mắc tiền một tí, chưa chắc đã nói được còn thật có người sẽ mua. Có thể phổ thông tất chân có thể có làm được cái gì, người nào lại sẽ ở trên đây dùng tiền? Có thể Diệp Phàm lại cười không nói, đưa tiền trưởng quỹ mấy đầu phổ thông tất chân, để hắn có thể tìm người mặc thử một chút liền biết hiệu quả. Cái này có cái gì khó đến, Diệp công tử chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Tiền trưởng quỹ tu vi địa vị mặc dù bình thường, có thể tại trong mắt người bình thường lại không cách nào dung chuyển đại sơn, bởi vậy thê thiếp thành đàn vô số kể, liền hắn đều nhanh quên chính mình có bao nhiêu thiếu nữ. Hắn tùy tiện tìm một cái thiếp thất mặc thử, chỉ coi là làm theo phép đồng dạng. Có thể khi thấy rõ trước mắt hình ảnh về sau, tiền trưởng quỹ trợn cả mắt lên, yên lặng nhiều năm hảo huynh đệ lần nữa chiến ý dâng cao. Chương 90, tiểu hắc biến hóa chương 90, tiểu hắc biến hóa Diệp Phàm phối hợp uống nước trà, nhìn qua một bộ vững như bản thạch dáng vẻ, hiển nhiên đối kiệt tác của mình rất tự tin. Ai ngờ bất quá một thời gian uống cạn chung trà, tiền trưởng quỹ lại vội vàng trở về, hô hấp to khỏe như lưu, giống như vừa mới làm xong một loại nào đó kịch liệt vận động. Cái này tốc độ cũng quá nhanh đi. Nhìn lấy Diệp Phàm kinh ngạc biểu lộ, tiền trưởng quỹ không khỏi mặt mo đỏ ửng, đội vàng giải thích chính mình là một đường chạy tới. A. Diệp Phàm nhẹ a một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khám phá không nói toạc biểu lộ. Đồ vật thế nào? Diệp Phàm cố nén ý cười hỏi. Tiền trưởng quỹ liền nói ba chữ tốt, biểu thị một khi sản xuất hàng loạt nhất định đại hỏa. Nhìn hắn bộ kia kích động bộ dáng, giống như có lẽ đã đoán được linh thạch hướng mình bọn tới tình hình. Nói chuyện đến làm ăn, tiền trưởng quỹ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn biểu thị muốn để tất chân mở ra nguồn tiêu thụ không khó, bách bảo các thị nữ còn nhiều, chỉ cần thay đổi bộ này hoàn toàn mới hóa trang ra ngoài đi một chút, không đến mấy hôm khẳng định sẽ vang dội thành trấn. Đến lúc đó lại rèn sắc khi còn nóng, đẩy ra tất chân bán nhất định một lần là nổi tiếng. Trên phương diện làm ăn sự tình Diệp Phàm không hiểu nhiều, toàn bộ giao cho tiền trưởng quỹ xử lý là được. Hai người hợp tác chia đôi, Diệp Phàm truyền thụ phổ thông tất chân luyện chế kỹ thuật, bách bảo các phụ trách chỗ có sinh sản tiêu thụ. Phổ thông tất chân giá bán định tại một khối linh thạch, nhìn như phi thường rẻ tiền tựa hồ không có gì chất béo, có thể trong đó lại ẩn giấu đi kinh người bảo lợi. Phổ thông tất chân thành bản thấp vượt quá tưởng tượng, thậm chí không thể dùng linh thạch xem như đơn vị. Đổi tính được một khối linh thạch đủ để chế tạo mười mấy song tất chân còn nhiều, một khi mở ra nguồn tiêu thụ mỗi ngày lợi nhuận vượt quá tưởng tượng. Đến mức pháp khí bản tất chân bởi vì chỉ có Diệp Phàm có thể luyện chế, cho nên chỉ có thể đi đấu giá hoặc là cao cấp định chế lộ tuyến. Hơn bạn linh thạch giá cả tuy nhiên đủ để buộc tôi học rất nhiều người, nhưng nếu là quảng cáo hiệu ứng đánh tốt, mang tới ích lợi đồng dạng viễn siêu tưởng tượng. Hai người bỏ ra nửa ngày thời gian, quyết định sở hữu hợp tác chi tiết, Diệp Phàm lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi Bách Bảo Các. Tiêu giao hoàn tăng thêm bán tất chân, hai cái 144 lời mua bán chung vào một chỗ, Diệp Phàm giống như hồ đã thấy một ngày thu đấu vàng hình ảnh. Đến mức giày cao gót Diệp Phàm tạm thời không có đối ngoại tiêu thụ dự định, chưa chút hảo đồ vật chính mình dùng cũng không tệ. Diệp Phàm trở về Huyền Linh Phong độc phủ, phát hiện Mộ Dung Nguyện còn đang bế quan bên trong. Xem ra góp nhặt linh lực vẫn là nhiều lắm, lần sau vẫn là tiết chế một điểm tương đối tốt. Ngược lại là tiểu hắc tên kia cho Diệp Phàm một kinh hỉ, lúc này mới mấy ngày không thấy hình thể thì lớn gấp bội, biến thành thân dài hơn 10 mét màu đen cự mãng. Diệp Phàm thần thức đảo qua, phát hiện tiểu hắc lực lượng đã đạt đến nhất giai đỉnh phong, lại kém một bước thì có thể đột phá vì nhị giai yêu thú, loại này tốc độ phát triển vượt xa hắn tưởng tượng. Tam giai yêu thú tốc độ phát triển đều như thế biến thái sao? Diệp Phàm cũng không rõ ràng tiểu hắc cũng không phải phổ thông tam giai yêu thú, mà chính là tam giai yêu thú bên trong đỉnh phong chủng tộc, cùng cấp bậc phía dưới thậm chí so rất nhiều tứ giai yêu thú còn muốn cường hoành hơn. Thôn Thiên Mãng Thiên Phú Thần Thông danh xưng có thể thôn vệ thiên địa luyện hóa vật, chỉ cần cho nó đầy đủ tài nguyên, tốc độ phát triển xa xa siêu việt đồng giai yêu thú, coi như đột phá tứ giai cũng dễ như trở bàn tay. Bất quá đồng dạng cũng là bởi vì điểm này, Thôn Thiên Mãng tại giã ngoại sẽ gặp phải sở hữu yêu thú điên cuồng công kích, dẫn đến chúng nó đây nhất tộc rất khó trưởng thành. Nhưng bây giờ có Diệp Phàm cái này đại tài chủ tại, hết thảy cũng không giống nhau. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, chỉ sợ không dùng đến thời gian mấy năm, tiểu hắc liền có thể trưởng thành là tam giai yêu thú. Vạn thú tông người nếu là biết sự kiện này, chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thanh. Tiểu hắc thân mật cọ lấy Diệp Phàm đầu, người khác nếu là gặp, chỉ sợ còn tưởng rằng cái này cự mãng muốn ăn hắn. Tốt tiểu hắc, đừng cọ sát. Ngụm nước đều chảy xuống. Tiểu hắc tâm tính như hài đồng đồng dạng, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Tại động phủ đợi lâu như vậy sớm đã có chút án, lúc này nũng nịu hiển nhiên là muốn để Diệp Phàm dẫn nó đi ra ngoài chơi. Diệp Phàm cưng chiều vuốt vuốt tiểu hắc đầu to, mang theo nó tiến đến tông môn đăng ký thân phận, cứ như vậy coi như không có Diệp Phàm dẫn cũng có thể tự do tại tông môn bên trong hoạt động. Tiểu hắc đối với ngoại giới hết thảy đều lộ ra hết sức tò mò, mắt to giọt lưu loạn chuyển vừa đi vừa về nhìn, nhắm chúng không ít đệ tử phát ra trận trận kinh hô. Yêu thú? Không đúng, là linh thú. Ngoại trừ vạn thú tông người bên ngoài, ít có tu sĩ có thể nuôi dưỡng linh thú, toàn bộ hợp hoàn tông cùng nhau cũng không có vài đầu. Tiểu hắc như vậy uy phong lẫm lẫm tạo hình rất nhanh dẫn tới vô số người vây xem, nghiêm chỉnh thành tông môn bên trong tiêu điểm. Một người một mãng rất mau tới đến đường khẩu đăng ký, phụ trách chấp sự xem xét tiểu hắc cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên bị nó hình thể khổng lồ rung động đến. Làm tốt đăng ký về sau, tiểu hắc trên thân liền có đặc thù tông môn tiêu ký, hợp hoàn tông đệ tử vừa nhìn liền biết chủ nhân là ai, coi như tự do ẩn hiện cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Diệp Phàm vừa mới lo liệu xong những việc này, đệ tử lệnh bài thì truyền đến văn động, lại là trưởng môn gửi tới truyền lệnh. Tiểu hắc chính ngươi chơi một lát, mệt mỏi liền sẽ động phủ đi. Tiểu hắc thấp giọng gào rú một tiếng, chuyển động thân hình rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung, Diệp Phàm ngự kiếm bay thẳng thông thiên phong phương hướng. Lúc này đại điện bên trong lấy trưởng môn Thanh Minh Tử cầm đầu, rất nhiều phong chủ trưởng lão cao tầng tề tụ, Tâu Ngưng Tuyết thân ảnh đồng dạng cũng ở trong đó, xem ra là có cái gì đại sự phát sinh. Đi qua tông môn tự tra về sau, có thể đi vào nơi này nghị sự tất cả đều là không hề nghi ngờ hợp tâm, độ trung thành phương diện 100% không có vấn đề. Nguyên bản Diệp Phàm có thể không có tư cách đến loại trường hợp này, nhưng hắn hiện tại còn đỉnh lấy đạo tử hậu bộ tiết tuổi, về tình về lý cũng nên đến nghe một chút. Diệp Phàm tiến nhập đại điện trong nháy mắt, toàn bộ thông thiên phong đều bị kết giới phong tỏa, bất cứ tin tức gì đều không thể vừa đi vừa về lan truyền. Đi qua trong khoảng thời gian này tự tra, cựu đại tông môn nội ưu cần phải hầu như đều hàng đã điều tra xong, xem bộ dáng là muốn tìm ma đạo tính toán một bút tổng nợ. Các vị hoặc nhiều hoặc ít cần phải đều đoán được hôm nay để tài thảo luận. Ta cựu đại tông môn muốn đối ma đạo ngũ tông khai chiến. Thanh Minh Tử trầm giọng nói ra. Tuy nhiên mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể một câu nói kia vẫn là để bọn hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Yên lặng trăm năm chính ma đại chiến lại nổi lên, bình tĩnh đã lâu Tây Nam đại lục sợ là không được an tĩnh. Cái gọi là ma đạo ngũ tông Diệp Phàm cũng sớm có giải, theo thứ tự là Huyết Ma Tông, Bạch Liên Giáo, Luyện Thi Đường, Âm Dương Môn, Hoàng Tuyệt Tông. Trong đó Âm Dương Môn tựa hồ còn cùng Hợp Hoan Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng muốn đến không phải cái gì hào quang sự tình, cụ thể tình huống Diệp Phàm cũng không được biết. Nguyên lai Huyết Ma Tông giết hại thí luyện chi địa cũng không phải là nó một nhà chi lực, mà là ma đạo ngũ tông tập thể phát lực kết quả, mục đích đúng là muốn đem cựu đại tông môn căn cơ triệt để tăng dã, trong tương lai trong tranh đấu chiếm thượng phong. Có thể chẳng ai ngờ rằng xuất hiện Diệp Phàm biến số này, sức một mình đem cựu đại tông môn tổn thất hạ xuống thấp nhất, xa còn lâu mới có được đạt tới ma đạo ngũ tông muốn hiệu quả. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, như thế thâm cựu đại hận cựu đại tông môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi qua cựu đại tông môn trong khoảng thời gian này điều tra, phát hiện ma đạo ngũ tông lực lượng trong bóng tối tập kết, bọn hắn mục đích đã rất rõ ràng. Đám người kia muốn đi Thiên Ma cung di chỉ. Thanh Minh Tử sắc mặt âm trầm nói. Chương 91, không cẩn thận đốn ngộ chương 91, không cẩn thận đốn ngộ Thiên Ma cung ba chữ vừa ra, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt áp lực tới cực điểm, một số kết đan cảnh trưởng lão thậm chí chảy ra mồ hôi lạnh, liền cổ họng đều có chút phát khô. Chỉ có Diệp Phàm một mặt ngộng, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Chính ma đại chiến không hơn trăm năm, ma đạo ngũ tông tên cho dù tuổi trẻ đệ tử cũng có nghe nói, chỉ có cái này Thiên Ma cung Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Phàm vô ý thức muốn hỏi cái gì, lại bị Tông Ngưng Tuyết dùng ánh mắt ngăn trở, ý kia có chuyện gì tự mình lại nói. Nếu biết ma đạo ngũ tông mục tiêu là Thiên Ma cung di chỉ, không quản bọn hắn mục đích là cái gì, chúng ta đều nhất định phải toàn lực ngăn cản, nếu không Tây Nam đại lục tất đem nên đón một trường hạo kiếp. Trường môn nói đến đây lấy ra bảng danh sách phân phát cho mọi người, phía trên ghi chép tham dự lần này nhiệm vụ các phong đệ tử. Thanh Minh Tử tự mình dẫn đội, 8 vị kết đan cảnh trưởng lão đi theo, thêm trên 100 vị trúc cơ cảnh đệ tử tinh nhuệ, có thể nói là hạ túc tiền vốn. Còn lại bát đại tông môn tuy nhiên không biết điều động bao nhiêu người, nhưng có Hợp Hoàn tông cái này ví dụ tại, chắc hẳn sẽ chỉ nhiều không ít. Vì phòng ngừa có người để lộ tin tức, tối nay sau nửa đêm thông báo sở hữu đệ tử tập hợp, lại xuất phát trước không có người biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Coi như ma đạo tại tông môn bên trong còn có nhãn tuyến, cũng sẽ không đoán được đây là nhằm vào bọn hắn hành động. Thanh Minh Tử sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, ngự trọng tâm trường dặn dò lên. Lần này hành động trúc cơ cảnh đệ tử từ ngươi điều phối chỉ huy, không có vấn đề a? Cái này, Diệp Phàm nhìn ra được trưởng môn đây là thật đem mình làm đạo tử nuôi dưỡng, trong lòng nhiều ít có chút cảm động. Thế nhưng là cảm động về cảm động, hắn đối loại này sự tình hiển nhiên không phải rất lành nghề, vạn nhất làm hư hại hậu quả khó mà lường được. Diệp Phàm có lòng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy trưởng môn nóng rực ánh mắt, lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Đệ tử lĩnh mệnh. Diệp Phàm chắp tay thi lễ, nhưng trong lòng lại là liên tục cười khổ, xem ra sau này thời gian không thể thiếu chuyện phiền toái. Đây là lần này nhiệm vụ đệ tử bảng danh sách, ngươi trước làm quen một chút, ngày sau cũng tốt điều phối. Diệp Phàm gật gật đầu tùy ý quét một lần bảng danh sách, lập tức phát hiện phía trên này không có Mộ Dung Nguyệt tên. Diệp Phàm vô ý thức nhìn về phía trưởng môn, cái sau một mặt ta tất cả đều hiểu biểu lộ. Cùng lần trước thí luyện khác biệt, lần này thế nhưng là liều mạng sống. Thanh Minh Tử bao nhiêu cũng muốn chiếu cố một chút Diệp Phàm cảm thụ, càng nghĩ vẫn là quyết định để Mộ Dung Nguyệt lưu lại, cũng tốt để Diệp Phàm có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Diệp Phàm không thể không bội phục trưởng môn suy nghĩ chu toàn, kể từ đó mình quả thật có thể yên tâm xuất thủ. Có thể Diệp Phàm vừa muốn nói gì, hệ thống nhắc nhở không có dấu hiệu nào vang lên. Ký chủ đạo lữ Mộ Dung Nguyệt tu vi đột phá đến trúc cơ cảnh nhị trọng, ký chủ thu hoạch được 10 lần trả về tu vi. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến trúc cơ cảnh ngũ trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến trúc cơ cảnh lục trọng. Tuyển Nhi xuất quan. 10 lần tu vi trả về, Diệp Phàm tu vi trong nháy mắt tăng vọt, trúc cơ cảnh lục trọng khí tức để mọi người tất cả đều sợ ngây người. Diệp Phàm cũng là một mặt mơ hồ biểu lộ, nằm mơ cũng không nghĩ tới Mộ Dung Nguyệt sẽ ở thời điểm này xuất quan. Bây giờ Diệp Phàm cũng không có liễm khí phù ẩn tàng tu vi, đại điện bên trong trước mắt bao người, hắn tu vi không có dấu hiệu nào liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Nhắm chúng Thanh Minh Tử bọn người trong mắt đều kém rơi xuống, không ai dám tin tưởng mình nhìn thấy cái gì. Thì liền Tâu Ngưng Tuyết cũng ngộng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện, thậm chí còn toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Sẽ không phải là bởi vì cùng ta song tu quá lâu a? Tâu Ngưng Tuyết xấu hổ thầm nghĩ. Thanh Minh Tử bọn người lấy lại tinh thần, an tĩnh đại điện kém chút nhau nhau lật trời, mọi người vội vàng vây quanh lao nhau hỏi thăm kiểm tra. Khi xác định Diệp Phàm thật đột phá đến trúc cơ cảnh lục trọng về sau, ồn nào đại điện lại lần nữa tĩnh mịch. Diệp Phàm ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có dấu hiệu nào đột phá? Thanh Minh Tử chậm nửa ngày mới hỏi. Cái này, đệ tử vừa mới ngẫu nhiên có chỗ cảm ngộ, không cẩn thận đốn ngộ, lúc này mới đột phá đến trúc cơ cảnh lục trọng. Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì nói dối, không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người lại nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt giống như gặp quỷ một dạng. Đốn ngộ, còn không cẩn thận. Đốn ngộ câu chuyện từ xưa liền có, các loại truyền thuyết bên trong không thể thiếu có những chuyện tương tự. Có người đem nhìn thiên tượng, có người du sơn ngoạn thủy, có người đang đi học khoa thi, càng có người đang ngủ thì hoàn thành đốn ngộ. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, một khi đốn ngộ thành công tu vi liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt, liên tục đột phá mấy cảnh giới dễ như trở bàn tay. Khoa trương nhất còn có nhất triều đốn ngộ đắc đạo, phi thăng thành tiên thuyết pháp, nhưng là bởi vì quá mức ly kỳ, cũng không có người nào tin tưởng. Đi qua đốn ngộ thường thường đều tại trong truyền thuyết, cơ hồ người không việc gì tận mắt nhìn thấy. Nhưng hôm nay Diệp Phàm lại tại trước mắt bao người tu vi tăng vọt, ngoại trừ đốn ngộ bên ngoài tựa hồ không có gì càng giải thích hợp lý. Thanh Minh Tử nghĩ rõ ràng những thứ này, kích động có chút nói năng lộn xộn, kém chút ôm lấy Diệp Phàm hung hăng gặm phải hai miệng. Thiên hữu ta Hợp Hoan Tông, hiện tại ai còn dám nói ta Hợp Hoan Tông không người kế tụ? Thiên Tiêu, đạo tử, Mầm Tiên, ha ha ha. Thanh Minh Tử kích động có chút nước mắt tuôn đầy mặt, cái này kịch liệt phản ứng hoàn toàn ngoài Diệp Phàm dự kiến. Còn lại các vị cao tầng nhóm biểu hiện cũng đều cơ bản giống nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Diệp Phàm chờ đợi cùng yêu mến. Có lẽ là bởi vì xuyên việt mà đến nguyên nhân, Diệp Phàm đối tông môn cảm tình không hề giống cái khác người sâu như vậy, có thể lưu tại nơi này toàn là bởi vì Mộ Dung Nguyện cùng Tông Ngưng Tuyết mà thôi. Có thể Thanh Minh Tử cùng những cao tầng này trưởng lão nhóm, nguyên một đám không đủ 10 tuổi bái sư, ít nhất đến cũng tại Hợp Hoàn Tông vượt qua 100 năm tuế nguyện, còn lại 200-300 năm không giống nhau. Tuổi tác cao nhất một vị trưởng lão thậm chí đã vượt qua 400 tuổi, một người thì chứng kiến Hợp Hoàn Tông gần nửa lịch sử. Những người này có lẽ bởi vì một ít lợi ích có xung đột, có lẽ bởi vì tính cách khác biệt mà nội chiến, nhưng đối với Hợp Hoàn Tông cảm tình lại là không thể nghi ngờ. Bọn hắn mắt thấy Hợp Hoan Tông xuất hiện một vị thiên túng chi tài, có người kế tục tự nhiên là từ đáy lòng cao hứng. Đừng nhìn Hợp Hoan Tông lớn nhất gần 100 năm giống như phát triển không tệ, tại cửu đại tông môn bên trong cũng thuộc về trung lưu, có thể nội tình quá nhỏ bé thủy chung là lớn nhất tai hại. So với kết đan cảnh tu sĩ số lượng Hợp Hoan Tông còn có thể chiếm chút ưu thế, chỉ khi nào dính đến kim đan cảnh thì hoàn toàn khác nhau. Cái này 100 năm qua có hy vọng nhất đột phá kim đan cảnh chính là Tông Ngưng Tuyết, hiện tại lại nhiều Diệp Phàm như thế một cái quái vật nhất phong song kim đan vinh diệu thời khắc giống như hồ đã không xa. Thêm lên tông môn hiện hữu kim đan cảnh lão tổ, Hợp Hoan Tông thực lực tất đem nên đón tăng gọn. Đạo tử, không có gì hậu bổ khảo hạch kỳ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Hợp Hoan Tông duy nhất đạo tử. Thanh Minh Tử một mặt vẻ mặt kích động, các vị cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Xem ra tại tuyệt đối tư chất trước mặt, cái khác bất luận cái gì thì vết đều là có thể bỏ qua không tính. Diệp Phàm tuy nhiên ngoài miệng khiêm tốn chối từ, nhưng trong lòng lại là liên tục kêu khổ. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, sau này sợ là ăn không được cơm chùa. Chương 92, Thiên Ma Cung chương 92, Thiên Ma Cung Diệp Phàm bởi vì phúc đến họa, đần độn đu mê chuyển chính thức thành công. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn đến chả phải nghĩ biện pháp ẩn trốn một chút tu vi, nếu không 3 ngày 2 đầu đốn ngộ một lần, vậy thì không phải là kinh hỉ mà chính là làm kinh sợ. Thanh Minh Tử tuyên bố tan họp về sau, lập tức chạy tới tổ sư đường tế bái. Hắn muốn đem Hợp Hoan Tông có người kế tục tin tức nói cho các vị tổ sư, lấy cảm thấy an ủi các vị tiền bối trên trời có linh thiêng. Diệp Phàm vừa đi ra đại điện liền bị Tông Ngưng Tuyết gọi đi, xem bộ dáng là có một bụng lời nói muốn hỏi. Ngươi vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tông Ngưng Tuyết nhíu mày hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, là đốn ngộ. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói ra, những cái kia lời nói dối vẫn là giữ lấy lừa gạt Tuyển Nhi đi. Vậy được rồi, nhưng thật ra là lần trước cùng ngươi song tu cảm giác quá tuyệt vời, hậu tích bạc phát phía dưới đần độn đu mê đột phá. Diệp Phàm một phen lối ra, Tâu Ngưng Tuyết trong nháy mắt đỏ ấm, hận không thể rút kiếm giết hắn. Đây chính là Thông Thiên Phong đại điện, vạn nhất lời nói này bị người nghe đi, Tâu Ngưng Tuyết chỉ sợ là không có cách nào gặp người. Đi. Tâu Ngưng Tuyết nắm lấy Diệp Phàm, trở lại Huyền Linh Phong đem hắn trực tiếp ném vào phòng. Lần sau ở bên ngoài nói vớ nói bẩn, ta thật một kiếm giết ngươi. Tâu Ngưng Tuyết đỏ mặt mắng, ngươi nếu là thật sự bỏ được giết ta, ta đã sớm chết nhiều lần, không cần chờ tới bây giờ. Diệp Phàm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nhằm chúng Tâu Ngưng Tuyết lần nữa phá phòng, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Tâu Ngưng Tuyết mặc dù hiếu kỳ Diệp Phàm vì sao lại nhanh chóng đột phá, có thể càng nhiều vẫn là lo lắng. Diệp Phàm tu luyện tốc độ quá mức khác thường, Tâu Ngưng Tuyết lo lắng hắn vì nhanh chóng kết đan, tu luyện lộn xộn cái gì tà môn công pháp. Nhưng mới rồi trong trong ngoài ngoài kiểm tra một phen, xác định Diệp Phàm trạng thái thân thể không việc gì, Tâu Ngưng Tuyết đã lười nhác truy cứu. Dù sao hắn trên thân bí mật thực sự quá nhiều, so sánh dưới những thứ này giống như không coi vào đâu. Đúng rồi, Thiên Ma Cung Di chỉ đến tột cùng là địa phương nào, các vị trưởng lao vì cái gì vừa nghe nói cái tên này sắc mặt cũng thay đổi. Diệp Phàm vẫn là nhịn không được nghi ngờ trong lòng, Tâu Ngưng Tuyết nghe vậy cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Sự kiện này vốn là không cần phải nói cho ngươi, dù sao dính đến đi qua một số bí ẩn, có thể ngươi đã hỏi biết cũng không sao. Thiên Ma Cung nghe tên cũng biết không phải là cái gì chính đạo tông môn, có thể để Diệp Phàm không nghĩ tới chính là nó vậy mà so ma đạo còn muốn ma đạo. Trăm năm trước Tây Nam Đại Lục tối cường thế lực chính là Thiên Ma Cung, vô luận chính đạo cửu đại tông môn còn là ma đạo ngũ tông, đều còn lâu mới là đối thủ của nó. Nếu không phải cửu đại tông môn đương thời coi như đoàn kết, chỉ sợ sớm đã bị Thiên Ma Cung xóa đi. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, coi như cửu đại tông môn liên thủ đối địch, bị đồ tông diệt phái cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể Thiên Ma Cung hung tàn viễn siêu tưởng tượng, không chỉ là nhằm vào cửu đại tông môn, thì liền trên danh nghĩa là Minh Hữu Ma Đạo tông môn cũng là hô chi tức đến vung chi liền đi, hoàn toàn thì là một bộ thượng cấp đối đãi hạ cấp thái độ. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, những cái kia ma đạo tông môn cũng liền nhịn. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, loại này sự tình đối ma tu tới nói quá quen thuộc. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là chính mình thỏa hiệp đổi lấy lại là Thiên Ma Cung được một tấc lại muốn tiến một thước. Phải biết ngay lúc đó ma đạo thực lực hung hăng ngang ngược, cũng không phải là ma đạo ngũ tông mà là ma đạo thất tông. Có thể Thiên Ma Cung vậy mà tùy tiện tìm cái lý do đem tối cường nhị đại ma môn trực tiếp xóa đi. Tuy nhiên trên danh nghĩa là bọn hắn cấu kết cửu đại tông môn ý đồ bất chính, có thể người sáng suốt đều biết Thiên Ma Cung là kiêng kỵ bọn hắn ngày càng thực lực cường đại, lo lắng có một ngày sẽ uy hiếp được chính mình địa vị, lúc này mới dùng có lẽ có tội danh đem mà sát. Thiên Ma Cung vốn cho rằng làm như vậy có thể trấn nhiếp còn lại ma đạo ngũ tông, nhưng bọn hắn lại quên vật cực tất phản đạo lý. Đã ngươi nói chúng ta cấu kết cửu đại tông môn, vậy liền cấu kết cho người xem. Ma đạo ngũ tông phái người liên hệ cửu đại tông môn, ước định tại quyết chiến ngày đối Thiên Ma Cung phản chiến một kích. Đại chiến ngày chính ma lưỡng đạo tề tụ Thiên Ma Cung, đó là một trận thảm liệt tới cực điểm chém giết. Chính ma lưỡng đạo bỏ ra cái giá cực lớn sau mới đưa Thiên Ma Cung triệt để đánh bại. Cũng không chờ xong mới thở phào, vì tranh đoạt Tây Nam địa khu quyền khống chế, bọn hắn lại bắt đầu một vòng mới chém giết, cuối cùng lấy cửu đại tông môn lấy được thắng lợi mà kết thúc. Năm đó Tâu Ngưng Tuyết chỉ là sơ lộ phong mang trúc cơ cảnh tu sĩ, đại chiến phát sinh ngày nàng cũng không có tham gia. Chứng kiến hết thệ cũng chỉ là người khác thuật lại, cụ thể chi tiết mặc dù biết không phải rất kỹ càng, nhưng cũng đủ để nhìn thấy trận kia đại chiến thảm liệt trình độ. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới trăm năm trước chính ma đại chiến lại còn có loại này bí ẩn, có thể ép hai đạo cùng một chỗ liên thủ, cái này Thiên Ma Cung cũng thật sự là có thể tìm đường chết. Bất quá cái này Thiên Ma Cung cũng là thật lợi hại, vậy mà có thể chống đỡ được chính ma lưỡng đạo vây công. Nào chỉ là lợi hại, đây chính là Tây Nam đại lục duy nhất nắm giữ nguyên anh cảnh trấn giữ quái vật khổng lồ. Tâu Ngưng Tuyết một mặt kiên kỵ nói ra. Nguyên anh cảnh ba chữ vừa ra, liền cũng Diệp Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Nguyên anh cảnh đây chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đại năng, Hợp Hoan Tông sáng lập ra môn phái ngàn năm cũng chỉ có Khai Sơn tổ sư đã từng đạt tới qua cái này cảnh giới. Chắc không được Thiên Ma Cung có thể bằng vào sức một mình trấn áp Tây Nam. Vậy lần này Ma đạo ngũ tông phía trên Thiên Ma Cung chẳng lẽ là? Năm đó trận kia đại chiến để Thiên Ma Cung phương viên trăm dặm không gian phá toái, linh lực dung chuyển không ngừng, nghiêm chỉnh thành một phương tuyệt địa. Kinh hơn trăm năm thời gian mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, tuyệt không có khả năng có bất kỳ người sống. Nếu là ta không có đoán sai, khẳng định là Ma đạo ngũ tông phát hiện thứ gì, nếu không không có khả năng như thế đại động tan qua. Tâu Ngưng Tuyết nghĩ nói ra, Thiên Ma Cung cùng Nguyên Anh cảnh đại năng biết được những bí mật này về sau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên bờ vai trọng trách nặng hơn. Nhưng bây giờ nửa đường bỏ cuộc đã không kịp, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích. Mắt thấy bầu không khí lại có trầm mặc, Diệp Phàm nhưng chợt nhớ tới cái gì. Ngưng Tuyết, chuyện gì? Ngươi có hay không có thể ẩn tàng tu vi thần thông hoặc là pháp khí để cho ta sử dụng được không? Diệp Phàm có chút xấu hổ nói, ngươi dùng loại đồ vật này làm gì? Tâu Ngưng Tuyết hơi kinh ngạc nói, lo trước khỏi họa, vạn nhất ta lại đốn ngộ mấy lần. Khô khủng, có làm phiền ngươi hiểu. Đốn ngộ mấy lần? Tâu Ngưng Tuyết thực sự không cách nào đem hai cái này từ tổ hợp lại với nhau. Từ khi biết Diệp Phàm sau nàng im lặng trình độ so đi qua trăm năm đều nhiều. Pháp khí không có, nhưng có một bản hoàng giai thượng phẩm thần thông quy tức công có thể trên diện rộng để thấp tự thân khí tức tu vi, ngươi xem một chút có thể hay không dùng. Tâu Ngưng Tuyết tiện tay lật ra một cái ngọc giản, nhưng đến Diệp Phàm trên tay lại là một cái khác đồ vật. Đạo lữ Tâu Ngưng Tuyết tặng cho ký chủ hoàng giai thượng phẩm thần thông quy tức công, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được huyền giai thượng phẩm thần thông Man Thiên Quyết. Man Thiên Quyết không chỉ có cường hóa quy tức công chỗ có hiệu quả, càng là có thể đem tự thân khí tức cùng thiên địa dung hợp, từ đó hoàn mỹ tránh né thần thức điều tra, đối với thời gian dài ỷ lại thần thức tu sĩ tới nói có thể xưng hàng duy đặc kích. tưởng tượng một chút của ngươi thần thức đảo qua nào đó một khu vực, cũng không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Nhưng vừa bạn thở phào công phu, liền bị người từ phía sau đánh lén mà chết, tình hình kia nhất định sẽ rất mỹ diệu đi. Chương 93, nhiệm vụ tuyệt mật chương 93, nhiệm vụ tuyệt mật Diệp Phàm nhìn lấy Man Thiên Quyết không khỏi lại hỉ, nhịn không được hung hăng hôn tông Ngưng Tuyết một miệng. Đột nhiên xuất hiện tập kích để cho nàng trong nháy mắt đỏ ấm, đuổi đội dây rủa chạy ra ngoài. Ngươi làm càn. Càng càn dỡ sự tình lại không phải là không có qua. Diệp Phàm trêu chọc để tông Ngưng Tuyết lặp đi lặp lại phá phòng, dậm chân một cái trốn về mật thất không còn dám thò đầu ra. Lần trước tất đen hỏng, ta lại chuẩn bị cho ngươi hai cặp, còn có loại này giày cao gót cũng rất tốt, đều là bình thường, có thể xuyên. Diệp Phàm để xuống đồ vật rời đi, chỉ để lại tông Ngưng Tuyết xấu hổ không dám lộ diện, không biết qua bao lâu mới đưa đồ vật lấy đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Phàm trở lại động phủ lúc, Mộ Dung Nguyệt đã xuất quan. Một đoạn thời gian không thấy, trên người nàng thanh lãnh khí chất lại nồng nặc mấy phần, chỉ có đối mặt Diệp Phàm thì mới sẽ lộ ra không muốn người biết một mặt. Ngươi đi đâu? Mộ Dung Nguyệt thanh âm phi thường ôn nhu, cùng lúc trước lãnh mỹ nhân hoàn toàn tưởng như hai người. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái chính mình tốt số, có thể không đợi hắn nói cái gì, Mộ Dung Nguyệt lại khẽ ồ lên một tiếng. Ngươi tu vi đột phá, chúc cơ cảnh, ngũ trọng, không lục trọng. Mộ Dung Nguyệt một mặt biểu tình kiếp sợ, nhắm chúng Diệp Phàm thầm mắng mình làm sao đem sự kiện này quên, nhưng bây giờ muốn che giấu cũng không kịp. Không cẩn thận đốn ngộ. Không cẩn thận. Đốn ngộ rồi. Mộ Dung Nguyệt rõ ràng cũng mười phân im lặng, chậm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vốn cho là mình có thể thoáng đuổi kịp Diệp Phàm bước chân, thật không nghĩ đến khoảng cách lại bị lần nữa kéo ra. Mộ Dung Nguyệt biểu lộ mắt trần có thể thấy thất lạc, Diệp Phàm nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực an ủi, cũng nói cho nàng chính mình ngày mai muốn đi chấp hành tông môn nhiệm vụ, cần phải dùng không bao lâu liền sẽ trở về. Ngươi nhìn lấy ta ánh mắt nói. Diệp Phàm vốn định lừa dối qua quan, có thể Mộ Dung Nguyệt lại nhạy cảm đã nhận ra cái gì, liếc một chút nhìn ra hắn có vấn đề. Hai người bốn mắt đối lập, Diệp Phàm rất nhanh thua trận, bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Thiên Ma Cung, chính ma đại chiến. Mộ Dung Nguyệt mày liễu nhíu chặt, lập tức ý thức được nhiệm vụ này tính nguy hiểm, không nói hai lời cũng muốn cùng theo một lúc đi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng lại bị nàng một câu dỗi trở về. Sinh thì cùng chăn, tử thì cùng huyệt. Đây là ngươi đã nói lời nói. Nếu như ngươi chết, ngươi cảm thấy ta sẽ sống một mình sao? Nhìn lấy Mộ Dung Nguyệt chăm chú bộ dáng, Diệp Phàm trong lòng không nói ra được cái nấy. Hắn kém chút có chuyện toàn bộ đỡ ra, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Nguyệt ngăn trở hắn. Chưa nghĩ ra sự tình không cần nói. Diệp Phàm đem Mộ Dung Nguyệt ôm vào trong ngực, tiên tính hưởng thụ lấy ấm áp hai người thế giới. Tốt, sinh thì cùng chăn, tử thì cùng huyệt, nhiệm vụ tối nay chúng ta cùng đi. Các phong chủ trưởng lão tại đệ nhất thời gian thông chi trên danh sách đệ tử, mọi người rất nhanh liền tại hậu sơn hoàn thành tập hợp. Trước khi lên đường không có người biết lần này nhiệm vụ nội dung, chỉ có thể chấm dứt giày hai chữ thay thế giao lưu. Trưởng môn Thanh Minh Tử tự mình dẫn đội, bao quát tông Ngưng Tuyết ở bên trong 8 vị kết đan cảnh trưởng lão đều là tại, phía sau chính là Diệp Phàm xuất lĩnh 100 tên trúc cơ cảnh đệ tử. Đông đảo đệ tử nhìn đến trận thế lớn như vậy càng là hít sâu một hơi, ẩn ẩn cảm thấy tối nay nhiệm vụ tuyệt mật cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Thanh Minh Tử nhìn đến Mộ Dung Uyển cũng là sửng sở, vô ý thức liếc nhìn Diệp Phàm, gặp hắn bất đắc dĩ giang tay, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Tuổi trẻ thật tốt. Thanh Minh Tử âm thầm cảm khái nói. Mọi người tập hợp hoàn tất về sau, Thanh Minh Tử tế ra pháp bảo phi chu. Không giống với lần trước loại kia hào hoa du thuyền, chiếc này pháp thuyền rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, càng thêm dễ dàng ẩn nấp thân hình. Ban đêm bay trên tầng mây cơ hồ quan sát không đến, lại phối hợp thêm ẩn nặc khí tức trận pháp, thỏa thỏa cũng là ẩn thân máy bay. Cho đến phi chu xông lên mây xanh, Thanh Minh Tử mới tuyên bố lần này nhiệm vụ. Mặc dù hắn biến mất có quan hệ Thiên Ma Cung bộ phận, có thể vừa nhắc tới chính ma đại chiến không ít đệ tử vẫn là cảm thấy có chút hô hấp dồn dập, hiển nhiên vẫn là rất khẩn trương. Có thể càng nhiều người trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, dù sao nhiệm vụ tuy nhiên nguy hiểm, vừa vặn rất tốt chỗ đồng dạng không ít. Tông môn mỗi tháng phát ra tài nguyên tuy nhiên không ít, có thể nghĩ cần nhờ nó đột phá kết đan cảnh nói ít cũng phải lên 100 năm. Muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, biện pháp đơn giản nhất cũng là làm nhiều nhiệm vụ, nhất là nguy hiểm nhiệm vụ. Tu tiên một đường vốn là nghịch thiên mà đi, phàm là tu vi có thể đạt tới trúc cơ cảnh tâm trí đều không phải là người bình thường. Đại gia rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, tất cả đều là vẻ rất là háo hức. Mắt thấy chúng đệ tử sĩ khí tăng vọt, Thanh Minh Tử sau cùng lo lắng cũng tan thành mây khói, không khỏi tăng nhanh pháp thuyền tốc độ, một đường hướng về đông nam phương hướng bay đi. Diệp Phàm đưa mắt trông về phía xa đen nhánh trong bầu trời đêm an tĩnh lạ thường, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. Rất nhanh Diệp Phàm bên hông linh thú túi giật giật, nhìn qua là Tiểu Hắc có chút không chịu nổi tình mình. Nói không cho ngươi theo tới, hiện tại biết không thoải mái a? Diệp Phàm bất đắc dĩ nói ra. Linh thú túi cùng chứa vật túi khác biệt có thể chứa vào tích huyết nhận chủ yêu thú, sử dụng tương đương thuận tiện. Diệp Phàm vốn là không muốn mang lấy Tiểu Hắc tới, dù sao nó còn không có đột phá đến nhị giai, tại Thiên Ma Cung loại kia nguy cơ tứ phía địa phương đợi quá nguy hiểm. Có thể Tiểu Hắc lại một bộ nước mắt rưng rưng dáng vẻ, nhìn ý kia nói cái gì cũng muốn đi theo. Diệp Phàm lúc này mới mang tới nó. Khoảng cách chỗ cần đến còn xa, để Tiểu Hắc đi ra hít thở không khí đi. Mộ Dung Nguyệt cũng ở một bên hát đệm, nàng tựa hồ cũng thích vô cùng Tiểu Hắc. Nhìn như vậy đến nữ nhân đều rất khó ngăn cản sủng vật dụ hoặc, dù sao thì liền tông Ngưng Tuyết cũng liên tiếp hướng bên này quăng tới ánh mắt. Tiểu Hắc hiện thân nhắm chúng càng nhiều người xem hướng bên này, tiếng nghị luận tùy theo nổi lên một phía. Làm Hợp Hoan Tông trong khoảng thời gian này phong vân nhân vật, tông môn cao tầng tuy nhiên rất xem trọng Diệp Phàm, nhưng hắn tại đệ tử trong mắt hình tượng lại khen chê không đồng nhất. Bởi vì Diệp Phàm nhảy lên tốc độ thực sự quá nhanh, ngay tại ngắn ngủi mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là một cái yên lặng vô danh tạp dịch đệ tử, có thể bây giờ lại thành đạo tử hậu bổ, loại này khoa trường tấn thăng tốc độ dẫn tới rất nhiều trúc cơ cảnh đệ tử bất mãn hết sức. nếu để cho bọn hắn biết, bây giờ liền sau bù hai lời trừ đi, cái này một bụng nước chua đều muốn lên men. Các phong những cái kia thân truyền đệ tử tuy nhiên ngoài miệng không dám nói rõ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy Diệp Phàm cái này đạo tử hậu bổ lai lịch bất chính, rất sớm đã muốn tìm cơ hội luận bàn một hai. Hôm nay Diệp Phàm được bổ nhiệm làm đệ tử lĩnh đội, càng là triệt để đốt lên những người này bất mãn trong lòng. Nghe qua Diệp Phàm sư đệ thân thủ bất phàm, không biết có thể hay không chỉ điểm sư mình một hai. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chừng 30 tuổi niên kỷ, tu vi đạt đến trúc cơ cảnh lục trọng, loại này tư chất tại thân truyền đệ tử cũng thuộc về nhất lưu. Nếu không phải hắn tuổi tác vượt chỉ tiêu, lần này Thiên Tiêu đại hội phía trên không thể thiếu có một chỗ cắm rủi. Nguyên lai là Tần sư mình, không nghĩ tới ngươi như thế có hào hứng. Diệp Phàm mỉm cười nói, Tần Sương chính là Thông Thiên Phong đệ tử, nói trắng ra là cũng là trưởng môn Thanh Minh tử thân truyền. Đi qua Tần Sương đối đạo tử cái này vị trí nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể Diệp Phàm đột nhiên quật khởi lại làm cho hắn 10 phân khó chịu, trong lòng cũng có chút khác biệt ý nghĩ. Diệp Phàm đều có thể, ta vì cái gì không được? Chương 94, Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công chương 94, Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công Tần Sương chưa đầy 10 tuổi liền bái nhập Hợp Hoan Tông, Đông luyện tam, cựu hạ luyện tam phục có thể nói không có một ngày lơ biếng. Tần Sương tự hỏi ngoại trừ tư chất so Diệp Phàm hơi kém một bậc, còn lại các mặt đều có thể nghiền ép hắn. Đối với Diệp Phàm đột nhiên quật khởi, tông môn bên trong lời đồn tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người đều nói Diệp Phàm là dựa vào lấy Mộ Dung Uyển sau lưng gia tộc chống đỡ, một đường ăn bám mới có hôm nay cảnh giới. Tuy nhiên dùng điểm não tử liền có thể nghĩ đến đây là lời nói vô căn cứ, nhưng so với bạn người không được một tu tiên kỳ tài, mọi người hiển nhiên càng muốn tin tưởng loại thuyết pháp này. Tần Sương tuy nhiên lời nói khách khí, mở miệng cũng là lĩnh giáo chỉ điểm. Có thể ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, hắn rõ ràng cũng là tại cho Diệp Phàm hạ mã uy. Tần Sương muốn để trưởng môn cùng các vị trưởng lão biết, Diệp Phàm bất quá là cái trò mèo mà thôi, tông môn đạo tử nhân tuyển vẫn là tốt nhất thận trọng điểm. Diệp Phàm vốn là không nguyện ý động thủ, có thể lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng chỉ có thể làm nhẹ thủ đoạn. Tần Sương minh mời đi. Diệp Phàm làm cái thỉnh chiến thu thế, Tần Sương càng là không chút khách khí, tế ra bản thân thượng phẩm pháp khí Trạm Không Đao. Đao này dài ước chừng 2 mét, thân đao dị thường cẩn trọng, xương một xương nói ít có 5-600 cân, là danh phó kỳ thực đại gia hỏa. Muốn sử dụng loại này vũ khí, đối tu sĩ khí lực cùng linh lực đều có cực cao yêu cầu, bởi vậy đó có thể thấy được Tần Sương tu vi sát thực rất vững chắc. Diệp sư đệ cẩn thận. Tần Sương đường lối thẳng thắn thoải mái, Trạm Không Đao lực phách hoa sơn giống như rơi xuống, mấy chục trượng đao mang phảng phất muốn đem pháp thuyền chém vì làm hai nửa, ý tại một kích giải quyết chiến đấu. Cái này cố cùng bạo lực lượng để đông đảo đệ tử nhìn mà than thở, thầm nghĩ trúc cơ cảnh bên trong chỉ sợ ít có người có thể đón lấy một đao kia. Ai ngờ Diệp Phàm lại là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, mắt thấy Trạm Không Đao thế như trẻ che mà đến, hắn liền một kiện pháp khí cũng không có thôi động, tựa hồ dự định tay không đón đỡ một chiêu này. Cách đó không xa đầu thuyền phía trên, Thanh Minh Tử cùng mấy vị kết đan cảnh trưởng lão sớm đem hết thể nhìn rõ ràng. Bọn hắn tuy nhiên bất mãn Tần Sương cách làm, có thể cũng biết Diệp Phàm sớm muộn muốn đối diện với mấy cái này, chỉ có thể trang làm không chuyện phát sinh. Tiểu tử này liền pháp khí cũng không cần, có chút vô lễ a. Thiết Vô Tình nhịn không được mắng một tiếng. Diệp Phàm vạn nhất cắm bổ nhào, coi như các cao tầng giả câm vờ biết, chính hắn chỉ sợ cũng không tiện tiếp tục làm cái này đạo tử. Diệp Phàm ngươi quá coi thường ta. Tần Sương thấy thế cũng có chút tức giận, nhận định Diệp Phàm đây là xem thường chính mình. Chẳng không đao lôi cuốn lấy xé rách không gian uy thế ầm vang rơi xuống, liền không khí đều phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng, nhưng lại tại một đao kia sắp chạm đến Diệp Phàm lúc bất ngờ xảy ra chuyện. Quanh người hắn ra thịt trong nháy mắt nổi lên màu vàng nóng đường vân, mơ hồ hiện lên phản văn phụ triện, dường như viễn cổ Phật Đà Kim thân tái hiện nhân gian. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Diệp Phàm tay không bắt lấy đao mang, một trận chói hai tiếng sắt thép va chạm để mọi người cảm thấy rùng mình, bắn ra kinh khủng năng lượng càng làm cho pháp thuyền rung chuyển không thôi. Nếu không phải Thanh Minh Tử trong bóng tối bảo vệ, pháp thuyền chỉ sợ sớm đã từ không trung rơi xuống. Làm sao có thể? Tần Sương đồng tử đột nhiên co lại, hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy cái gì. Đây chính là chính mình toàn lực một kích, tự tin coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng không thể chính diện ngăn kháng. Có thể Diệp Phàm vậy mà một tay tiếp nhận. Tại Tần Sương thật không thể tin nhìn soi mói, Diệp Phàm nhẹ nhàng phát lực càng đem dài mấy chục thước đao mang trong nháy mắt bóp nát. Mãnh liệt phản vệ để Tần Sương liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ đem giữ chặt, hắn chỉ sợ đã rớt xuống phi chu. Tần Sương minh đã tạ. Diệp Phàm khẽ cười nói, "Ngươi." Tần Sương vô ý thức muốn nói gì, có thể mấy lần lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tần Sương cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, hắn trước đó chỉ là không phục Diệp Phàm mà thôi, bây giờ giao thủ mới biết mình sai đến cỡ nào không hợp tói thường. Tần Sương biết Diệp Phàm đã hạ thủ lưu tình, nếu không kết quả của mình tuyệt đối thê thảm 10 lần. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Tần Sương cũng liền tiêu tan, vội vàng hướng về phía Diệp Phàm chắp tay thi lễ. "Diệp sư đệ là ta thua, từ nay về sau có chuyện gì, ngươi một mực mở miệng chính là." Tần Sương nghiêm túc nói. "Tần sư minh khách khí, ngươi ta đồng môn sư minh đệ luận bàn mà thôi, không có gì thắng thua." Diệp Phàm cũng không có bởi vì chiến thắng sinh ra tâm tình gì biến hóa, lần này tiến tới có độ biểu hiện thắng được không ít đệ tử hảo cảm. Đương nhiên càng quan trọng hơn còn là hắn triển hiện thực lực quá mức khoa trương, để những cái kia nguyên bản không phục đệ tử tất cả đều ngậm miệng lại. Thanh Minh Tử bọn người đồng dạng lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ là đối hắn thủ đoạn có chút hiếu kỳ. Hắn dùng thần thông hẳn là Thiên Lôi tự kim trung cháo đi, nhưng uy lực giống như quá mạnh một chút. "Hừ hừ, tiểu tử này lần trước là nên không ít chỗ tốt, xem chừng là uống thuốc vương cốc cho đan dược gì đi. Sẽ không phải là Huyền Bi đem Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể thần công đều chuyển cho Diệp Phàm a? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn cho, cái kia Thiên Lôi tự tuyệt kỹ liền thành ta Hợp Hoan Tông. Từ khi tiếp nhận Diệp Phàm thành vị đạo tử về sau, hắn cùng tông môn lợi ích độ cao chói chặt, trên thân điểm đáng ngờ tự có đại nho biệt kinh. Các vị cao tầng đi qua một phen náo bổ, rất mau tìm đến thuyết phục chính mình giải thích hợp lý. Tâu Ngưng Tuyết thấy thế cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng Diệp Phàm không có sớm chào hỏi, làm hại nàng kém chút nhịn không được xuất thủ. Lại làm náo động. Mộ Dung Uyển tiếp cận tới nói, "Uyển Nhi ngươi biết, ta luôn luôn không thích làm náo động." Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói, "Tin ngươi mới có quỷ, ngươi rõ ràng có rất nhiều phương pháp đánh bại Tần Sương, hết lần này tới lần khác dùng kim cương bất hoại hộ thể thần công, cái này cũng gọi không thích làm náo động." Mộ Dung Uyển lườm hắn một cái nói ra, "Địa giai hạ phẩm thần thông sao mà kinh khủng, trừ phi là kết đan cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không cùng cảnh giới bên trong căn bản không có người có thể phá vỡ Diệp Phàm phòng ngự, hắn dùng chiêu này đối phó Tần Sương nhiều ít có chút nhỏ nói thành to. Không có cách, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta muốn là thắng được không sạch sẽ một điểm, đằng sau không thể thiếu còn có người muốn tìm phiền toái." Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hai người trong lúc nói chuyện, pháp thuyền chậm rãi giảm tốc, rất nhanh đứng tại một cái vắng vẻ khe núi bên trong. Trước sau bất quá chừng nửa canh giờ, phi kiếm, đan đỉnh, Phật châu chờ một chút khác biệt phi hành pháp khí tuần tự mà tới, cựu đại tông môn đội ngũ rất nhanh tập hợp hoàn tất. Đạo Huyền lại thấy ánh mặt trời, Huyền Bi, Lục Trường không chờ một chút, mấy đạo thân ảnh quen thuộc toàn bộ xuất hiện. Tại bọn hắn phía sau là các phái đệ tử tinh nhuệ, mỗi nhà hầu như đều ra trăm tên trúc cơ cảnh tu sĩ, xem ra đều là tích lũy đủ kình muốn cho Ma Đạo Ngũ Tông một cái vang dội cái tát. Nơi đây khoảng cách Thiên Ma Cung Di chỉ đã không tính quá xa, vì phòng ngừa Ma Đạo Ngũ Tông có phát giác, mọi người từ bỏ pháp thuyền phi trù, lựa chọn theo mặt đất phát động công kích. Gần ngàn đạo thân ảnh tại núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, mọi người rất nhanh đã tới đích đến của chuyến này. Cẩn thận, sở hữu đệ tử đình chỉ tiến lên, lưu tại nguyên chỗ chờ đợi tín hiệu. Tiếng nói rơi xuống đất lấy các vị trưởng môn cầm đầu, gần trăm thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến cách đó không xa Thiên Ma Cung Di chỉ, sau đó mà đến chính là từng đợt kinh thiên động địa linh bạo. Bắt đầu động thủ. Diệp Phàm sắc mặt ngưng tụ nói, "Chương 95, Chính Ma đại chiến chương 95, Chính Ma đại chiến các vị trưởng môn như là thần binh thiên hàng, giết Ma Đạo Ngũ Tông một trở tay không kịp." Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải cho không mặt hàng, ngắn ngủi trễ sững sờ sau lập tức triển khai phản kích. Vượt qua 150 vị kết đan cảnh tu sĩ đại chiến xong mà kinh khủng, từng đợt đáng sợ linh bạo âm thanh vang vọng thiên địa, giống như báo quá cảnh quét ngang bát phương. Cho dù xa ở bên ngoài 10 km, Diệp Phàm mấy người cũng có thể rõ ràng cảm giác được chiến đấu dư âm, trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút dồn dập. Đây mới là kết đan cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu, so sánh dưới ta cùng Lệ Tiêu lần kia căn bản chính là nhà tròi. Diệp Phàm nhịn không được tự rêu nói, Ma Đạo Ngũ Tông nằm mơ cũng không nghĩ tới cửu đại tông môn người lại đột nhiên xuất hiện, bọn hắn kế hoạch bị hoàn toàn xáo trộn, nguyên một đám tâm lý đừng đề cập nhiều phẫn nộ. Vì hôm nay cái này kế hoạch, Ma Đạo Ngũ Tông có thể nói hao hết tâm huyết. Thật không nghĩ đến tới cửa một chân lúc lại bị cửu đại tông môn người phát hiện, bọn hắn chỉ có thể bị ép làm ra điều chỉnh. Trăm năm trước trận kia đại chiến, để Thiên Ma Cung phương viên trăm dặm biến thành ngăn cách quỷ vực. Linh lực khuấy động thời không tạo thành thiên nhiên phong tỏa kết giới, mạnh như các phái kim đan cảnh lão tổ cũng khó có thể vượt qua. Kinh hơn trăm năm thời gian lắng đọng, cổ này lực lượng tuy nhiên hơi giảm bất không ít, có thể vẫn là không cách nào bình thường thông hành. Ma Đạo Ngũ Tông muốn định hợp lực đánh xuyên qua tầng này bách ngăn, có thể cựu đại tông môn đỗng nhiên xuất hiện lại làm cho bọn hắn thất bại trong căng tấc, miễn cưỡng đả thông một nửa liền bị bách ngừng, chỉ có thể chứa đựng chút cơ cảnh tu sĩ thông qua. Kết đan cảnh tu sĩ lực lượng quá mạnh, nếu là cưỡng ép đột phá sẽ chỉ làm không gian thông đạo phá toái, tạo thành phản ứng dây chuyển đem triệt để đoạn tuyệt Thiên Ma Cung trong ngoài liên hệ, bọn hắn kế hoạch cũng đem triệt để thất bại. Rơi vào đường cùng Ma Đạo Ngũ Tông chỉ có thể đem các nhà đệ tử đưa vào không gian thông đạo, kết đan cảnh cao tầng bên ngoài chống cự cựu đại tông môn công kích. Hừ, vùng vây dây chết thôi, cựu đại tông môn đệ tử nghe lệnh, giết vào Thiên Ma Cung, sở hữu ma đầu một tên cũng không để lại. Diệp Phàm bọn người đã sớm chờ đợi đã lâu, cựu phái gần ngàn đệ tử đánh tới thẳng đến Thiên Ma Cung di chỉ. Gặp ủy, ngăn cản bọn hắn tới gần. Huyết Ma Tông tông chủ Lệ Minh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết khí tràn ngập như thủy triều dùng vào tới, nỗ lực bao phủ cựu phái đông đảo đệ tử. Có thể huyết khí sông dài đi tới nửa đường, một đạo kiếm mang chạm thiên tiệt địa mà đến, chỉ dùng một kích liền đem huyết hà chặt đứt. Người nào ngăn trở ta? Lệ Minh Hà vốn cho rằng là Đạo Huyền hoặc là Kình Thiên kiếm phái Lục Trường Không, ai ngờ xuất hiện tại trước mắt đúng là một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tiên. Tuyển cơ thiết tử. Lệ Minh Hà hơi sững sờ, không nghĩ tới trăm năm trước một tên tiểu bối, bây giờ lại cái sau vượt cái trước, đánh ra tuyển cơ tiên tử mỹ danh, một lần khiến Ma Đạo tông môn nghe tin đã sợ mất mật. Ta tại cái này, ngươi không qua được. Tâu Ngưng Tuyết tử tổ nói. Lệ Minh Hà nghe vậy sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lấy thân thể hóa thành huyết hà phủ kín thiên địa, cùng Tâu Ngưng Tuyết chiến đấu cùng một chỗ. Còn lại cựu đại tông môn kết đang cảnh cường giả, cũng ào ào tìm tới đối thủ chém giết. Bởi vì nhân số chiếm ưu quan hệ rất nhanh liền ở vào thượng phòng, vững vàng ngăn chặn Ma Đạo Ngũ Tông cường giả. Diệp Phàm liếc bầu trời một cái bên trong kịch đấu Tâu Ngưng Tuyết, sau đó cùng cựu phái đệ tử vọt vào không gian thông đạo, có thể mắt tình hình trước mắt lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì thời không thác loạn quan hệ, tại bên ngoài xem ra bất quá mấy trăm mét thông đạo, tại nội bộ lại chừng mấy cây số. Không ít cựu phái đệ tử đã cùng Ma Đạo Ngũ Tông người giao trên tay, trang diện một lần hỗn loạn đến vô pháp tưởng tượng. Mộ Dung Nguyên đồng dạng cũng bị trước mắt cái này một màn sợ ngây người, dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể trong lúc nhất thời vẫn còn có chút hoảng hốt. Một tên Ma Đạo Ngũ Tông đệ tử đột nhiên từ phía sau phát động đánh lén, mục tiêu trực chỉ Mộ Dung Nguyên giữa lưng. Có thể một giây sau hỏa quang lướt qua, lớn chừng cái đấu đầu người ùng ục lăn xuống. Mạnh như hắn có chút cơ cảnh tam trọng tu vi, có thể đối mặt Diệp Phàm Hồng Liên kiếm vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Tuyển Nhi ở chỗ này cũng không thể phân tâm. Mộ Dung Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía bị giết Ma Đạo Ngũ Tông đệ tử, ăn mặc cách ăn mặc tựa hồ là luyện thi đường người. Chút cơ cảnh tam trọng tu vi, ở bên ngoài cũng coi như một phái trung kiên lực lượng, có thể ở chỗ này cũng bất quá là phá hôi. Mộ Dung Uyển thu hồi tâm thần, cùng Diệp Phàm cùng nhau gia nhập chiến trường. Nguyên bản không gian thông đạo bên trong tình hình chiến đấu còn có chút thế lực ngang nhau ý tứ, có thể chẳng ai ngờ rằng cục diện này lại bị bọn hắn hai người cải biến. Diệp Phàm cùng Mộ Dung Uyển tâm ý tương thông, Hồng Liên kiếm cùng Huyền Xương kiếm phối hợp càng là không chê vào đâu được. Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên kỳ cảnh những nơi đi qua, không có một tên Ma Đạo Ngũ Tông đệ tử có thể ngăn cản một lát. Hai người liên thủ đại sát tứ phương, cực tăng lên nhiều cựu phái đệ tử sĩ khí, thắng lợi cây cân lại dần dần bởi vậy như vậy. Mới đầu Ma Đạo Ngũ Tông đệ tử còn có thể ỷ vào nhân số ưu thế miễn cưỡng ngăn cản, có thể theo càng ngày càng nhiều cựu phái đệ tử hướng nhập không gian thông đạo, điểm ấy ưu thế đảo mắt không còn tồn tại. Hồng Liên kiếm trên dưới tung bay, như là tức giận hỏa long xé rách chiến trường, đồng giai tu sĩ ít có người có thể ngăn cản mấy chiêu. Diệp Phàm một bên chém giết một bên chỉ huy Hợp Hoan Tông đệ tử hội tụ, rất nhanh liền tại hỗn chiến bên trong bố thành đệ nhất tòa chiến trận. Giết hơn 10 vị Hợp Hoan Tông đệ tử tạo thành chiến trận, như là khát máu cối xay thịt điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, không được bao lâu thời gian, Ma Đạo Ngũ Tông đệ tử liền bị chém tận giết tuyệt. Lệ Minh Hà bọn người mặc dù biết không gian thông đạo bên trong tình hình chiến đấu không ổn, nhưng bọn hắn lúc này cũng lâm vào khẩu chiến, phân thân pháp thuật căn bản nhảy không ra tay cứu viện. Nếu như lại nghĩ không ra biện pháp thay đổi chiến cục, chính mình đệ tử chỉ sợ cũng muốn bị chém tận giết tuyệt. A Di Đà Phật, Lệ Minh Hà ván này là các ngươi thua. Huyền Bi giải quyết hai tên đối thủ sau cũng gia nhập vòng chiến, cùng Tông Ngưng Tuyết cùng nhau vây công Lệ Minh Hà. Thiên Lôi tự Phật pháp thần thông vốn là đối huyết ma tông công pháp có nhất định khắc chế, hai đại cường giả bắt chuyện chính hắn, rất nhanh liền áp chế gắt gao ở Lệ Minh Hà. Lão lửa chọc bây giờ nói thắng bại còn hơi sớm, đừng nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc. Lệ Minh Hà một mặt giữ tợn thần sắc, rất nhanh toát ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Ma Đạo Ngũ Tông yên lặng nhiều năm chỉ có thể ở trong bóng tối phát triển, cứng thực lực so cựu đại tông môn yếu rất nhiều. Có thể bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, ta vốn là không có gì cả, cái kia còn sợ ngươi làm gì? Ngược lại là cựu đại tông môn gia đại nghiệp đại, có lúc không thể thiếu muốn bó tay bó chân. Lệ Minh Hà nghĩ đến đây cũng là không thèm đếm xỉa, quanh thân huyết khí như hải nhào về phía Tông Ngưng Tuyết cùng Huyền Bi, thừa dịp hai người ngăn cản thời điểm đột nhiên thẳng hướng không gian thông đạo. Hắn không biết sử dụng bí pháp gì, tốc độ nhanh đến viễn siêu tưởng tượng, người khác muốn ngăn cản căn bản không kịp. Hắc hắc, có thể kéo lấy các ngươi cựu phái đệ tử đồng quy vu tận, ta Ma Đạo Ngũ Tông người cũng không tính chết vô ích. Lệ Minh Hà ngang nhiên xuất thủ phá hủy không gian thông đạo, chính ma lưỡng đạo quá ngàn tên đệ tử trong nháy mắt bị loạn lưu thôn phệ. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều mộng, thì liền cái khác Ma Đạo tứ tông người cũng mở rộng tầm mắt, lấy lại tinh thần ảo ảo trợn mắt nhìn. Lệ Minh Hà, ngươi điên rồi có phải hay không? Vì cái gì hủy đi không gian thông đạo? Hoàng Tuyên giáo chủ Diêm Cửu Tuyền nhịn không được chửi ầm lên. Chương 96, Ma Đạo Ngũ Tông át chủ bài. Chương 96, Ma Đạo Ngũ Tông át chủ bài. Đột nhiên xuất hiện một màn để ồn ào chiến trường trong nháy mắt tĩnh mịch, trong lúc nhất thời chính ma lưỡng đạo người đều choáng váng. Chẳng ai ngờ rằng Lệ Minh Hà vậy mà như thế hung ác, liền chính mình đệ tử sinh tử cũng không để ý chút nào, lại kéo lấy bọn hắn cùng cựu phái đệ tử cùng một chỗ chôn cùng. Hoàng Tuyên giáo chủ Diêm Cửu Tuyền nhịn không được chửi ầm lên. Luyện thi đường trưởng môn thi vô xá, Âm Dương môn môn chủ Cực Nhạc Tử sắc mặt hai người cùng âm trầm tới cực điểm, nếu không phải thời cơ không đúng đã sớm cùng Lệ Minh Hà liều mạng. Bạch Liên giáo chủ U Tố Y Y lụa mỏng che mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng từ run rẩy thân thể không khó đoán ra lúc này đến cỡ nào phẫn nộ. Có thể Lệ Minh Hà lại là một mặt vẻ mặt không sao cả, chắc chắn mọi người không dám ở nơi này cái quan khẩu trở mặt. Không phải liền là một số đệ tử, chết thì chết, có thể kéo phía trên những thứ này cầu thí chính đạo đệ tử cũng coi như chết có ý nghĩa. Lệ Minh Hà ý nghĩ rất đơn giản, coi như mình không làm như vậy, Vũ Tông đệ tử chiến bại bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, kéo lên cựu đại tông môn đệ tử cũng chết, vừa mới loại tình huống đó lưỡng bại câu thương cũng là tối ưu lựa chọn. Thi vô xá bọn người tuy nhiên minh bạch hắn ý nghĩ, nhưng nhìn lấy số lớn đệ tử tử ở trước mặt mình, bọn hắn trong lúc nhất thời còn có chút vô pháp tiếp nhận. Thanh Minh Tử bọn người càng là trong mắt đều đỏ, chẳng ai ngờ rằng Lệ Minh Hà vậy mà có thể làm ra loại này sự tình. Không gian thông đạo sụp đổ, chiến trường phía trên tất cả mọi người đem bị loạn lưu thôn phệ. Vận khí tốt còn có thể đi vào Thiên Ma Cung, vận khí không tốt xác suất lớn tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Lần trước Thiên Tiêu đại hội cựu đại môn phái thì hao tổn không ít đệ tử, lần này càng là một hơi mau đem tinh nhuệ đến hết, nghĩ tới những thứ này chúng người đau lòng giống như đang dỉ máu mở dạng, hận không thể đem Lệ Minh chém thành muôn mảnh. Lao tặc nhận lấy cái chết. Tô Ngưng Tuyết đột nhiên nổi lên xuất thủ, kinh khủng sát ý xông thẳng tới chân trời, kiếm quang phân hóa ngàn vạn, chiêu chiêu đều là chạy chí mệnh yếu hại tới. Có thể Lệ Minh Hà chỉ là cười lạnh, hắn thân là nhất tông chi chủ tự nhiên không có khả năng không có chút át chủ bài cùng thủ đoạn, đơn đả độc đấu không sợ chút nào Tô Ngưng Tuyết. Mọi người lấy lại tinh thần lần nữa triển khai chém giết, nguyên một đám hận không thể đánh bạc mệnh đi báo thù rửa hận. Ma Đạo Ngũ Tông vốn là ở vào hạ phong, bây giờ tức thì bị giết liên tục bại lui, rất nhanh liền có hơn 10 vị kết đan cảnh tu sĩ bị giết. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, qua không được tối nay Ma Đạo Ngũ Tông liền bị diệt môn. Thi vô xá còn không đem vật kia lấy ra, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ mang theo nó tiến quan tài? Lệ Minh Hà nhịn không được hô. Tuy nhiên không có cam lòng, có thể Thi vô xá cũng biết không có lựa chọn nào khác. Vật kia thế nhưng là dốc hết Ma Đạo Ngũ Tông chi lực mới làm ra đến, vốn là dự định giữ lấy để phòng bất chắc, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy được tác dụng. Mấy vị giúp ta hộ pháp. U Tô Y Y bọn người không có lựa chọn nào khác, rất nhanh hơn 30 vị ma tu vây tụ tại Thi vô xá thân bên cạnh hộ pháp, tựa hồ tại ấp ủ cái gì đáng sợ thần thông. Thanh Minh Tử bọn người tuy nhiên không hiểu hắn dự định làm gì, nhưng biết chỉ muốn ngăn cản thì tuyệt đối sẽ không sai, sau đó ảo ảo xuất thủ ngăn cản. Tâu Ngưng Tuyết càng là một ngựa đi đầu, kiếm khí tung hoành thiên địa, những nơi đi qua không ai cản nổi thứ ba chiêu, giết một đám ma tu kinh hồn bạt vía, giờ mới hiểu được tuyển cơ tiên tử danh tiếng cũng không phải thổi phồng lên. Tâu Ngưng Tuyết không kịp bị thương, ý nghĩ của nàng mười phân đơn giản, nếu như Diệp Phàm thật đã chết rồi, vậy liền để những thứ này ma tu toàn bộ cho cùng. Ngay tại song phương kịch chiến đến gay cấn lúc, Thi Vô Xá rốt cục cấp vũ tốt hắn đại chiêu. Không chờ đám người hiểu được xảy ra chuyện gì, Thi Vô Xá lại cắt cổ tay đem máu tươi vẩy hướng không trung, vô số huyết vân trong nháy mắt phủ đầy bầu trời. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một cái trắng xám bàn tay dò ra huyết vân, thương lão mà kinh khủng khí tức tùy theo bao phủ bát phương, Thanh Minh Tử đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chẳng lẽ là một đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi đi ra huyết vân, trên dưới quanh người tản ra không cách nào hình dung đáng sợ ba động, mạnh như các vị trưởng môn lại cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong lòng đồng thời toát ra một cái kinh khủng suy nghĩ. Đây là Kim Đan cảnh. Quỷ dị Kim Đan cảnh cường giả để ồn ào chiến trường trong nháy mắt tĩnh mịch, cửu phái trưởng môn sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Nếu không phải cảm giác có cái gì không đúng kỉnh, bọn hắn sợ sớm liền chạy mất dạng. A Di Đà Phật. Không đúng, cái kia không phải chân chính Kim Đan cảnh đại tu sĩ, là một bộ tử thi. Huyền Bi trụ trì đệ nhất cái phát hiện vấn đề, đối phương xác thực nắm giữ Kim Đan cảnh khí tức không sai, nhưng trên dưới quanh người lại không có chút nào người sống sinh cơ, rõ ràng cũng là một cỗ thi thể. Thi thể hai chữ một ra, mọi người trong nháy mắt minh bạch cái gì, đây nhất định là Thi Vô Xá làm cái gì quỷ. Mọi người đều biết luyện thi đường độc môn thủ đoạn liền đem dưỡng thi luyện thi, hình thành cùng loại pháp bảo thi khôi có thể tùy ý điều động đối địch, từ đó hình thành nhiều đánh một cục diện chiếm hết ưu thế. Loại này thần thông tuy nhiên để người có chút khinh thường, nhưng nói tóm lại cũng không tính triệt để ma đạo thủ đoạn. Ngay lúc đó luyện thi đường có chính mình quy củ, đối luyện chế thi thể nơi phát ra có yêu cầu nghiêm khắc. Bởi vậy các đại môn phái tuy nhiên bài xích bọn hắn, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Có thể ngàn năm trước luyện thi đường một vị nào đó lao tổ lại sáng tạo ra sát sống chi pháp, nói trắng ra là cũng là đem người sống sinh sinh luyện chế thành khôi lỗi biện pháp. Loại biện pháp này luyện chế thi khôi, cơ hồ nắm giữ tu sĩ lúc còn sống bằng nhau tu vi, còn giảm bớt sở hữu đại lượng dưỡng thi thời gian, làm đến luyện thi đường thực lực một lần tăng vọt. Có thể chính là bởi vì như thế luyện thi đường dã tâm cùng khẩu vị ngày càng bành trướng, trước đem ma trưởng đưa về phía không môn không phái tán tu, sau cùng càng là để mắt tới các đại tông môn đệ tử, một cử động kia không thể nghi ngờ chọc giận tất cả mọi người. Các đại tông môn liên thủ công lên luyện thi đường, một phen giết chóc đến cơ hồ đem diệt môn, chỉ còn lại có linh tinh mấy cái người sống may mắn đào tẩu, lúc này mới dần dần tạo thành bây giờ ma đạo tông môn luyện thi đường. Hợp Hoan tông lúc trước cũng là bởi vì có cái này vết xe đổ, cho nên đối vi phạm môn quy tùy ý làm bậy đệ tử nghiêm trị không tha, nếu không Hợp Hoan tông đã sớm bước luyện thi đường theo gót. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, luyện thi đường bên trong lại tàng lấy kim đan cảnh cấp bậc thi khôi. Sự xuất hiện của nó đem nguyên bản nghiêng về một bên tình hình chiến đấu trong nháy mắt thay đổi, cửu đại tông môn trong lúc nhất thời càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lại tại Thi Vô Xá dương dương đắc ý lúc, không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Tâu Ngưng Tuyết lại hóa thành lưu quang lao thẳng tới thi khôi, cái này cử động điên cuồng để chính ma lưỡng đạo người đều nhìn ngây người. Thi khôi mặc dù không có linh trí, nhưng lực lượng cơ hồ cùng lúc còn sống không khác, tăng thêm Thi Vô Xá ở một bên không chế, thực lực của nó tuyệt không so còn sống kim đan cảnh tu sĩ yếu. Tâu Ngưng Tuyết như vậy xúc động đối với người khác xem ra như là muốn chết. Tiểu sư muội không được hồ nháo, mau trở lại. Thanh Minh Tử nổi giận gầm lên một tiếng muốn xuất thủ ngăn cản, có thể Thi Vô Xá lại là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, khống chế thi khôi chuẩn bị phát động công kích. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng Tâu Ngưng Tuyết hẳn phải chết lúc, không tưởng được hình ảnh xuất hiện. Hạo Thiên Chủ Y, nguyên bản dài hai thước Hạo Thiên Chủ Y nên phòng biến hóa, trong chớp mắt bạo đã tăng tới đến bên ngoài hơn 10 trượng, cùng Tâu Ngưng Tuyết một M78 thân cao hoàn toàn kém xa, tán phát kinh khủng uy áp càng là ma đạo ngũ tông cường giả đỉnh đầu run lên. Linh Bảo, đó là Linh Bảo. Chương 97, Thiên Ma Cung Di Chỉ. Chương 97, Thiên Ma Cung Di Chỉ. Thi Vô Xá bọn người kịp phản ứng đã quá muộn, mấy chục trượng Hạo Thiên Chủ Y mang theo thiên uy chi lực đánh tới, coi như kim đan cảnh thi khôi cũng vô pháp chính diện ngăn cản. Đương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, thi khôi thân hình như vẫn thạch rơi xuống đất, cứ thế mà đập ra gần một cây số hố bom. Khoa trương linh bạo trương là nhấc lên vài trăm mét mây hình ấm, từ xa nhìn lại giống như dẫn nổ bùn tấn tương tự, nhằm chúng chính ma lưỡng đạo vô số cường giả trợn mắt hốt mồm. Còn đứng ngay đó làm gì? Cùng tiến lên diệt những thứ này tà ma ngoại đạo. Tâu Ngưng Tuyết một tiếng khét đều, cựu đại tông môn cường giả cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn không kịp suy nghĩ đây là có chuyện gì, thừa cơ đánh chó mù đường mới là đạo lý quyết định. Bằng không đợi thi khôi thong thả lại sức, chết chính là bọn họ. Cựu đại tông môn cường giả ảo ảo xuất thủ, lại nhìn Thi Vô Xá đám người sắc mặt đều xanh rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới Tâu Ngưng Tuyết trong tay lại có một kiện linh bảo. Thi Vô Xá vội vàng thao túng thi khôi, ngắn ngủi trễ sững sờ sau một đạo chật vật thân ảnh phóng lên tận trời, ma đạo ngũ tông người thấy rõ sau đau lòng run rẩy. Tâu Ngưng Tuyết một kích này tuy nhiên không có triệt để phá hủy thi khôi, nhưng lại thành công đánh cho trọng thương. Bộ kia thiên tài địa bảo luyện chế thân thể càng trở nên như phế liệu đồng dạng, quanh thân ảm đạm vô quang, liền cánh tay phải cũng không cánh mà bay, sau cùng càng là liền tu vi cũng rơi xuống về kết đan cảnh đỉnh phong. Nếu không phải nó là không có chút sinh cơ thi khôi, hiện tại chỉ sợ đã đứng không dậy nổi. Đột nhiên xuất hiện một màn để tình hình chiến đấu lần nữa biến đến cháy bỏng lên, song phương nhân mã đều biết hiện tại cũng là liều một hơi, chỉ có thể kiên trì cứng rắn liều mạng tới cùng. Mấy phút trước Diệp Phàm cùng Mộ Dung Nguyện liên thủ như vào chỗ không người, đại có chỗ dựa sức một mình cải biến tình hình chiến đấu tình thế. Nhưng lại tại cửu phái đệ tử sĩ khí dâng cao lúc, bình ổn không gian thông đạo lại không có dấu hiệu nào sụp đổ, đáng sợ loạn lưu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. đột nhiên xuất hiện một màn để song phương nhân mã tất cả đều động, ngắn ngủi trễ sững sờ sau đó sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Là không gian loạn lưu. Mau trốn. Không biết là ai hô một câu, triệt để dẫn nổ toàn bộ chiến trường. Mọi người giống con ruồi không đầu một dạng chạy trốn tứ phía, có thể nhập miệng đã sớm bị Lệ Minh Hà hủy đi, lúc này chỉ có trốn hướng Thiên Ma Cung mới có thể có một đường sinh cơ. Đi. Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều, nắm lên Mộ Dung Uyển ngự kiếm mà đi, hai người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về không gian thông đạo chỗ sâu bay đi. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến một bước này, nhìn như vậy đến tình huống bên ngoài tựa hồ cũng không tốt gì. Trên chiến trường hỗn loạn tất cả mọi người tại đảm bệnh, có thể không gian thông đạo sụp đổ tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Mọi người sau lưng phảng phất có một đầu nhìn không thấy hồng hoang cự thú, một khi bị nó đuổi kịp liền sẽ thân tử đạo tiêu. Liên tại bọn hắn cách lối ra bất quá mấy trăm mét lúc, Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được không gian loạn lưu thì tại sau lưng, giống như một giây sau liền sẽ đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lúc này Mộ Dung Nguyện dị thường bình tĩnh, tại điện quang hỏa thạch ở giữa làm ra quyết định, muốn theo Diệp Phàm trong tay tránh thoát để hắn một mình đào tẩu. Cứ như vậy Diệp Phàm có lẽ còn có một đường sinh cơ. Uyển Nhi, ừm, ta yêu ngươi. Diệp Phàm không có dấu hiệu nào một câu thổ lộ để Mộ Dung Nguyện có chút ngộng, nàng vô ý thức đã nhận ra cái gì nhưng lại đã quá muộn. Khổng Tiên Thẳng trong nháy mắt trói chặt Mộ Dung Nguyện, Diệp Phàm thôi động toàn thân linh lực trên tay, giống ném bóng chảy đồng dạng đem nàng hung hăng ném ra, thân hình giống như lưu tinh thẳng đến lối ra. Giờ khắc này thời không dường như đứng im, Mộ Dung Nguyện ngơ ngác nhìn Diệp Phàm thân ảnh hóa thành hắc điểm. Hắn trên mặt còn mang theo bình thường cái kia tiện tiện nụ cười, thậm chí còn đối Mộ Dung Nguyện khoát tay áo. Không. Giờ khắc này Mộ Dung Nguyện tim như bị dao cắt, liều mạng muốn xông về Diệp Phàm bên người, có thể Khổng Tiên Thẳng một mực trói buộc hành động của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm thân ảnh bị không gian loạn lưu thôn phệ. Một giây sau Mộ Dung Nguyện xông vào Thiên Ma Cung di chỉ, toàn bộ không gian thông đạo cũng theo đó sụp đổ. Tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt Khổng Tiên Thẳng dường như đã mất đi linh tính, Mộ Dung Nguyện như là phát điên muốn xông về đi. Có thể không gian thông đạo sớm đã biến mất, thay vào đó không cách nào thông qua không gian bích lũy, coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng vô pháp xông qua. Mộ Dung Nguyện ngu ngơ tại nguyên chỗ, hồn phách dường như bị người dành thời gian, não hải bên trong tràn đầy Diệp Phàm đã từng nói lời nói. Sinh thì cùng chăn, tử thì cùng huyệt. Ngươi gạt người. Mộ Dung Nguyện nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra, nàng không chút do dự chuẩn bị rút kiếm tự vẫn, có thể thời khắc cuối cùng lại thấy được cảm đạm vô quang Khổng Tiên Thẳng. Mặc dù chỉ là rất yếu ớt, nhưng Khổng Tiên Thẳng phía trên vẫn còn có linh tính, điều này nói rõ chủ nhân của nó cũng chưa chết đi, khả năng chỉ là trọng thương hoặc là hôn mê. Diệp Phàm không chết. Phát hiện này để Mộ Dung Nguyện nín khóc mỉm cười, đội vàng đem Khổng Tiên Thẳng cất kỹ. Nhưng nhớ tới Diệp Phàm đem nàng đánh đi tình hình, Mộ Dung Nguyện khuôn mặt lại một lần biến đến băng lãnh. Chờ ta tìm tới ngươi, ngươi liền chết chắc. Mộ Dung Nguyện mặt lạnh lùng thầm nghĩ. Thiên Ma Cung Di chỉ một góc nào đó, mình đầy thương tích Diệp Phàm nhịn không được hắt hơi một cái, liên lụy toàn thân vết thương đau đớn một hồi, kém chút tươi sống đau chết rồi. Đi Tiểu Hắc, đừng liếm, đừng liếm. Tiểu Hắc không biết cái gì thời điểm chạy ra linh thú túi, nước mắt rưng rưng nhìn lấy Diệp Phàm, không ngừng phun lưỡi muốn tỉnh lại chủ nhân. Mắt thấy Diệp Phàm lại xuống lại, Tiểu Hắc hưng phấn vừa đi vừa về bảy chuyển động thân thể, đầu to cọ lấy Diệp Phàm kém chút đau chết hắn. Đừng đừng đừng, đừng lúc đích. Không phải vậy thì thật chết rồi. Nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy, Diệp Phàm cũng cảm thấy một sợ hãi khôn cùng. Nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng đem Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công thôi động đến cực hạn, tăng thêm Kim Giáp Tiên Y biến thái phòng ngự lực, đã sớm tại không gian loạn lưu bên trong tan xương nát thịt. Diệp Phàm giáng chống đỡ lấy một hơi lấy ra đan dược căn bảo, chậm nửa ngày mới khôi phục một chút thương thế. Còn tốt trên tông môn lần cho tài nguyên bên trong phong phú toàn diện, các loại danh quý liệu thương đan dược càng là tầng tầng lớp lớp. Nếu không coi như may mắn sống sót, Diệp Phàm cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Diệp Phàm trở lại một hơi bốn phía xem xét, phát hiện phụ cận tất cả đều là rách nát sụp đổ công trình kiến trúc, nhìn qua tựa như là cái nào đó diệt vong đã lâu tông môn. Đây là Thiên Ma Cung di chỉ. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, vậy mà xuyên qua không gian loạn lưu đạt đến Thiên Ma Cung di chỉ. Cho dù qua trăm năm thời gian, cái này mảnh phế tích vẫn tràn ngập đáng sợ ám niệm, tựa hồ như nói năm đó đại chiến thảm liệt. Tuy nhiên lo lắng Mộ Dung Nguyện tình huống, có thể Diệp Phàm hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chuyên tâm liệu thương tranh thủ sớm một chút khôi phục, dạng này mới có thể càng nhanh cùng nàng tụ hợp. Lấy Uyển Nhi thủ đoạn, cùng cảnh giới tu sĩ không làm gì được nàng. Duy nhất không thể xác định tính, cũng là cái này gì chỉ bản thân. Tuy nhiên Tô Ngưng Tuyết nhắc qua một miệng, nhưng năm đó đại chiến chi tiết liền nàng cũng không rõ ràng, quỷ biết nhìn như bình tĩnh gì chỉ bên trong có cái gì đồ vật. Ma đạo ngũ tông phí hết như vậy đại kinh đả thông hàng rào, tuyệt không có khả năng là vì tiến đến du lịch tham quan, trong này khẳng định ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Diệp Phàm nghĩ đến cái này thu hồi tâm thần, nắm chặt thời gian vì chính mình liệu thương, phòng bị lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn. Chương 98, đoạt bảo chương 98. Đoạt bảo tiểu hắc nhu thuận ở một bên hộ pháp, nó ánh mắt cảnh giác nhìn một phía, giống như lo lắng có cái gì đồ vật sẽ theo trong bóng tối thoát ra. Sự thật chính như Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, nhìn như bình tĩnh tiên ma cùng kỳ thực nguy cơ từ phía. Trăm năm thời gian không người đặt chân nơi đây, nơi này sớm liền thành yêu thú thiên đường. Tại đoán khí cọ rửa phía dưới bọn chúng thậm chí so ngoại giới yêu thú càng thêm đáng sợ, đối mặt đột nhiên xâm nhập nhân loại tu sĩ, khát máu thiên tính sắp triệt để phóng thích. Tại loại nguy cơ này từ phía tình huống dưới, Diệp Phàm cũng không dám lãng phí thời gian, đem hết toàn lực luyện hóa đan dược chi lực, một lúc lâu sau đem thương thế khôi phục 5/6. Không hổ là đan đỉnh phong chân tàng bí dược, cái này hiệu quả chỉ sợ không so dược vương có kém. Vì Diệp Phàm cái này cái tông môn đạo tử, thanh minh tử thế nhưng là thật dốc hết bốn liếng, trong bóng tối cho không ít chỗ tốt. Nếu không phải trong lúc nhất thời không tìm được thích hợp pháp bảo, nói cái gì cũng phải cho Diệp Phàm chuẩn bị mấy món. Diệp Phàm thở dài một cái, nhìn đến Tiểu Hắc còn ở bên cạnh cảnh giới, cương chiều sờ lên đầu của nó. Diệp Phàm thần thức hướng ra phía ngoài đảo qua, nỗ lực tìm kiếm cái khác người tung tích, có thể kết quả lại làm cho hắn nhíu mày. Thần thức bị ngăn trở chỉ có thể dọc theo không đủ mấy chục mét. Diệp Phàm vừa mới liền phát hiện điểm này, nhưng hắn còn tưởng rằng là chính mình thụ thương quá nặng quan hệ, có thể hiện tại xem ra hẳn là nơi đây đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Gặp ủy, loại này tình huống muốn tìm đến Luyện Nhi khó hơn lên trời. Thiên Ma Cung toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là Tây Nam bá chủ, tông môn chiếm diện tích rộng viễn siêu tưởng tượng, coi như 10 cái hợp hoàn tông cũng chưa chắc có nó lớn. Nếu là vận khí không tốt, ủy biết cái gì thời điểm có thể tìm tới mộ Dung Nguyện. Diệp Phàm thu hồi tâm tư cẩn thận hướng khắp nơi tìm đòi, theo phụ cận những thứ này rách nát công trình kiến trúc đến xem, hẳn là tại tông môn bên trong một vị trí nào đó, chí ít khẳng định không phải bên ngoài địa khu. Tức liền đã qua 100 năm thời gian, trận kia đại chiến còn sót lại dấu vết vẫn khắp nơi có thể thấy được. Vô số kiếm khí đao dấu vết khắp tại mặt đất cùng sụp đổ kiến trúc phía trên, càng có vô số cố khô cạn bạch cốt ngang 78 ngã trên mặt đất. Diệp Phàm đi bất quá mấy chục mét, liền thấy tối thiểu phía trên 100 cố thi thể, bởi vậy có thể nhớ năm đó trận kia đại chiến thảm liệt đến trình độ nào. Diệp Phàm vừa mới đi qua khắp ngóc ngách, sau lưng trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra một cái dữ tợn yêu thú, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh tới. Có thể Diệp Phàm giống như không nhìn thấy những thứ này, một giây sau to con mãng đuôi hùng hằng quét tới, vẹn vẹn một kích liền đem đối phương đánh bay, co quắp ngã xuống đất vùng vây vài cái liền đoạn khí hơi thở. Làm rất tốt. Tiểu Hắc đắc ý phun ra lưỡi lộ ra vẻ mặt đắc ý biểu lộ. Diệp Phàm nhìn một chút đánh lén mình ra hỏa, đó là một cái cùng loại sơn miêu yêu thú, xa lạ bộ dáng cùng bách yêu phổ bên trong ghi lại khác nhau hoàn toàn, xem ra là Thiên Ma Cung oán khí cọ rửa thành loại sản phẩm mới. Người muốn ăn không? Nhìn lấy Tiểu Hắc không ngừng chảy nước miếng bộ dáng, Diệp Phàm tựa hồ có chút im lặng, sau cùng chỉ có thể theo tâm ý của nó. Tiểu Hắc miệng rộng mở ra sơn miêu nguyên lành nuốt xuống, đôi dài mị mị vô vô cái bụng, nhìn qua tựa hồ còn không có ăn no. Quỷ tham ăn, đừng chạy quá xa. Có Diệp Phàm cho phép, Tiểu Hắc cao hứng bừng bừng chạy tới săn mồi, chỉ lưu hắn một người tại phụ cận tìm đòi. Diệp Phàm trước mắt là một tòa rách nát tiểu hình quảng trường, bốn phía tất cả đều là các loại đổ sụp đại điện, nhìn qua hẳn là nơi nào đó đường khẩu loại hình địa phương. Diệp Phàm thần thức đảo qua những tòa đại điện này, rất nhanh liền có phát hiện mới. Đây là đan thất. Đan thất tên như ý nghĩa cũng là luyện chế cùng chứa đựng đan dược địa phương, là mỗi cái đại hình tông môn không thể thiếu thiết bị. Diệp Phàm đi vào đan thất tìm đòi, vẹn vẹn một cái đại điện đã tìm được hơn 100 viên trúc cơ đan, so hợp Hoan Tông 10 năm sản xuất số lượng còn nhiều hơn. Nếu không phải bảo tồn không làm sớm đã không có dự hiệu, cái này một bút số ít có thể kiếm lời mấy trăm vạn linh thạch. Từ một điểm này cũng có thể mặt bên nhìn ra, năm đó Thiên Ma Cung đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Phàm lại tiếp tục tìm tòi lên mấy cái khác đan thất, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều bởi vì chứa đựng bình ngọc vỡ tan không có dự hiệu. Nhìn tới năm đó Thiên Ma Cung là hoàn toàn không có một chút chuẩn bị, có thể chính ma lưỡng đạo tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, tối thiểu không có thời gian quét dọn chiến lợi phẩm. Diệp Phàm nghĩ đến cái này trong lòng càng nghi hoặc, không nghĩ ra đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, có thể để chính ma lưỡng đạo đội vàng như thế thoát đi. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, Diệp Phàm hoặc nhiều hoặc ít đoán được Ma Đạo Ngũ Tông dự định làm cái gì. Thứ đan dược này không tốt bảo tồn, có thể thần thông công pháp thậm chí pháp khí pháp bảo thì không giống nhau. Những cái này đồ vật nếu là không có người cố ý phá hủy, cất giữ hàng trăm hàng ngàn năm cũng cùng với một dạng. Năm đó trận kia đại chiến chính ma lưỡng đạo hiển nhiên đều không có thời gian quét dọn chiến lợi phẩm, nhìn như vậy đến Ma Đạo Tông môn lần này hơn phân nửa là vì những cái này đồ vật mà đến. Nếu là thật sự để bọn hắn tìm tới Thiên Ma Cung lưu lại công pháp thần thông chắc chắn thực lực đại trướng, đến lúc đó cửu đại tông môn coi như thật phiền toái. Diệp Phàm nghĩ đến cái này cuối cùng làm rõ mạch suy nghĩ, tuy nhiên chưa hẳn chính xác, nhưng cũng hẳn là 89/10. Diệp Phàm tiếp tục hướng về chỗ sâu tìm đòi, rất nhanh liền nghe được từng trận linh bạo thanh âm, cảm giác giống như có người nào tại giao thủ một dạng. Diệp Phàm hơi suy tư một lát, sử dụng Man Thiên Quyết bí ẩn khí tức, lặng yên không một tiếng động hướng về linh bạo truyền đến phương hướng nuốt đi qua, kết quả lại làm cho hắn thấy được ngoài ý muốn một màn. Một nửa đổ sụp đại điện bên trong, 6 vị chính ma lưỡng đạo tu sĩ lại hợp lực vây công một cái kết giới. Trong đó bao phủ là một kiện hắc khí lượn lờ cổ phiền, cho dù khoảng cách như thế xa cũng có thể cảm giác được nó tán phát dọa người lực lượng. Đây là cực phẩm pháp bảo. Diệp Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Theo phụ cận chiến đấu dấu vết đến xem, 6 người này hơn phân nửa là đang kịch đấu bên trong vô ý phát hiện nơi đây. Mới đầu bọn hắn đều muốn giết chết đối phương độc chiếm món này pháp bảo, nhưng rất nhanh liền phát hiện chỉ bằng vào một phương chi lực căn bản là không có cách mở ra kết giới, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Đừng nhìn lúc này song phương hợp tác vô gian, chỉ khi nào kết giới màn ánh sáng vỡ vụn chờ đợi bọn hắn lại chính là một trận thảm liệt chém giết. Cái này kết giới tuy nhiên hiệu quả phi phàm, có thể 100 năm thời gian tuế nguyệt ăn mòn sớm đã uy năng tổn hao nhiều, căn bản không chịu nổi 6 vị trúc cơ cảnh tu sĩ của ngoài lập tạc. Cơ hồ ngay tại màn sáng phá toái trong nháy mắt, song phương lập tức nổi lên xuất thủ. Diệp Phàm bản muốn xuất thủ trợ cửu phái đệ tử một chút sức lực, có thể tình thế phát triển viễn siêu hắn dự liệu. Song phương chém giết gần như trong nháy mắt kết thúc, ma đạo một phương 3 người chết hết, cửu phái đệ tử cũng bỏ mình một người. Còn sống 2 người xem thấu áo cách ăn mặc đều là Kình Thiên kiếm phái đệ tử, một người trong đó còn chưa kịp cao hứng, một thanh kiếm sắc liền từ phía sau quan đâm thủng thân thể. Sư đệ ngươi, người kia một mặt thật không thể tin quay đầu đi, không thể tin được ngày bình thường nhiều mặt chiếu cố tiểu sư đệ, vậy mà lại xuất thủ đánh lén mình. Sư minh ngươi muốn trách thì trách món này pháp bảo quá mê người, đây chính là kết đan cảnh cường giả đều đỏ mắt hảo đồ vật, sư đệ ta cũng không muốn cả một đời dừng lại tại trúc cơ cảnh. Chương 99, Vạn Hồn Phiên chương 99, Vạn Hồn Phiên người kia nói thôi một chân tướng sư huynh thi thể đá băng, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn trước mắt Hắc Phiên pháp bảo. Diệp Phàm thấy thế cau mày, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Hắn tuy nhiên gặp nhiều đồng môn tương tàn, thậm chí chính mình cũng từng giết không ít, có thể cái này không đại biểu Diệp Phàm liền có thể thản nhiên tiếp nhận. Xem ra hôm nay muốn giúp Kình Thiên kiếm phái thanh lý môn hộ. Diệp Phàm nghĩ đến cái này Hồng Liên kiếm hóa thành hỏa quang bay ra, tốc độ quá nhanh viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Tên địa Kình Thiên kiếm phái đệ tử còn chưa kịp đưa tay đi sờ soạn cờ, liền bị Hồng Liên kiếm đeo đầu mà chết, liền một điểm phản ứng cũng không kịp làm. Cần gì chứ? Diệp Phàm khẽ thở dài một cái, thân hình chớp động đi vào Hắc Phiên trước đó, thấy rõ về sau không khỏi cho mày. Thứ này coi là thật có chút tà môn. Cái này Hắc Phiên nhìn qua có dài năm thước ngắn, trên dưới quanh người quỷ khí lờ lờ, càng là ẩn ẩn có thể nghe được tiếng kêu rên truyền ra, giống như có vô số oan hồn lệ quỷ phong ấn ở bên trong. Cái này quen thuộc tạo hình để Diệp Phàm rất nhanh nghĩ đến một cái đồ vật. Vạn Hồn Phiên. Tuy nhiên chưa chắc là chính mình ký ức bên trong vật kia, có thể công năng hơn phân nửa đại kém hay không. Loại này hại người tà vật lưu trên đời này cũng là tai họa, không bằng do ta bảo còn đi. Diệp Phàm một mặt đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nhìn ý tứ giống như ăn cái gì thiệt tỏi lớn một dạng. Diệp Phàm bắt được Vạn Hồn Phiên trong ngay mắt, bạo ngược, bi thương, lo nghĩ, tinh thần sa sút, hối hận chờ một chút, vô số cảm xúc tiêu cực xông lên đầu, tựa hồ muốn ăn mòn Diệp Phàm tâm trí. May ra hắn đã sớm chuẩn bị, sử xuất kim cương bất hoại hộ thể thần công. Cái này Phật pháp thần thông thiên sinh khắc chế Vạn Hồn Phiên tà ma lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt thì phá trừ nó ảnh hưởng. Một kiện vô chủ chi vật mà thôi, còn muốn lật trời không thành. Diệp Phàm bĩu môi khinh thường, đem Vạn Hồn Phiên thu nhập chứa vật túi bên trong, tính toán có thời gian sẽ chậm chậm luyện hóa. Ai ngờ hắn vừa làm xong những thứ này, lại có mấy đạo cường đại khí tức đảo mắt mà tới, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Phiền phức tới. Ba tên ma tông tu sĩ gần như đồng thời đổ tới, nhìn ăn mặc cách ăn mặc theo thứ tự là Âm Dương môn, Luyện Thi Đường cùng Hoàng Tuyển giáo người. Nhất làm cho Diệp Phàm không nghĩ tới chính là ba người tu vi lại so với chính mình còn mạnh hơn. Trong đó hai cái là trúc cơ cảnh thất trọng tu sĩ, tối cường cái kia nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng kém nhất cũng sẽ không thấp hơn bát trọng. Ba người nhìn đến Diệp Phàm cũng là sức sở, ngắm nhìn bốn phía phát hiện đến bộ thi thể còn có phá toái kết giới, bọn hắn lập tức não bổ ra thất thất bát bát tình huống. Tiểu tử đưa ngươi vừa mới có được đồ vật giao ra, ta liền để ngươi tử thông khoái. Luyện Thi Đường tu sĩ cười lạnh nói. Diệp Phàm nhìn ba người liếc một chút, âm thầm phán đoán lẫn nhau thực lực. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn có lòng tin mấy hiệp bên trong xử lý đối phương. Nhưng hôm nay một thân thực lực chỉ còn lại có năm thành, coi như sau cùng có thể xử lý đối phương, không thể thiếu muốn phí chút thủ đoạn, tại loại địa phương nguy cơ tứ phía này rõ ràng không phải lựa chọn tốt nhất. Ba vị nói thứ gì, ta hoàn toàn không biết. Diệp Phàm nhún vai nói ra. Giả vờ ngây ngốc, thiếu cùng hắn nói nhảm xử lý trước hắn lại nói. Hoàng Tuyên giáo tu sĩ nhíu mày nói ra. Chờ một chút. Quả nhiên không thể gạt được ba vị, đã như vậy đồ vật ta có thể giao ra. Có thể ta muốn hỏi rõ ràng giao cho người nào, dù sao ta đành phải một kiện bảo bối. Diệp Phàm một mặt bất đắc dĩ nói ra. Sú tiểu tử ít dùng kế ly gián, ngươi chỉ cần đem đồ vật giao ra, làm sao chia là chuyện của chúng ta. Âm Dương môn tu sĩ một câu điểm phá Diệp Phàm tiểu tâm tư, nhìn như vậy đến ba người ngược lại cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Mắt thấy ba người có cưỡng ép ý xuất thủ, Diệp Phàm chỉ có thể giả bộ sợ hãi, đưa tay lấy ra một món pháp bảo. Có lời nói thật tốt nói, đừng động thủ, ta giao ra chính là. Diệp Phàm một mặt khẩn trương biểu lộ, đem vật cầm trong tay thật cao căng lên. Ba người thấy thế ánh mắt trong nháy mắt biến đến tham lam lên, có thể khi bọn hắn thấy rõ vật kia sau biểu lộ lại hoảng sợ tới cực điểm. Đó là một phương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lớn này, quanh thân lóe ra chói mắt màu tím lôi mang, tán phát kinh khủng uy năng càng là ba người tê cả da đầu. Cực phẩm pháp bảo. Chúc mừng các ngươi đoán đúng rồi. Kinh lôi ấn không có dấu hiệu nào nổ tung, mấy trăm đạo kinh khủng lôi mang quét ngang bát phương, đáng sợ uy lực trong nháy mắt đem ba tên ma tu nghiền xương thành tro. Một kích này rút đi Diệp Phàm gần nửa linh lực, vừa mới khôi phục sắc mặt lần nữa trắng xám tới cực điểm. Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thoát đi nơi đây, hiển nhiên là lo lắng có người nghe được linh bảo âm thanh chạy đến. Hắn vốn còn muốn bắt cái người sống ép hỏi một phen, nhưng mới rồi loại tình huống đó căn bản không cho phép, một khi sinh ra cái gì chỗ sơ suất hậu quả khó mà lường được. Sự thật chính như Diệp Phàm đoán một dạng, hắn chân trước rời đi không lâu, rất nhanh liền có không ít người nghe được tình huống chạy đến. Trong đó chính ma hôn tặc vừa thấy mặt thì bạo phát đại chiến thảm liệt, huyết tinh trình độ không thua kém một chút nào không gian thông đạo bên trong chém giết. Nghe nơi xa truyền đến linh bạo âm thanh, Diệp Phàm cũng là một trận hoảng sợ. Gặp quỷ, nhìn đến còn là muốn chờ thương thế khỏi hẳn lại hành động. Diệp Phàm tìm một chỗ không người thiên địa nghỉ ngơi. Vội vàng ăn vào mấy cái viên đan dược sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm, bắt đầu phục bản vừa mới phát sinh hết thảy. Nhìn như vậy đến người sống sót cũng không ít, không biết bọn hắn là theo loạn lưu bên trong sống sót, vẫn là xuyên qua không gian thông đạo an toàn đến. Nguy rồi, Tiểu Hắc còn ở bên kia. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới vừa mới để Tiểu Hắc chạy tới săn mồi, vạn nhất gặp gỡ cái khác tu sĩ hậu quả khó mà lường được. Diệp Phàm vội vàng khởi hành chạy đi tìm, bằng vào chủ tớ ở giữa cảm ứng, hắn lờ mờ có thể phát giác được đối phương đại khái vị trí, chỉ cần theo phương hướng tìm đi qua hơn phân nửa sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng ai biết Diệp Phàm bậy mà càng chạy càng xa, liền phương hướng đều cùng vừa mới không giống nhau. Tình huống như thế nào? Tiểu Hắc tại di chuyển nhanh chóng. Diệp Phàm đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Việc đã đến nước này hắn không kịp nghĩ nhiều, gọi ra Hồng Liên kiếm sắc mặt đất phi hành, đồng thời thi triển Man Tiên quyết tẩn tàng khí tức, tận lực giảm bớt mình bị phát hiện khả năng. Diệp Phàm rất mau tới đến một chỗ vắng vẻ khe núi bên trong, khoảng cách vừa mới thiên điện quảng trường nói ít có 10 km trở lên, hắn không nghĩ ra Tiểu Hắc vì sao lại chạy đến nơi đây. Chờ một chút, có người. Đó là Diệp Phàm thần thức đảo qua rất nhanh phát hiện phía trước có 3 tên ma đạo đệ tử, có thể khi thấy rõ hết thảy sau Diệp Phàm chỉ cảm thấy đại não có chút trống không. Ma đạo đệ tử trước mặt cách đó không xa, Tiểu Hắc lại bảo hộ ở một người xinh đẹp nữ tử bên cạnh. Cho dù toàn thân trên dưới sớm đã mình đầy thương tích, có thể Tiểu Hắc vẫn không có ý lùi bước, hung ác hướng ba người phun lưỡi tựa hồ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Cái này xuất sinh thật đúng là da dày thịt béo, rõ ràng chỉ là nhất giai yêu thú mà thôi, bị thương nặng như vậy lại vẫn có thể mang theo người đào tẩu. Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Liên giáo thánh nữ quả nhiên không phải bình thường, ta nhìn liền cái này xuất sinh cũng chúng ngươi mị hoặc a. Ha ha ha, còn thật có cái này khả năng. Huynh đệ chúng ta hôm nay đi đại vận, không nghĩ tới tại cái địa phương quỷ quái này còn có thể đụng lên loại này bưu vật, chơi qua về sau thật là chết cũng nguyện ý. Mấy người không chút kiêng kỵ cười dâm đãng để U Đàm sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, giờ mới hiểu được cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chương 100, gặp lại U Đàm chương 100, gặp lại U Đàm cái này ba cái ma tu cảnh giới phù phiếm, xem xét thì là vừa vặn đột phá trúc cơ cảnh không lâu, thậm chí dùng cũng không phải đứng đắn gì biện pháp, có chút cùng loại lạc như hải con đường. Loại trình độ này phế vật, đặt ở bình thường U Đàm một ánh mắt liền có thể giết chết bọn hắn. Có thể nàng thật vất vả mới từ không gian loạn lưu bên trong trở về từ coi chết, thân bị trọng thương liền động thủ chỉ đều tốn sức, chớ nói chi là đứng dậy chiến đấu. U Đàm muốn định tìm một chỗ an tâm dưỡng thương, ai ngờ cái này khẩu khí còn không có thở đều đặn, lại đụng phải ba tên này. Cùng là ma đạo ngũ tông đệ tử, U Đàm tự nhiên minh bạch những người này đều là mặt hàng gì, tái nhợt khuôn mặt trong nháy mắt biến đến càng khó coi hơn. Sự thật cũng như nàng phỏng đoán một dạng, ba người phát hiện U Đàm lúc cũng giật nảy mình, lúc này thì muốn bái kiến vị này Bạch Liên giáo thánh nữ, nhưng làm phát hiện nàng bản thân bị trọng thương sau biểu lộ lập tức biến đến nghiền ngẫm lên. Không nói vị này Bạch Liên giáo thánh nữ chứa vật túi có bao nhiêu hào đồ vật, chỉ bằng vào nàng này tấm mê người tư thái liền đáng giá đến bí quá hóa liệu. Ba người một mặt dâm tà biểu lộ đánh giá U Đàm, nếu là bình thường bọn hắn liền nhìn nhiều cũng không dám, nhưng bây giờ lại không che giấu chút nào dục vọng của mình. Tại ngăn cách Thiên Ma Cung, bọn hắn vô luận làm cái gì cũng sẽ không có người phát hiện, dấu ở nhân tính bên trong âm u mặt trong nháy mắt bạo tăng tới cực điểm. U Đàm lập tức minh bạch bọn hắn muốn làm gì, quay người muốn chạy trốn có thể trọng thương thân thể căn bản không cho phép. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị tự vận để tránh bị lăng đục lúc, một đầu màu đen cự mãng không có dấu hiệu nào xông ra đánh ba người một trở tay không kịp. Đột nhiên xuất hiện cự mãng làm cho tất cả mọi người đều ngây mẩn cả người, nó giống như phi thường có linh tính một dạng, biết mình không phải ba người đối thủ, giả thoáng một chiêu sau lại nắm hắn U Đàm liền chạy. Ba người trễ sững sờ sau không khỏi giận dữ, làm sao có thể lui qua miệng thịt mỡ chạy mất. Truy. Ba người lo lắng dẫn tới cái khác tu sĩ không dám ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ truy kích cự mãng cùng U Đàm. Song phương tại truy đuổi bên trong lặp đi lặp lại lôi kéo giao chiến, cự mãng tuy mạnh có thể cuối cùng chỉ có nhất giai tu vi, rất nhanh liền bị đánh mình đầy thương tích. U Đàm cũng không biết cự mãng tại sao muốn cứu mình, cảm động đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Người truy ta trốn phía dưới rất mau tới đến chỗ này vắng vẻ khe núi, mắt thấy trước mặt đã không đường có thể trốn, U Đàm nhịn không được thở dài. Tiểu gia hỏa chính ngươi đi thôi, tỷ tỷ chỉ sợ dừng ở đây rồi. U Đàm ôn nhu sờ lấy cự mãng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều chi sắc, mười phân cảm kích nó cứu mình đoạn đường. Có thể cự mãng lại đem đầu lắc đến giống như trống lúc lắc một dạng, nói cái gì cũng không nguyện ý một mình đào tẩu. Ngươi tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ nhận biết tỷ tỷ hay sao? Thời khắc cuối cùng U Đàm vẫn không quên buồn địch, ai ngờ cự mãng giống như nghe hiểu, thật nhẹ gật đầu. A, cái này. U Đàm sững sờ hoàn toàn nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào đó, chần chờ ở giữa ba tên ma tu tuần tự đuổi theo khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Ha ha ha, hai vị huynh đệ ta tới trước một bước, cái này nhân tham quả đầu một miệng thuộc về ta. Mụ, đều là con xuất sinh này làm hại. Lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy, đợi lát nữa đưa ngươi lột ra mang ra cốt ngâm rượu uống. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác vây quanh U Đàm cùng cự mãng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ bắt giết đối phương. Tiểu gia hỏa nghe lời đi mau, nếu không tỉ tỉ cho dù chết cũng không an lòng. U Đàm thúc giục cự mãng thoát đi, có thể nó lại quật cường lắc đầu, nhìn qua chuẩn bị cùng ba người liều mạng. Ai ngờ một giây sau cự mãng miệng rộng hở ra, lại lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt vui cười, giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều mộng, ma tu nhóm hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này tình huống, lại dâng lên một tia dự cảm không tốt. Cái này xuất sinh có gì đó quái lạ, trước hết giết rồi nói sau. Có thể ba người vừa muốn động thủ, một đạo hỏa quang tự trong bóng tối bắn ra, tốt như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Cái không đám ba người kịp phản ứng liền rơi xuống cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Nhìn lấy lơ lửng ở trước mắt nóng rực phi kiếm, U Đàm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Đây là không giống nhau, nàng nói cái gì? Cự mãng gắn vui mừng nhào về phía nơi xa bụi cỏ, đối với Diệp Phàm xì xì phun lưỡi thân mật cuốn lấy hắn thân thể. Khắc, mau dừng lại, sắp bị ngươi đâu chết rồi. Tiểu Hắc hiển nhiên không hiểu chính mình hình thể đã không phải là lúc trước, bộ này nũng nịu quá trình đi xuống kém chút đem Diệp Phàm giết chết. Sau đó nó càng là giống tranh công một dạng đem Diệp Phàm đưa đến U Đàm trước mặt, đắc ý lung lay đầu to, giống như đang chờ đợi Diệp Phàm khen thưởng. Ngươi tiểu gia hỏa này, từ chỗ nào đến nhiều như vậy tâm nhãn tử? Diệp Phàm dở khóc dở cười lấy ra mấy bình đan dược, toàn ném cho Tiểu Hắc sau đưa nó thu nhập linh thú túi dưỡng thương, U Đàm rồi mới từ chấn kinh bên trong thanh tỉnh. Lại là ngươi, lại gặp mặt, ta cần phải gọi ngươi U Đàm vẫn là Bạch Liên giáo thánh nữ. Diệp Phàm một mặt nghiền ngẫm nói ra. U Đàm hơi sững sờ, lập tức lại khôi phục trước kia cái kia lười biếng vũ mị bộ dáng. Thật đúng là đã lâu không gặp, nghe nói ngươi bây giờ thành Hợp Hoan Tông đạo tử, tỷ tỷ còn muốn chúc mừng ngươi. Thân này thương thế không những không có để U Đàm mị lực giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn một cỗ nói không nên lời bị đạo. Cũng vậy đi, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở cái này gặp mặt. Ha ha, dù sao tỷ tỷ không còn sống lâu nữa, trước khi chết còn có thể gặp lại cố nhân một mặt cũng không tệ. U Đàm cười khanh khách nói, không còn sống lâu nữa. Diệp Phàm sững sờ vội vàng dùng thần thức đảo qua U Đàm, lúc này mới phát hiện thương thế của nàng so nhìn qua nghiêm trọng hơn. Đồng dạng bị không gian loạn lưu thôn phệ, U Đàm cũng không có kim cương bất hoại hộ thể thần công gia trì, không có tại chỗ tử ở bên trong đã là bất hạnh bên trong vận hạnh. Tuy nhiên sau cùng may mắn sống tiếp được, có thể một thân thương thế nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn, ngũ tạng lục phủ chuẩn bị lúc nào cũng có thể đại xuất huyết mà chết, thì liền tự thân cơ đài đều ẩn ẩn vỡ tan. U Đàm hiện tại trạng thái giống như chập chờn nến quang một dạng, hơi hơi một trận thanh phong liền có thể đem dập tắt. Hiện tại đã biết rõ đi, tỷ tỷ cũng không phải đang hù dọa ngươi. U Đàm tự giễu một dạng nói ra. Diệp Phàm không có phản ứng nàng, theo chữ vật túi bên trong lấy ra mấy cái liệu thương đan dược nhét vào U Đàm trong miệng, có thể đưa đến hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Khô khủng, quá lớn. Thối đệ đệ cũng không biết nhẹ nhàng một chút, đều nói cho ngươi vô dụng, ta thân này thường thế bình thường linh dược căn bản không thể chữa khỏi. Diệp Phàm âm thầm tức giận, nghĩ thầm nếu là cựu chuyển hoàn hồn đan tại liền tốt, nhất định có thể trị hảo U Đàm thương thế. Nhưng bây giờ Mộ Dung Nguyện tung tích hoàn toàn không có, đợi khi tìm được cựu chuyển hoàn hồn đan nàng thi thể đều lạnh tấu. Diệp Phàm sắc mặt dần dần khó nhìn lên, lặp đi lặp lại tự hỏi đối sách, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Lần trước tại thí luyện chi địa, ngươi sau cùng tại sao muốn cứu ta? Diệp Phàm suy tư một lúc sau hỏi. U, Diệp Phàm tiểu đệ đệ còn nhớ sự kiện kia, tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi cái này không có lương tâm quên. U Đàm gắt giọng, trả lời ta, ngươi nhanh không có thời gian. Diệp Phàm thái độ khác thường nghiêm túc lên, hắn cái này bộ dáng ngược lại để U Đàm có chút ngoài ý muốn. Vẫn là như vậy không có tình thú. Vì cái gì? Có lẽ là bởi vì chơi vui đi. U Đàm không thèm để ý chút nào nói ra. Chơi vui. Chương 101, Âm Dương Niết Bàn Pháp chương 101, Âm Dương Niết Bàn Pháp người sắp chết lời nói cũng thiện, đều đến phân thượng này U Đàm dứt khoát toàn bộ nắm ra. Thí luyện chi địa vốn là ta Ma Đạo Ngũ Tông một lần liên hợp hành động, ý đồ đem Cửu Đại Tông môn căn cơ đào đoạn, những thứ này ngươi cần phải đều biết. Chỉ bất quá tựa như Cửu Đại Tông môn cũng không phải là bền chắc như thép, Ma Đạo Ngũ Tông ở giữa càng là lục đục với nhau. Nếu là thật sự để Lệ Tiêu tên kia dễ như trở bàn tay thành công, Huyết Ma Tông hy vọng chắc chắn tăng gọn, đến lúc đó bao quát Bạch Liên giáo ở bên trong cái khác tứ tông đều muốn lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên ngươi chui vào thí luyện chi địa là muốn cho Lệ Tiêu tìm phiền toái. Diệp Phàm bỗng nhiên chen miệng nói, "Thông minh, ta Bạch Liên giáo tự nhiên cũng hy vọng Huyết Ma Tông thành công, chỉ là không muốn để cho hắn thuận lợi như vậy, lớn nhất tốt có thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn thậm chí lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ai biết Diệp Phàm tiểu đệ ngươi vậy mà nửa đường giết đi ra, thậm chí ngay cả đột phá kết đan cảnh Lệ Tiêu đều thua ở trên tay ngươi, thật đúng là để tỷ tỷ giận mình. Đã Lệ Tiêu đều đã chết, nhiệm vụ kia liền tương đương với thất bại, Diệp Phàm có chết hay không căn bản không trọng yếu, U Đàm lúc này mới nhất thời cao hứng xuất thủ cứu giúp. Không sai biệt lắm chính là như vậy, hài lòng sao Diệp Phàm tiểu đệ? U Đàm nháy mắt nói ra. Diệp Phàm chau mày, suy tư một phen sau lại hỏi Lưu Ảnh Thạch bên trong phủ văn là chuyện gì xảy ra. Ai nha để ngươi phát hiện, thế nào tỷ tỷ vóc dáng rất khá đi, cái kia kêu cái gì áo tắm? Rất xinh đẹp a. Nói chính sự. Diệp Phàm sụ mặt nói ra. U, còn tức giận, thối đệ sữa hung dáng vẻ thật đáng yêu. U Đàm đang khi nói chuyện sắc mặt đổi biến, bị người trên gương mặt xinh đẹp không gặp lại một điểm huyết sắc, sau đó lại phun máu phè phè. Khô khụ. Xem ra tỷ tỷ thời gian không nhiều lắm. Loại kia tiểu sự ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đơn giản cũng là tìm một chút việc vui mà thôi, muốn nhìn một chút ta mỹ thuật đại thành sau có thể hay không thắng ngươi một lần. Thí luyện chi địa bên trong Diệp Phàm nhẹ nhõm phá giải U Đàm mỹ thuật, kích phát nàng lòng háo thắng. Vì ngày sau có thể thắng Diệp Phàm một lần, U Đàm mới tại Lưu Ảnh Thạch bên trong khắc xuống phủ văn ấn ký. Cam đoan Diệp Phàm có thể thoát đi cái giới, chỉ là không nghĩ tới về sau sẽ phát sinh loại chuyện đó. Khô khụ. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Xem ở tỷ tỷ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, chờ sau khi ta chết giúp ta lập cái phần mộ thế nào, ta cũng không muốn phơi thây hoang dã. U Đàm dáng chống đỡ tinh thần nói ra. Nhìn lấy U Đàm suy yếu tới cực điểm dáng vẻ, Diệp Phàm biểu lộ vô cùng xoắn xuýt, vật lộn một phen mới miễn cưỡng mở miệng. Kỳ thật ta có cái biện pháp có thể cứu ngươi. Cái gì? U Đàm một lần hoài nghi có nghe lầm hay không, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thương thế của mình. Trừ phi có dược vương cốc bí chế hoàn hồn đan, nếu không hẳn là không có thuốc nào cứu được. Diệp Phàm trong nháy mắt đọc hiểu nàng ý tứ, vội vàng lắc đầu, đừng suy nghĩ, ta hiện tại cũng không có vật kia, muốn cứu ngươi chỉ có thể dùng một cái biện pháp. Biện pháp gì? U Đàm vô ý thức hỏi. Cái này. Song tu. Hai chữ lối ra U Đàm giống như hóa đá một dạng, sau khi tĩnh hồn lại tái nhợt khuôn mặt lại nổi lên đường hồng. Phi, thua thiệt tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi là cái gì chính nhân quân tử, đều lúc này còn nghĩ đến chiếm tỷ tỷ tiện nghi. U Đàm đỏ mặt mắng. Có thể Diệp Phàm lại là chữ trạc đàng hoàng bộ dáng. Nói thẳng đây là tông môn bí điển bên trong ghi lại biện pháp tên là Âm Dương Niết Bàn Pháp, có thể làm người bị thương thoát thai hoán cốt giống như trong sinh, vô luận bị cái gì dạng thương thế đều có thể khôi phục nhanh chóng. Duy nhất khuyết điểm cũng là nhất định phải là đạo lữ song tu mới có thể sử dụng, độc thân cầu bị vô tình loại bỏ ra ngoài. Đi qua Diệp Phàm tu vi quá yếu không cách nào sử dụng, nếu không ban đầu ở hoàng cung nhất chiến mộ Dung Nguyện cũng không cần bế quan thời gian dài như vậy. Âm Dương Niết Bàn Pháp. U Đàm nghe vậy rơi vào trầm mặc, lấy nàng đối Diệp Phàm hiểu rõ đến xem hẳn không phải là đang nói láo. Bằng không hắn nếu là thật sự muốn chiếm tiện nghi, ban đầu ở thí luyện chi địa sơn động đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ đây. U Đàm vừa mới một lòng cho là mình chết chắc, tự nhiên mười phân thoải mái. nhưng nếu là có một đường sinh cơ, người nào lại sẽ nguyện ý tử, chỉ là Diệp Phàm cái này biện pháp. Có chút. Đừng nhìn Nhu Đàm bề ngoài phóng đãng hình hài, giống như một bộ ai cũng có thể đụng dáng vẻ, có thể kỳ thực ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, nàng liền một ngón tay cũng không có bị nam nhân chạm qua. Diệp Phàm một câu nói kia liền muốn năm số cất bước, Nhu Đàm trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thu được. Nhìn lấy Nhu Đàm thẹn thùng xoắn xuýt bộ dáng, Diệp Phàm cũng là không còn gì để nói. Có nguyện ý hay không nói thông khoái lời nói, đừng cho là ta chiếm cái gì đại tiện nghi, ngươi biết cứu ngươi lần này, ta có thể sẽ lớn bao nhiêu phiền phức. Nếu không phải vì con ngươi lần trước nhân tình, ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý làm như thế? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói. U Đàm sát thực mười phân mê người, Diệp Phàm cũng thừa nhận chính mình có chút tâm động. Nhưng hắn còn không đến mức tinh trùng lên nào đến loại này tình trạng, coi như dứt bỏ Mộ Dung Nguyện không nói, U Đàm sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, Diệp Phàm chính mình lại là Hợp Hoàn Tông đạo tử. Một khi giữa hai người những sự tình này truyền đi, vậy liền thật sự là nhảy vào hoàng hà giữa không rõ. Vì cái kia sảng khoái nhất thời, bày ra lớn như vậy phiền phức, chỉ cần có chút não tử đều sẽ không như thế làm. Nếu như hắn thật nghĩ chiếm tiện nghi, tại địa phương quỷ quái này làm gì không được. Sau đó sát nhân diệt khẩu chẳng phải là đơn giản hơn, nói không chừng còn có thể rơi cái trừ ma vệ đạo tốt danh tiếng. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Ú Đàm cũng liền không lại nhăn nhó, cắn chặt cặp môi thơm nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Diệp Phàm biện pháp. Ú Đàm thời khắc này thương thế đã không kịp đi tìm kiếm địa phương khác, Diệp Phàm chỉ có thể dùng linh lực cấu trúc thành kết giới đem hai người bao phủ, từ xa nhìn lại giống như một cái to lớn quan kén. Là ta giúp ngươi thoát, vẫn là chính ngươi đến. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này, ta tự mình tới đi. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Ú Đàm đâu còn có bình thường bộ kia mị người ma nữ bộ dáng, hoàn toàn cũng là một cái mới biết yêu hồ đồ nữ hải, ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm. Nương theo lấy quần áo trượt xuống, một bộ mê người tuyệt sắc thân thể mềm mại tùy theo xuất hiện. Có thể quay lại tới. Ú Đàm thẹn thùng nói ra. Dù là Diệp Phàm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thấy rõ về sau cũng không khỏi tim đập loạn, căn bản ép không được thân thể phản ứng. Đến đón lấy, ta muốn làm thế nào? Ú Đàm ngượng ngùng hỏi. Diệp Phàm phí hết đại kình mới miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, nói cho Ú Đàm một hồi không nên chống cự, theo hắn linh lực dẫn đạo chậm rãi vận công là được. Nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Một cái canh giờ. Ú Đàm nghe được đây càng là ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, nhưng chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm bài bố. Rất nhanh quang kén bên trong liền truyền ra trận trận hoan ái thanh âm, hai đạo thân ảnh mơ hồ dính sát hợp lại cùng nhau, từ xa nhìn lại lại tạo thành một bộ kỳ diệu âm dương đồ. Không biết qua bao lâu về sau, quang kén bên trong thanh âm mới dần dần bình ổn lại, âm dương đồ cũng tiêu tán theo. Ú Đàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, bị người trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mê người đỏ bừng, chấm như tuyết trên thân thể mềm mại hất lên tiểu nam trường bào. Nàng luốt luốt trong tay tóc xanh, thỉnh thoảng liếc về phía một bên tính toán Diệp Phàm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chương 102, vị thứ ba đạo lữ. Chương 102, vị thứ ba đạo lữ. Diệp Phàm quanh thân trần trụi chỉ mặc một đầu quần đùi, khuynh chân ngồi tính toán rất nhanh liền đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Hô, âm dương nhất bản pháp quả nhiên thần kỳ, ta cái này một thân thương thế vậy mà như thế nhanh liền khỏi hẳn. Diệp Phàm cao hứng rất nhiều lại đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, vừa mới phát sinh hết thảy cũng không phải muốn quên liền có thể quên, nhất là hệ thống lại còn tại thời khắc mấu chốt bổ đạo. Chúc mừng ký chủ trói chặt vị thứ ba đạo lữ, nguyện ngươi tại ăn bám đạo lộ phía trên càng chạy càng xa. Có thể giải buộc sao? Diệp Phàm mặt không biểu tình hỏi. Cảnh cáo, tẩy trói thất bại, phải chăng tiến hành cưỡng ép tẩy trói? Cưỡng ép tẩy trói. Cảnh cáo, cưỡng ép tẩy trói sau đạo lữ đem phân đi ký chủ một nửa tu vi, sau này trả về khen thưởng giảm xuống đến gấp 5 lần. Diệp Phàm một mặt im lặng biểu lộ, chỉ có thể bỏ đi cởi trói suy nghĩ. Hắn đang miên man suy nghĩ thời khắc, một đôi cánh tay ngọc từ phía sau ngăn cản Diệp Phàm cổ, cực hạn đẩy lưng làm cho hô hấp của hắn trong nháy mắt dồn dập lên. Diệp Phàm tiểu đệ đang suy nghĩ gì đấy? Ú Đàm một bộ câu hồn đoạt phách giọng điệu, cứ việc không có sử dụng bất luận cái gì huyễn mỹ thuật, vẫn như trước để Diệp Phàm có chút cầm giữ không được, phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. "Đừng làm loạn, thương thế của ngươi mới vừa vặn khôi phục, hiện tại cần phải nhiều tĩnh dưỡng." Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói ra. Diệp Phàm tiểu đệ thật đúng là trở mặt không quen biết, ngươi vừa mới cũng không phải cái dạng này. Ú Đàm có chút hai hòa nói, "Ngươi vừa mới cũng không phải cái dạng này, có muốn hay không ta giúp ngươi nhớ lại một chút?" Mắt thấy Diệp Phàm muốn tới thật, Ú Đàm khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đội vàng im tiếng không dám thêm phiền. Thứ nhất ném trải sự đời tư vị tuy nhiên mê người, nhưng mới rồi cái kia phiên dày vò xuống tới Ú Đàm xương cốt đều nhanh sốt giòn, nếu là lại đến một lần sợ là cả ngón tay cũng không động được. Đúng rồi, cái kia cự mãng là ngươi linh thú à, nó vì sao lại cứu ta? Ú Đàm đội vàng đổi chủ đề. Vấn đề này Diệp Phàm cũng buồn bực rất lâu, càng nghĩ chỉ có một cái khả năng. Yêu thú ngũ giác cùng chúng ta khác biệt, nhất là khiếu giác phương diện càng là hơn xa gấp 10 gấp trăm lần. Tiểu Hắc có lẽ là tại ngươi trên thân ngửi được mùi của ta, cảm giác cho chúng ta là người quen biết đi. Ngươi bị đạo. Ú Đàm khuôn mặt hơi đỏ lên, liền nghĩ tới thí luyện chi địa bên trong cùng Diệp Phàm một chỗ thời gian. Không nghĩ tới đã lâu như vậy, Tiểu Hắc lại còn có thể ngửi được lưu lại khí tức, như thế xem ra hôm nay gặp gỡ thật đúng là thượng thiên chú định. Diệp Phàm tiểu đệ, không bằng ngươi gia nhập ta Bạch Liên giáo như thế nào? Lấy ngươi tư chất ta có thể thuyết phục sư tôn đưa ngươi lập vì đạo tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ú Đàm đống nhiên đề nghị. Diệp Phàm nghe vậy tại chỗ cự tuyệt, đừng nói là một cái đạo tử, coi như đem giáo chủ chi vị cho hắn, Diệp Phàm cũng không có khả năng phản bội Hợp Hoan Tông. À, là không nỡ bỏ ngươi tiểu kiều thê đạo lữ, vẫn cảm thấy ta cái này tà ma ngoại đạo không xứng với ngươi. Ú Đàm có chút tức giận nói. Diệp Phàm cũng không nhiều giải thích cái gì, trực tiếp hỏi vấn đề giống như trước. không bằng ngươi gia nhập Hợp Hoan Tông, thánh nữ cái gì ta không dám nói, nhưng chỉ cần ta có cái gì, cam đoan ngươi cũng có cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, U Đàm cũng quả quyết cự tuyệt, hai người thân phận lập trường đã định trước cái này không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Nguyên bản mập mờ bầu không khí dần dần tiêu tán, trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm phá vỡ tầng này giấy cửa sổ. Chuyện hôm nay coi như chúng ta hòa nhau, về sau người nào cũng đừng nhắc lại lên. U Đàm hơi hơi hoảng hốt, bị người khuôn mặt lóe qua một vẻ dị sắc, sau đó lại khôi phục trước kia sát thái. Đó là tự nhiên, tỷ tỷ còn không đến mức quấn quýt người không ông. Sau này ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, đại gia gặp lại lại là sinh tử cựu địch. U Đàm thanh âm dần dần băng lãnh, đổi tốt y phục của mình sau nên ngang rời đi, căn bản không cho Diệp Phàm lại nói cái gì cơ hội. Nhìn lấy U Đàm hóa thành bạch liên tiêu tán, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết vừa mới làm ra đến tột cùng là đúng hay sai. Ân cứu mạng là trả, vừa vặn rất tốt giống lại chọc tới cái gì ghê gớm phiền phức. Đáng chết, quên hỏi nàng ma đạo ngũ tông đến tiên ma cùng mục đích. Vừa mới chỉ lo phong lưu, chưa hương, lại đem trọng yếu như vậy sự tình đều quên. Được rồi, lấy tính cách của nàng coi như biết cũng sẽ không nói cho ta. Diệp Phàm thở dài tiếp tục hướng về thiên ma cung chỗ sâu tìm đòi, hoàn toàn không có chú ý tới nơi xa trên sườn núi cái kia mị người thân ảnh. U Đàm cắn chặt cặp môi thơm nhìn lấy Diệp Phàm biến mất phương hướng, biểu lộ không nói ra được phức tạp, một lúc sau mới chỉnh lý tốt tinh thần tiếp tục hoàn thành chính mình sứ mệnh. Diệp Phàm tính một cái đi vào thiên ma cung đã có bao nhiêu nửa ngày, phía ngoài đại chiến hẳn là cũng phân ra thắng bại. Có thể lâu như vậy còn không có viện quân chạy đến, hoặc là cửu đại tông môn thua, hoặc là cũng là tạm thời không cách nào đánh phá không gian bí lũy. Vô luận loại nào nguyên nhân, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể rời bỏ nơi đây. Diệp Phàm một kiếm chém giết ý đồ đánh lén yêu thú của mình, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, hắn chí ít gặp được 4-5 đầu nhị giai yêu thú, so với vừa mới rõ ràng quá thường xuyên. Xem ra trên núi yêu thú đều đã bị kinh động, thời gian kế tiếp sợ là muốn khó qua. Sự thật như là Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, nương theo lấy đại lượng tu sĩ bước vào Thiên Ma cung di chỉ, kịch đấu âm thanh đánh thức càng ngày càng nhiều yêu thú, lại tiếp tục như thế quỷ biết có thể hay không dẫn ra cái gì đại gia hỏa. Diệp Phàm vừa nghĩ đến cái này liền bị một đạo tiếng cầu cứu bừng tỉnh, nghe vào lại có chút quen hay. Hắn vô ý thức chạy về phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy chính ma lưỡng đạo đệ tử sống mái với nhau, trong đó liền có mấy tên Hợp Hoan Tông đệ tử. Nhìn khuôn mặt, tựa như là Huyền Linh Phong đệ tử. Mấy tên Hợp Hoan Tông đệ tử mỗi cái mang thương, rõ ràng đã chống đỡ không được bao lâu. Diệp Phàm thấy thế không chần chờ nữa, Hồng Liên kiếm như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mấy tên ma đạo tu sĩ không phản ứng chút nào liền đầu một nơi thần một nẻo. Man Thiên Quyết thật sự là đánh lén thần khí, cùng giai bên trong căn bản không có người có thể phát hiện ta. Tại mấy người mơ hồ nhìn soi mói, Diệp Phàm chậm rãi đi ra âm ảnh, mọi người thấy rõ sau không khỏi đại hỉ. Là Diệp Phàm sư đệ, thật là Diệp Phàm sư đệ, quá tốt rồi. Mấy người một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, âm thầm may mắn chính mình vận khí tốt. Nếu không phải gặp gỡ Diệp Phàm, cái mạng này sợ là muốn bàn giao. Tốt, có lời gì chờ ổn định thương thế lại nói. Diệp Phàm xuất ra mấy cái viên đan dược để mọi người ăn vào, một phen luyện hóa sau sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một số. Diệp Phàm hỏi thăm qua sau mới biết được mấy người đều là may mắn trốn vào Thiên Ma Cung, có thể còn không đợi cái này khẩu khí thở đều đặn, may mắn còn sống sót hai đạo đệ tử lại tại cửa vào triển khai một phen hỗn chiến, trình độ kịch liệt không thua kém một chút nào không gian thông đạo bên trong đại chiến. Song phương có chút thế lực ngang nhau ý tứ, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Cuối cùng vẫn là bởi vì động tĩnh quá lớn, đưa tới đàn thú mới đem người quần đả loạn phân tán. Mấy người bọn hắn vận khí tốt cùng đi tới, ai ngờ lại ở nửa đường phía trên gặp ma tu mai phục. Nếu không phải gặp phải Diệp Phàm, một hồi này đã sớm lạnh đấu. Thì ra là thế. Vậy các ngươi có ai từng thấy Uyển Nhi sao? Mộ Dung sư muội. Mấy người đều là sững sờ, trận kia đại chiến quá mức hỗn loạn, bọn hắn cũng là rết đỏ cả mắt, cũng không có chú ý tới Mộ Dung Uyển thân ảnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói không thấy được cũng là một cái hảo tin tức, Diệp Phàm tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể gặp lại Mộ Dung Uyển. Chương 103, quái vật. Chương 103, quái vật. Đã gặp được đồng môn đệ tử, Diệp Phàm tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, liền dẫn ba người tiếp tục hướng Thiên Ma cùng chỗ sâu tìm đòi. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là đến đón lấy dọc theo con đường này, chính ma lưỡng đạo tu sĩ cùng các loại yêu thú đều gặp được không ít, Diệp Phàm nhiều lần xuất thủ cứu giúp chi đội ngũ này cũng dần dần mở rộng. Rất nhanh cửu phái đệ tử cùng nhau đã vượt qua trên dưới 100 người, Diệp Phàm cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác trung thành thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Ân cứu mạng tăng thêm không tệ năng lực lãnh đạo, để đông đảo tu sĩ đối Diệp Phàm vô cùng cảm kích. Ở sau đó hành động bên trong càng là đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Diệp Phàm sư đệ cũng giữa bất chi bất giác biến thành Diệp Phàm sư minh. Diệp Phàm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình cử chỉ vô tâm sẽ đối với tương lai tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Diệp Phàm sư minh, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào, tiếp tục thâm nhập sâu sao? Một vị Tình Thiên kiếm phái đệ tử nhịn không được hỏi. Diệp Phàm suy tư một lát, lại nhìn phía sau trên dưới 100 người đội ngũ, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Theo lý thuyết tìm một chỗ chỉnh đốn chờ cứu viện khả năng càng tốt hơn, có thể ai cũng không biết ngoại giới tình hình chiến đấu đến tuột cùng thế nào. Vạn bên trong có một là ma đạo ngũ tông chiếm thượng phong, cái kia bọn hắn hành vi không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết. Mặt khác Thiên Ma cung di chỉ bên trong ma đạo ngũ tông tu sĩ đồng dạng không ít, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình nhiệm vụ. Một khi để bọn hắn thành công, xui xẻo nhất định là chính mình cái này đám người, về tình về lý đều cần phải tiếp tục tìm đi xuống. Mặt khác Mộ Dung Nguyện còn không có tin tức, Diệp Phàm càng không khả năng dừng bước tại này. Diệp Phàm cũng không có bởi vì đội ngũ lớn mạnh mà tùy tiện hành động, phản mà tận lực điệu thấp hành động tích xúc lực lượng, để phòng có cái gì không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Ma đạo ngũ tông tu sĩ bên kia tựa hồ cũng là ý nghĩ này, song phương đều đang tìm tòi lấy dần dần mở rộng lực lượng, yên tĩnh chờ đợi lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Chờ một chút, thanh âm gì? Diệp Phàm đống nhiên ra hiệu mọi người im lặng, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm gì. Trên dưới 100 người đội ngũ trước tiên ngừng chân không tiến, ao ao nhìn chằm chằm phía trước gấm ảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh một cái chật vật tới cực điểm thân ảnh lão đạo đi tới, có thể là mọi người thấy rõ hắn bộ dáng về sau, nguyên một đám chỉ cảm thấy tê cả da đầu, gần như đồng thời toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Cái này còn là người sao? Người này nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, quanh thân mình đầy thương tích không nói, ánh mắt, đầu lưỡi lại giống như bị thứ gì sinh sinh đào đi một dạng, thất khiếu hướng ra phía ngoài thấm lấy máu tươi giống như mới vừa từ địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ. Là Lưu Sư Minh. Một vị Kình Thiên kiếm phái đệ tử bỗng nhiên thất thanh hô to, khóc đem đối phương lão đạo thân thể đỡ lấy. Diệp Phàm vội vàng xuất ra đan dược muốn cứu hắn, có thể thương thế của đối phương thực sự quá nặng, tầm thường đan dược căn bản vô lực hồi thiên. Cẩn thận, bên trong có quái vật. Miễn cưỡng để lại một câu nói về sau, vị này Kình Thiên kiếm phái Lưu Sư Minh khí tuyệt thân vong, nhưng hắn thiện ý nhắc nhở lại làm cho không ít người trong lòng sợ hãi. Quái vật. Mọi người vốn cho rằng Lưu Sư Minh là bị ma đạo tu sĩ độc thủ, nhưng hắn lại luôn miệng nói bên trong có quái vật, nhìn như vậy tới sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Mọi người không nghĩ ra nhân vật gì có thể bị một vị trúc cơ cảnh tu sĩ xưng là quái vật, là ma tu, yêu thú cũng hoặc là cái gì khác đồ vật. Nơi này đã rất gần Thiên Ma cung hoạch tâm khu vực, nếu như ma đạo ngũ tông thật muốn tìm thứ gì, hơn phân nửa liền tại bên trong, về công về tư Diệp Phàm đều muốn đi một chuyến. Đại gia trước lưu tại nơi này, ta đi bên trong thăm dò tình huống. Diệp Phàm sư minh sao có thể để chính ngươi đi, ta và ngươi cùng một chỗ. Ta cũng đi. Còn có ta. Có mấy vị cựu phái đệ tử không cam lòng lạc hậu, trong đó có mấy cái tu vi còn tại Diệp Phàm phía trên. Đại gia hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta một người cũng không phải tệ mạnh, mà là ta thích hợp nhất. Diệp Phàm đang khi nói chuyện thi triển Man Thiên Quyết, đem một thân khí tức thu liệm đến cực hạn, mạnh như trúc cơ cảnh bát cửu trọng tu sĩ lại không phát hiện được hắn tồn tại. Nếu không phải ánh mắt có thể nhìn đến Diệp Phàm thì đứng tại cái này, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi mình thần thức xuất hiện vấn đề. Diệp Phàm sư huynh thủ đoạn quả nhiên cao minh. Mọi người giờ mới hiểu được Diệp Phàm là có ý gì, lấy hắn ẩn nặc khí tức bản sự, chỉ sợ kết đan cảnh tu sĩ cũng không phát hiện được, lớn nhất thích hợp dùng để tiềm hành điều tra. Diệp Phàm để mọi người tại này chỉnh đốn, một người tiếp tục hướng phía trước tìm đòi. Hắn tại Man Thiên Quyết ra chỉ phía dưới như vào chỗ không người, rất nhanh liền đã tới Thiên Ma Cung đã từng hạch tâm khu vực. Nhưng làm Diệp Phàm thấy rõ mắt tình hình trước mắt về sau, cảm giác đến có loại cảm giác da đầu tê dại. Nơi này, dẫn bạo qua đạn hạt nhân sao? Diệp Phàm trước mắt là một cái đường kính gần 10 km kinh khủng bạo hố, Thiên Ma Cung hạch tâm khu vực cơ hồ bị triệt để phá hủy, chỉ còn lại có vô số đổ nát thê lương cùng gạch ngói vụn vài phiến. Diệp Phàm rất khó tưởng tượng đến tột cùng là cái gì cảnh giới cơ giả, có thể tạo thành như thế kinh khủng phá hư. Chẳng lẽ là ngưng tuyết trong miệng nguyên anh cảnh đại năng? Diệp Phàm cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tìm tòi hư thực lúc, cách đó không xa lại xuất hiện một đạo nhân mã, nhìn cách gan mặc khẳng định là ma đạo ngũ tông người. Số người của bọn họ đại khái tại chừng 100 người, cầm đầu mấy người đều có chút cơ cảnh thất bát trọng tu vi. Huyết Ma Tông, Luyện Thi Đường, Âm Dương Môn, Hoàng Tiên Giáo. Ngoại trừ U Đàm Bạch Liên Giáo bên ngoài tựa hồ cũng đến toàn. Đám gia hỏa này cũng là một mặt cảnh giác dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí tại bạo hố phế tích bên trong tìm kiếm cái gì, rất mau tới đến đích đến của chuyến này. Đạo. Cầm đầu mấy người ra lệnh một tiếng. Ngũ tông đệ tử chỉ có thể xung làm lao động tay chân bắt đầu khai quật. Có thể nghĩ theo hoang phế trăm năm bạo trong hố tìm tới muốn đồ vật, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển đồng dạng. Đám gia hỏa này dày vò hơn nửa canh giờ cũng không có kết quả, nhìn qua có chút nổi trận lôi đình. Diệp Phàm yên tĩnh nhìn lấy hết thảy, tính toán muốn hay không ra tay. Nếu như theo khoảng cách này nổi lên đánh lén, lấy kinh lôi ấn lực sát thương, coi như không cách nào toàn diệt đối phương cũng có thể đánh cho trọng thương. Diệp Phàm suy tư thời điểm, một tên ngũ tông đệ tử đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc nhìn qua hết sức kích động. Cái kia tựa như là một cái ngọc giản. Bởi vì khoảng cách quá xa Diệp Phàm thấy không rõ lắm, nhưng hơn phân nửa không có sai. Cầm đầu mấy người hưng phấn lấy ra xem xét, nhưng từ bọn hắn hùng hùng hổ hổ biểu lộ đến xem, ngọc giản này hơn phân nửa đã bị nổ tung hủy đi. Có thể ngược lại cái này cũng chứng minh bọn hắn không có tìm sai chỗ, tiếp tục nữa nói không chừng thực sẽ có thu hoạch. Chẳng lẽ nơi này đã từng là tàng công các? Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, còn thật để bọn hắn liên liên tiếp tiếp lại khai quật ra mười mấy cái ngọc giản. Tuy nhiên nhìn qua quang mang ảm đạm, nhưng bảo tồn coi như không tệ, cần phải ghi chép hoàn chỉnh công pháp thần thông. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng. Việc đã đến nước này hết thảy đều cùng Diệp Phàm suy nghĩ không hay, đám gia hỏa này chính là vì Thiên Ma Cung thần thông công pháp mà đến. Nếu để cho Ma đạo Ngũ tông đạt được những cái này đồ vật, đối cựu đại tông môn tới nói cũng không phải cái gì hảo sự. Nhưng lại tại Diệp Phàm chuẩn bị xuất thủ lôi đình một kích lúc, không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Đó là vật gì? Ngay tại Ma đạo Ngũ tông đệ tử mừng rỡ không thôi lúc, bốn phương tám hướng lại toát ra đại lượng dữ tợn quái vật. Chương 104, chú pháp thiên băng chương 104, chú pháp thiên băng những cái này quái vật hình thể cùng nhân loại tương tự, nhưng tướng mạo lại xấu vô cùng, giống như nguyên một đám lột da viên hầu. Lại như là vô số cố khô quắt thi thể, bọn chúng như là dã thú bốn chân hành tẩu phi nước đại, trong miệng mọc đầy dọa người răng nanh, trên dưới quanh người chỉ có một khối vải rách che chắn tư mật, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ tông đệ tử, phảng phất tại đối đãi một trận trước nay chưa có bữa ăn ngon. Đây là thứ quái quỷ gì? Diệp Phàm trong nháy mắt nhớ tới Lưu Sư Minh trước khi chết nói tới quái vật, xem chừng hẳn là thứ này. Những cái này quái vật không chút do dự, trực tiếp nhào về phía Ngũ Tông đệ tử, răng nanh sắc bén trong nháy mắt đem một tên trúc cơ cảnh đệ tử mở ngược một bụng, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp tứ phương. Một bầy quái vật tranh nhau chen lấn bổ nhào ở trên người hắn, đem ngũ tạng lục phủ móc ra từng ngụm nhấm ướt, cái kia nét mặt hưng phấn giống như ăn vào cái gì sơn hào hải vị mỹ vị mở dạng, nhìn chúng người tê cả da đầu. Ngũ Tông đệ tử lấy lại tinh thần ào ào đánh trả, có thể tình huống lại so với bọn hắn tưởng tượng càng hỏng bét. Đám này quái vật không chỉ có tốc độ cực nhanh, khô quắt thân thể càng là dường như cốt thép đinh sắt đồng dạng, tầm thường công kích cơ hồ không cách nào làm bị thương bọn chúng, Ngũ Tông đệ tử thương vong bởi vậy cấp tốc mở rộng. Diệp Phàm tại cách đó không xa nhìn lấy hết thảy, mi đầu không khỏi vận thành vấn đề, rất nhanh lại toát ra một cái to gan suy nghĩ. Bầy quái vật này sẽ không phải là nhân loại biến a? Diệp Phàm phát hiện bầy quái vật này tuy nhiên hình dạng xấu xí, nhưng rất nhiều tập tính đều cùng nhân loại không có gì khác biệt. Hơn nữa nó nhóm tại công kích thời điểm cũng sẽ đứng thẳng lên, chỉ có chạy thì mới sẽ bốn chân tiến lên, như thế thấy thế nào đều cùng nhân loại giống nhau ý hệt. Diệp Phàm bởi vậy não bổ ra cái nào đó khả năng. Trăm năm trước Thiên Ma cung nhất chiến, ba phương nhân mã may mắn tồn tại một chút, nhưng lại bị nhốt tại cái này ngăn cách chi địa. Năm này tháng nọ oán khí cọ rửa để bọn hắn biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, lại hoặc là chết đi oan hồn quay về nhân gian, biến thành cái này vô số cố cái sắc không hồn, vô luận là cái nào một loại khả năng đều đủ để người dùng mình. Ý nghĩ này vừa ra Diệp Phàm lại có loại cảm giác không rét mà run, thầm nghĩ nếu là mình bị vây ở nơi này, sẽ không cũng thay đổi thành loại này quái vật ta. Vậy còn không bằng trực tiếp đi chết. Diệp Phàm suy tư thời khắc, phế tích bên trong chiến đấu cũng đi tới gay cấn giai đoạn. Đi qua lúc đầu sau khi hốt hoảng, Vũ Tông đệ tử lại rất nhanh ổn định trận cước. Bởi vì bọn hắn phát hiện những cái này quái vật tuy nhiên cương gần thiết cốt lực lớn vô cùng, có thể trí tuệ lại thấp có chút đáng thương, thậm chí không bằng nhị giai yêu thú. Hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản năng phát động công kích, rất nhanh liền bị thăm dò con đường. Một phen huyết tinh chém giết sau đó, Vũ Tông đệ tử thương vong 20-30 người, quái vật bên kia cũng còn sót lại một cái trọng thương không dậy nổi. Mọi người hùng hùng hổ hổ xuống lại tới, hận không thể đưa nó chém thành muôn mảnh tốt để lộ mối hận trong lòng. Cũng không chờ người cầm đầu độc thủ, quái vật này vậy mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe vào giống như đang kêu gọi thứ gì. Sẽ không phải là? Diệp Phàm sắc mặt đông nhiên nhất biến, không đợi hắn lại nói cái gì, bốn phương tám hướng phế tích bên trong lại tuôn ra vô số quái vật, một mảnh đen kịt giống như nước thủy triều đùn kéo đến mà đến, nói ít cũng có hàng ngàn con không giống nhau. Đột nhiên xuất hiện một màn để Ngũ Tông đệ tử đồng tử động đất, mặt mũi tràn đầy biết đều là vẻ tuyệt vọng. Vừa mới bất quá trăm con quái thú, liền để bọn hắn tổn thương 20-30 người dựa theo tỷ lệ chém giết tiếp, đoàn diệt là chuyện bán đã đóng thuyền. Kinh hơn trăm năm sinh sống sinh sôi, không có người biết những cái này quái vật đến tột cùng có bao nhiêu. Ngũ Tông đệ tử lần này trong lúc vô tình thọc nơi ở của bọn nó, toàn bộ Thiên Ma cung chỉ sợ cũng không an toàn. Mọi người lấy lại tinh thần đội vàng muốn ngự kiếm đào tẩu, nhưng vừa vặn phi lên liền bị bốn phía vách núi nhảy xuống quái vật bổ nhào. Mấy tên Ngũ Tông đệ tử tuần tự máy bay rơi bị cùng nhau tiến lên quái vật chia ăn hầu như không còn. Mọi người lúc này mới phát hiện bốn phía trên đỉnh núi chẳng biết lúc nào cũng ngồi xổm đầy quái vật, một khi có người nỗ lực ngự kiếm rời đi, những thứ này Ngũ Tông đệ tử cũng là bọn hắn vết xe đổ. Mắt thấy đào thoát không đường, mọi người chỉ có thể kiên trì chiến đấu tới cùng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Diệp Phàm nhìn lấy hết thảy cũng là âm thầm kinh hãi, vội vàng chuẩn bị rời đi cái này thị phi chi địa. Nhưng hắn vừa muốn động thân lại gặp đóa đóa bạch liên bỗng dưng nở rộ, một đạo mỹ thân người hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên chiến trường, đưa tay giành lấy khai quật ra ngọc giản. Là U Đàm. U Đàm vốn định chờ bọn hắn đắc thủ về sau lại nghĩ biện pháp đem đồ vật cướp đi, có thể tình thế phát triển xa xa ngoài dự liệu của nàng, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bị quá hóa liều gia nhập chiến đấu. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, U Đàm vừa muốn thi triển bạch liên bí pháp thoát thân, liền bị như thủy triều vọt tới quái vật cuốn lên. Lấy thực lực của nàng đối phó những cái này quái vật vốn không tính toán khó khăn, nhưng đối phương số lượng thực sự quá nhiều, lại hoàn toàn không nhận huyễn mị thuật ảnh hưởng, cứ kéo dài tình huống như thế, tình huống của nàng rất nhanh biến đến tràn ngập nguy hiểm. Gặp ủy, bọn này ra hỏa giết thế nào cũng giết không hết. U Đàm trên gương mặt xinh đẹp thêm ra mấy phần ảo não, nàng mấy lần muốn dùng bí pháp thoát thân đều bị quái vật đánh gãy. Dựa theo cái này tình huống phía dưới đi, nàng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị những cái này quái vật chia ăn một quang. U Đàm vừa nghĩ tới đây, hộ thân pháp khí liền vì bởi vì lọt vào quá nhiều công kích tầm vang vỡ vụn, mãnh liệt phản phệ để cho nàng bị người khuôn mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Hơi hơi trễ sững sờ khe hở, mấy chục con quái vật theo bốn phương tám hướng đồng thời phát động công kích, một giây sau liền có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Xong, đều kết thúc. Ngay tại U Đàm dự định nhắm mắt chờ chết thời điểm, cách đó không xa trên sườn núi một đạo như lưu tinh hỏa quang gào thét mà đến, một kích liền đem U Đàm quanh thân quái vật toàn bộ tiêu diệt. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, U Đàm hơi có chút hoảng hốt, sau khi tĩnh hồn lại vẫn tại mạnh miệng. Người tới làm gì? Diệp Phàm hiện tại không tâm tư cùng nàng cãi nhau, bắt lấy U Đàm một cái tay hướng ra phía ngoài phá vây. Hồng Liên kiếm bật hết hỏa lực, những nơi đi qua căn bản không có quái vật có thể ngăn cản một chiêu. U Đàm có lòng không cùng hắn đi, có thể tay phải chết bị Diệp Phàm bắt lấy căn bản không tránh thoát. Ngươi, khi đó có bá đạo như vậy tốt biết bao nhiêu. U Đàm âm thầm suy nghĩ. Diệp Phàm tuy nhiên nhất thời thế bất khả kháng, có thể không ngăn nổi những cái này quái vật thực sự nhiều lắm, giết một nhóm lại một nhóm, liền thở một ngụm thời gian đều không có. U Đàm giúp ta hộ pháp. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, U Đàm hơi chần chờ. Tuy nhiên ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng thân thể lại hết sức thành thật. Bạch liên hộ thể, sáng chói liên đài xuất hiện tại hai người dưới chân, sau đó nở rộ liên hoa càng lại như là không gì không phá cái giới. Dù là trên trăm quái vật đồng thời công kích, lại cũng vô pháp tại thời gian ngắn đem đánh bỡ. Nhiều nhất chống đỡ 5 giây. U Đàm sắc mặt trắng nhợt nói ra. Đầy đủ. Chỉ thấy Diệp Phàm hai tay phi tốc kết ấn, mấy chục cái phức tạp ấn pháp lại trong vòng 3 giây hoàn thành. Không giống nhau, U Đàm minh bạch hắn muốn làm gì, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen che đậy. Ngũ tông đệ tử cùng bọn quái vật vô ý thức ngẩng đầu, mắt tình hình trước mắt lại để bọn hắn nhịn không được run lẩy bẩy. Cái đó là Vẫn Thạch. Trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái đường kính vượt qua 100m kinh khủng Vẫn Thạch, như thế thiên địa dị tượng dường như tiên thần đối thế nhân thẩm phán. Địa giai hạ phẩm chú pháp, Thiên Băng. Chương 105, gặp lại Tu La Trường. Chương 105, gặp lại Tu La Trường. Diệp Phàm vốn định sử dụng kinh lôi ấn đem sở hữu quái vật bình định, có thể cực phẩm pháp bảo quá tiêu hao linh lực, nếu là một kích không trúng hậu quả khó mà lường được. Hắn càng nghĩ vẫn là quyết định dùng một chiêu này. Chú pháp là người thi thuật lấy thân thể làm môi giới, điều động tiên địa linh lực cho mình dùng thần thông, so với pháp bảo tới nói tiêu hao rất nhỏ, cho dù nhiều lần sử dụng cũng không thành vấn đề. Duy nhất khuyết điểm cũng là cần thời gian làm kết ấn chuẩn bị, như là đụng phải loại này kịch liệt chiến đấu hoặc là lực lượng ngang nhau đối thủ, rất khó thuận lợi thi triển đi ra. Nương theo lấy kinh khủng Vẫn Thạch hành không xuất thế, thì liền những thứ này ăn lông ở lỗ quái vật cũng bản năng cảm thấy sợ hãi, quay người muốn chạy trốn đã không kịp. Thiên Băng, Già Tiên Tế Nhật âm ảnh xé rách tầng mây, Vẫn Thạch lôi cuốn lấy nóng dực khí lãng cùng chói mắt hồng quang đáp xuống. Rơi xuống trong nháy mắt đại địa như là yếu ớt như lưu ly nứt toát, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình bóng quyết tán. Phương biên mấy cây số phế tích trong khoảnh khắc vỡ nát, cổ thụ chọc trời hóa thành bột mịn cùng hỏa tinh sen lẫn hình thành xích sắc phong bạo. Vô số vết nứt như mạng nhện lan tràn đến đường chân trời cuối cùng, dựa vào trùng kích dư âm cũng đủ để đem ngũ tông đệ tử cùng quái vật toàn bộ tiêu diệt. Một kích này phảng phất có thiên băng địa liệt chi uy, toàn bộ thiên ma cung đều nghe được kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, tất cả mọi người vô ý thức hướng cái này phương hướng nhìn tới. Nơi xa nào đó tòa kiến trúc vật bên trong, vừa mới tìm tòi kết thúc mộ dung nguyện bỗng nhiên ngẩng đầu, xa xa tiếng oanh minh để cho nàng mày liễu hơi nhíu, bản năng nghĩ tới điều gì. Là Diệp Phàm. Mộ Dung Nguyện không kịp nghĩ nhiều, ngự kiếm hướng về linh bạo chuyển đến phương hướng tiến đến. Một bên khác Diệp Phàm cũng bị trước mắt cái này khoa trương hình ảnh sợ ngây người, còn tốt hắn thừa dịp hỗn loạn kéo lên U Đàm ngự kiếm đào tẩu, nếu không thể thiếu cũng phải bị lan đến gần. Cái này chú pháp uy lực cũng quá khoa trương đi. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên toàn lực thi triển Thiên Băng, vốn cho rằng nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán ra mấy chục mét lớn nhỏ Vẫn Thạch, có thể kết quả nhưng vượt xa hắn tưởng tượng. U Đàm cũng bị trước mắt hình ảnh khiếp sợ đến, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn hình ảnh thật lâu không cách nào mở miệng, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Mỗi một lần gặp mặt ngươi luôn luôn có thể cho tỷ tỷ mang đến tân kinh hỉ, thật không suy nghĩ một chút gia nhập Bạch Liên giáo sao? U Đàm đôi mắt đẹp sáng lên nói. Diệp Phàm không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, nhắc nhở nàng hiện tại cao hứng còn quá sớm. Lại có đồ đến đây. Diệp Phàm một kích này tuy nhiên tiêu diệt gần ngàn quái vật, nhưng cũng thọc nơi ở của bọn nó. Thiên Ma cung chỗ sâu vô số dữ tợn quái vật giống như là biển gầm tuôn ra, lít nha lít nhít như là cá giết sang sông tối thiểu có hàng và con. Việc đã đến nước này không kịp nói thêm cái gì, Diệp Phàm lôi kéo U Đàm ngự kiếm đào tẩu, đồng thời lấy linh lực lớn tiếng hô hoán, cảnh cáo cựu phái đệ tử nhanh chóng hướng Thiên Ma cung bên ngoài bỏ chạy. Nơi xa chỉnh đốn mọi người tuy nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì, có thể Diệp Phàm cùng bọn hắn sớm có ước định, chỉ cần nghe được cảnh cáo của mình thì muốn liều lĩnh hướng ra phía ngoài rút lui. Mọi người hào hào ngự kiếm lên không, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ phương xa hắc chiều sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Tuy nhiên không làm rõ ràng được những cái kia quái vật đến tột cùng là cái gì, nhưng bây giờ những thứ này đã không trọng yếu, đào mệnh mới là chuyện đứng đắn. Mọi người hào hào trốn ra phía ngoài mệnh, Diệp Phàm hai người cũng không dám trì hoãn. Có thể giữa không trung một đạo thân ảnh quen thuộc chạm mặt tới, song phương gặp thoáng qua tất cả đều dừng lại. Uyển Nhi, Diệp Phàm. Mộ Dung Uyển một lần có chút không dám tin vào hai mắt của mình, có thể trễ sững sờ một lát sau lại cho Diệp Phàm một quyền. Uyển Nhi, ngươi đánh ta làm gì? Diệp Phàm có chút mơ hồ nói. Ai để ngươi ném ta xuống? Ta. Diệp Phàm vốn còn muốn giải thích cái gì, có thể nhìn Mộ Dung Uyển đôi mắt đẹp phát hồng dáng vẻ, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể giống đống cắt một dạng tùy ý nàng phát tiết. U Đàm ở một bên nhìn lấy, trong lòng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, một lúc sau mới nhịn không được mở miệng. À, hiện tại cũng không phải tán tỉnh thời điểm, có cái gì tỉnh thoại vẫn là lưu trên giường nói đi. Mộ Dung Nguyện lúc này mới chú ý tới U Đàm cũng tại, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Diệp Phàm. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, vẫn là đi trước đi. Diệp Phàm chỉ càng ngày càng gần hát triệu, lại như thế tiếp tục chỉ hoãn có thể liền phiền toái. Mộ Dung Nguyện cũng biết bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ba người rất an ý lựa chọn rời đi trước. Đây khắp núi đồi quái vật giống như thủy triều vào tới, mọi người chỉ có thể hướng lên trời mà cung bên ngoài bỏ chạy. Những cái này quái vật số lượng viễn siêu tưởng tượng, một khi bị bọn chúng quấn lên hậu quả khó mà lường được. Còn tốt những cái này ra hỏa cũng không biết phi hành, chỉ phải kịp thời ngự kiếm chạy thoát cũng không phải là việc khó gì. Thẳng đến Thiên Ma cung đã từng sơn môn vị trí, những cái này quái vật mới ngừng bước không tiến, ào ào đối với bầu trời gào rú gào thét, nhưng cũng không dám bước ra một bước, nhìn qua tựa hồ có cấm kỵ mở rộng. Bọn này ra hỏa không cách nào rời đi Thiên Ma cung hoạch tâm khu vực. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói, bọn chúng hẳn là oán khí chiếm cứ người chết thi thể sau hình thành khối lỗi, có chút cùng loại luyện thi đường thủ đoạn, nhưng chỉ để lại khát máu bản năng. Một khi mất đi oán khí trèo trống, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ chết đi, cho nên mới không dám rời xa oán khí nồng nặc nhất địa khu. U Đàm ở một bên phân tích nói, hiểu được không ít, Bạch Liên giáo chẳng lẽ cũng sẽ luyện thi đường cho xiếc. Mộ Dung Nguyện tình lình mở miệng nói, "U, muội muội hôm nay làm sao vậy, ta giống như không có địa phương nào đắc tội ngươi đi." U Đàm đối chọi gay gắt nói, mắt thấy hai người ngươi một lời ta một câu, lại có muốn ầm ĩ lên dáng vẻ, Diệp Phàm chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Đều dừng lại, bây giờ còn chưa thoát khốn đâu, có cái gì ra ngoài lại nhao nhao cũng được. Lúc này ý tứ này Thiên Ma Cung là không thể nào lại tiến vào, lưu cho mọi người chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là chính ma lưỡng đạo người tiếp tục cùng chết, thẳng đến một phương bị giết sạch đến, hoặc là liền tiếp tục chờ đợi cứu viện, có thể chờ người tới là ai thì không nhất định. Ai ngờ U Đàm lại tuyệt không hoảng, thẳng nói mình có biện pháp rời đi nơi này. Ngươi có biện pháp? Có biện pháp nào? Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói. A, tỷ tỷ hiện tại tâm tình không rất muốn nói, muốn không ngươi van cầu ta, nói không chừng tỷ tỷ lòng mềm nhũn liền nói cho ngươi. U Đàm không chút khách khí nói ra. Ta nhìn không có phiền toái như vậy, chờ bắt giữ ngươi tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Mộ Dung Nguyện trực tiếp rút kiếm nói. A, muội muội khẩu khí thật lớn, cái kia tỷ tỷ liền bồi ngươi qua hai chiêu. Mắt thấy hai người thì muốn động thủ, Diệp Phàm mi đầu không khỏi nhíu chặt, thuấn thân ngăn ở giữa hai người. Đủ rồi, tất cả dừng tay. Mộ Dung Nguyện còn muốn nói điều gì lại bị Diệp Phàm lấy ánh mắt ngăn lại, lập tức nhìn về phía U Đàm. Bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm, nếu như ngươi thật có biện pháp rời đi nơi này liền nói, nếu như không có cũng đừng lãng phí thời gian. Diệp Phàm ít có nghiêm túc, U Đàm dừng một chút sau mới khôi phục trước kia mị người tư thái. Ta Bạch Liên giáo thủ đoạn cũng không phải chỉ là huyền thuật, không gian chi pháp cũng mười phần tinh thông, trước đó đã thông đầu kia không gian thông đạo, xuất lực lớn nhất cũng là Bạch Liên giáo. U Đàm có chút kiêu ngạo nói ra. Ý của ngươi là nói, ngươi có thể đả thông không gian thông đạo? Đó là tự nhiên. Chương 106, chính ma hợp tác. Chương 106, chính ma hợp tác. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới U Đàm còn có loại bản lĩnh này, có thể nghĩ lại thí luyện chi địa chuyện phát sinh thì tiêu tan. Chắc không được phù văn của nàng có xuyên biệt kết giới năng lực, nguyên lai là không gian chi thuật thủ đoạn. Có lẽ là nhìn ra Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, U Đàm lập tức lại rót một chậu nước lạnh. Mặc dù nói dung nạp trúc cơ cảnh tu sĩ thông qua không gian thông đạo cũng không phức tạp, có thể nghĩ muốn đánh thông nó cần thiết linh lực cũng là hết sức kinh người, chỉ dựa vào một hai người không có khả năng hoàn thành. Ý của ngươi là liên thủ? U Đàm gật gật đầu. Đã thông không gian thông đạo cần thiết linh lực kinh người, chỉ là mấy người bất quá hạt cát trong sa mạc, chỉ có thiên ma trong cung sở hữu tu sĩ đồng loạt xuất thủ mới có thể đem đả thông. Điều đó không có khả năng. Mộ Dung Nguyện đệ nhất cái nhảy ra phản đối, thì coi như bọn hắn chịu đáp ứng, hữu phái đệ tử chỉ sợ cũng sẽ không khả năng. Vừa mới cái kia vài lần đại chiến xuống tới, hai đạo lẫn nhau tử tại trên tay đối phương quá nhiều người, loại này tình huống phía dưới muốn liên thủ thoát khốn tuyệt đối không thể. À, cái kia tỷ tỷ nhưng là không có biện pháp, chúng ta đánh cược một keo vật khí, nhìn bên ngoài chiến thắng đến tuột cùng là ai đi. U Đàm không thèm để ý chút nào nói. Diệp Phàm hơi trầm tư một lát, hỏi U Đàm nếu là đả thông hàng rào, cái kia lối ra tại phương hướng nào, sẽ không cùng tiến đến địa phương một dạng a? Tiểu tâm tư thật nhiều, tự nhiên là tại địa phương khác, ta có thể không muốn ra ngoài liền bị chắn đuổi vặn, dù sao ta cũng không biết bên ngoài đánh thành dạng gì. U Đàm có chút bất đắc dĩ nói ra. Diệp Phàm trái lo phải nghĩ lúc này tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đánh bạc đi thử một chút. Cửu phái đệ tử bên này giao cho ta, ta có biện pháp thuyết phục bọn hắn, có thể ngươi có thể tìm tới ma đạo ngũ tông người. Cái này hiển nhiên, nói thế nào chúng ta lúc trước cũng là làm bạn toàn chuẩn bị, nếu không phải bị các ngươi ngang nhúng một tay. Hừ hừ. Đã như vậy vậy cứ thế quyết định, chậm thì sinh biến lấy một ngày làm kỳ hạn, chúng ta tận khả năng tập hợp nhân thủ đả thông không gian bí lũy. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Cái kia một ngày sau tạm biệt. U Đàm thân ảnh lần nữa hóa thành bạch liên tiêu tán, như vậy thần kỳ thủ pháp vô luận nhìn mấy lần vẫn sẽ cảm thấy cao minh. Ngươi thật tin tưởng lời nàng nói? Mộ Dung Nguyện đột nhiên hỏi. Diệp Phàm trầm mặc nửa ngày, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi không nhìn lầm người đi. Mộ Dung Nguyện không nói thêm gì nữa, hai người lập tức bắt đầu tìm kiếm cựu phái may mắn còn sống sót đệ tử. Kinh qua vừa rồi như thế nháo trò, chính ma lưỡng đạo nhân mã đều tập trung vào Thiên Ma Cung bên ngoài, tìm kiếm cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Diệp Phàm cũng không cần lại cố kỵ bị ma đạo người phục kích, rất nhanh liền tìm tới trước đó đội ngũ. Diệp Phàm sư minh, ngươi không có việc gì? Diệp Phàm sư minh, ngươi về đến rồi. Quá tốt rồi. Diệp Phàm sư minh, vừa mới quái vật kia là chuyện gì xảy ra, thật đúng là dọa chúng ta nhảy một cái. Mọi người lao nhao xuống lại tới. Diệp Phàm lúc này mới phát hiện một hồi không gặp, đội ngũ vậy mà mở rộng đến hơn 200 người. Hắn nghe qua sau mới biết được nguyên lai là vừa mới mọi người ngự kiếm đào tẩu, có không ít cựu phái đệ tử thấy thế đều đuổi theo, kể từ đó ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Diệp Phàm rất nhanh liền U Đàm kế hoạch nói một lần, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận. Chính ma lưỡng đạo ở giữa cựu hận kết quá sâu, há lại một hai câu liền có thể giải quyết. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng Diệp Phàm nói không sai, lúc này nghĩ biện pháp thoát khốn mới là trọng yếu nhất, nhưng rất nhanh liền bị mãnh liệt biển người bao phủ hoàn toàn. Cũng chính là Diệp Phàm tại mọi người bên trong hy vọng cực cao, nếu là đổi thành cái khác người nói như vậy, sớm đã bị đập một cái cấu kết ma đạo cái mũ. Mọi người càng nói càng kích động, có thể Diệp Phàm nhưng vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng, cho đến tiếng nghị luận dần dần lắng lại mới chậm rãi mở miệng. Đều nhao nhao xong. Vậy ta nghe ta nói hai câu. Diệp Phàm vừa nói một câu, mọi người lập tức không nói nữa. Tình huống hiện tại đại gia cần phải đều rất rõ ràng, tiếp tục tranh đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như giết sạch ma đạo ngũ tông người lại có thể thế nào, vạn nhất tình huống bên ngoài không đúng, chúng ta sau cùng đồng dạng không một kẻ nào có thể sống được. Cái này, mọi người làm sao có thể không rõ ràng đạo lý này, chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận cùng ma đạo hợp tác. Diệp Phàm sư minh, chúng ta không là không tin ngươi, mà là không tin đám kia ma đầu, vạn nhất bọn hắn ở giữa đảo cái gì quỷ, chúng ta chỉ sợ tử cũng không biết chết như thế nào. Cái này càng đơn giản hơn, các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi. Lời nói thì nói đến phân thượng này, tin tưởng ta Diệp Phàm thì theo ta đi, chỉ có một đầu phải nhớ kỹ, không có ta cho phép người nào cũng không cho tùy tiện xuất thủ. Diệp Phàm vừa nói một câu, mọi người rơi vào trầm mặc, biểu lộ nhìn qua đều có chút dãy rủa. Diệp Phàm sư huynh, ta tin tưởng ngươi, ta đi với ngươi. Rất nhanh liền có Dược Vương Cốc một tên đệ tử đứng dậy, nói thẳng nếu không có Diệp Phàm xuất thủ cứu giúp, hắn sớm đã chết ở yêu thú trong miệng, bây giờ cái mạng này coi như vật quy nguyên chủ. Còn có ta, muốn không phải Diệp Phàm sư huynh chém giết ba tên ma tu, ta cũng đã sớm thân tử đã lâu. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Càng ngày càng nhiều người hào hào biểu thị tin tưởng Diệp Phàm. Còn lại mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn toàn bộ đồng ý Diệp Phàm kế hoạch. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, mọi người bắt đầu ở Thiên Ma Cung bên ngoài tìm tòi cái khác cựu phái đệ tử, cả chi đội ngũ nhân số cũng bởi vậy dần dần mở rộng. Trong thời gian này cũng đụng phải một số ma đạo ngũ tông người, nhưng chỉ cần bọn hắn không ý định động thủ, đều bị Diệp Phàm mở một mắt, nhắm một mắt thả đi. Một bên khác U Đàm không biết dùng cái biện pháp gì, dần dần cũng có liên lạc cái khác ngũ tông đệ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, quyết định này đồng dạng bị rất nhiều người nghi vấn, có chút cực đoan cùng nhiệt phần tử thậm chí hiện tại còn nghĩ đến nhiệm vụ, yêu cầu mọi người tiếp tục tiến nhập Thiên Ma Cung nội bộ tìm tòi. U Đàm đối với cái này phương thức xử lý thì phải đơn giản rất nhiều. Bây giờ còn có người không đồng ý sao? Nhìn lấy U Đàm trong tay đẫm máu đầu người, mọi người tiếng nghị luận im bặt mà dừng. U Đàm tu vi tại mọi người bản đến không tính tối cường, có thể nàng một thân huyễn mị thuật thiên khắp tất cả nam nhân, một cái nhăn mày một nụ cười liền có thể để cho biến thành khối lỗi, lại hiểu được thời điểm sớm đã thân tử đã lâu. Nàng như vậy lôi đình thủ đoạn một lần hành động chấn nhiếp trụ tất cả mọi người, rốt cuộc không ai dám nhảy ra làm trái lại. Song phương đi qua một ngày thời gian tìm kiếm, cuối cùng đem mỗi người đội ngũ mở rộng đến cực hạn. Ma đạo ngũ tông một phương chỉ có hơn 300 người, mà cửu đại tông môn bên này lại có gần 600 người. Theo nhân số nhìn lại không thể nghi ngờ là Diệp Phàm bên này chiếm hết ưu thế, có thể U Đàm lại nắm giữ đả thông không gian bích lũy phương pháp, song phương lẫn nhau có cản tay ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song phương nhân mã tại địa điểm chỉ định tụ hợp, một lần có dương cung bạt kiếm chi thế. Nếu không phải có Diệp Phàm cùng U Đàm áp trận, song phương chỉ sợ sớm đã ác chiến đi lên. Thời gian không còn sớm, bắt đầu đi. U Đàm dò hỏi. Bắt đầu đi. Song phương nhân mã dựa theo U Đàm phân công bố trí trận hình, nương theo lấy một cỗ linh lực chú nhập, nguyên bản dung chuyển không thôi không gian bích lũy dần dần ổn định lại, một lát sau vậy mà thật mở ra một cái thông đạo. Là được rồi. Chương 107, phát triển nguồn tiêu thụ. Chương 107, phát triển nguồn tiêu thụ. Chính ma lưỡng đạo người trông thấy thông đạo mở ra đều là vui vẻ, nguyên bản khẩn trương rằng có bầu không khí cũng thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng trong lòng cảnh giác lại không có giảm yếu bao nhiêu. Mọi người đều đâu vào đấy tiến nhập thông đạo, một đường chú nhập linh lực hướng về ngoại giới khai thác. Song phương nhân mã mỗi người phái ra một phần nhân viên thay phiên công tác lấy hai ban ngược lại phương thức tiếp tục tiến lên. Dựa theo U Đàm nói tới nhiều nhất một hai canh giờ liền có thể toàn bộ đạt thông, đến lúc đó song phương nhân mã mỗi người rời đi liền có thể. Bởi vì giữa song phương quan hệ vi diệu, không gian thông đạo bên trong lặng ngắt như tờ, gần ngàn người đội ngũ lại không có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí đột nhiên an tĩnh có chút đáng sợ. Mọi người tinh thần cao độ căng cứng, loại này cảm giác thật giống như một cái tràn đầy thuốc nổ thùng sắt, chỉ cần một viên hỏa tinh liền sẽ bị triệt để dẫn bạo. Vì làm dịu cái này không khí khẩn trương, Diệp Phàm đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Cửu phái các vị bằng hữu, ta chỗ này có chút hảo đồ vật, đại gia lấy về chia sẻ một chút. Như là ưa thích về sau có thể tới Hợp Hoan Tông mua sắm, cho các ngươi giảm 10. Diệp Phàm nhịn không được cười nói, hảo đồ vật. Cái gì hảo đồ vật? Diệp Phàm một phen đưa tới mọi người chú ý, thì liền ma đạo ngũ tông bên kia cũng quăng tới ánh mắt. Mộ Dung Nguyện trần chờ một lát sau minh bạch cái gì, khuôn mặt đỏ lên trang làm không nghe thấy. Diệp Phàm một mặt thần bí xuất ra bình ngọc nhỏ, hướng bọn hắn giảng giải tiêu giao hoàn tác dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra lập tức đưa tới đông đảo nam tu sĩ mãnh liệt chú ý, đồng thời nhắm chúng nữ tu nhóm mặt đỏ tới mang hai, ào ào thầm mắng Diệp Phàm không đứng đắn. Đại gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây là ta Hợp Hoan Tông bí truyền, cố bản bồi nguyên cường thân kiện thể, tuyệt không phải cái gì hổ làng chi dược, hiệu quả ai dùng người lấy biết. Không tin mỗi người có thể đến chỗ của ta lĩnh một hạt, chờ sau khi đi ra ngoài chậm rãi thử, hữu hiệu lại đến mua cũng không muộn. Mới đầu không ít người còn ngượng nghịu mặt mũi, sợ mình rơi cái không được danh tiếng, có thể không ngăn nổi thực sự có người cần. Có người đầu tiên nhảy ra nhận lấy về sau, dường như phát động cái gì phản ứng dây chuyền, mọi người tranh trước sợ sau tiến lên, giống như sợ thiếu chính mình cái kia phần một dạng. Không ít ma đạo ngũ tông đệ tử thấy thế cũng mười phân trông mà thèm, muốn mở miệng yêu cầu nhưng lại có chút do dự. Coi như thứ này là thật, cái này một hạt đã ăn xong bọn hắn cũng không mới mua đi. Phía trên Hợp Hoan Tông, đó cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, không chút hoang mang nói ra, ma đạo ngũ tông người muốn cũng có thể tới bắt, ta cùng U Đàm cô nương vừa mới đã nói tốt, mỗi tháng sẽ san ra một bộ phận sản lượng cho nàng, đây cũng là hợp tác đả thông không gian bích lũy điều kiện. Diệp Phàm một phen làm cho tất cả mọi người đều ngộng, thì liền U Đàm cũng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu, ra hiệu hắn nói không sai. Có U Đàm gật đầu, ma đạo ngũ tông đệ tử cũng yên tâm lại, hào hào tiến lên nhận lấy đan dược. Vì thế không ít cựu phái đệ tử còn rất có phê bình tín đáo, cho rằng Diệp Phàm cùng ma đạo hợp tác có nhục chính phái đệ tử thân phận. Có thể lời nói này vừa nói ra miệng, liền bị cái khác người mang cái máu chó đầy đầu. Các ngươi biết cái gì? Diệp Phàm sư minh vì cứu chúng ta thoát khốn, không tiếc cóng đeo danh cùng ma đạo hợp tác, các ngươi vậy mà còn tại sau lưng dưới hắn. A Di Đà Phật. Người xuất gia lẽ ra không nên nói thô tục, có thể tiểu tăng hôm nay cũng nhịn không được. Diệp Phàm sư minh quên mình vì người, kết quả còn bị các ngươi loại tiểu nhân này nói kia, quả thực lẽ nào lại như vậy? Diệp Phàm sư minh đây coi như là cùng ma đạo hợp tác, vậy bọn ta cựu phái đệ tử hôm nay đều hợp tác, có phải hay không cũng muốn chụp mũ chính đạo bại loại cái mũ? Mọi người càng nói càng kích động, rất nhiều quần tình kích phấn tình thế, mắng những người kia cũng là tự lấy làm xấu hổ, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Mới đầu hướng gió coi như bình thường, Diệp Phàm chỉ là tượng trưng cản cả lại, ai ngờ nói cũng có chút biến vị. Ta nhìn cái kia Bạch Liên giáo yêu nữ chuẩn không có an cái gì hảo tâm, nói không chừng còn bức bách Diệp Phàm sư huynh làm qua cái gì. Diệp Phàm sư huynh vì cứu chúng ta thoát khốn nỗ lực thực sự nhiều lắm. Ta nghe nói cái này Bạch Liên giáo yêu nữ am hiểu nhất lấy nam nhân dương nguyên, bị nàng đắc thủ sau tu làm căn cơ tổn hao nhiều, đời này tốc độ tu luyện đều muốn chậm không ít. A Di Đà Phật, Diệp Phàm sư huynh cắt thịt nuôi chim ưng lấy thân tự hổ, tiểu tăng trở về chùa sau nhất định phải lập một tòa trường sinh bài vị ngày đêm cung phụng. Mọi người nói nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt lại tràn đầy thương hại cùng kính nể, giống như hắn thật phó ra cái gì đặc thù đại giới mới khiến cho U Đàm đồng ý hợp tác. Chờ một chút, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Diệp Phàm vội vàng giải thích. A Di Đà Phật, yên tâm đi Diệp Phàm sư minh, tiểu tăng cam đoan một chữ cũng không sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngươi hỏi thăm một chút Thiên Lôi tự người nào không biết, ta cảm thấy rõ ràng thủ khẩu như mình. Thì là, Diệp Phàm sư minh ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, ta Khương có đạo tại Thanh Vân môn cũng có số má, nổi danh thủ khẩu như mình. Diệp Phàm sư minh ngươi muốn mở điểm. Kỳ thật sự kiện này ta cũng không thế nào ăn thiệt thòi, người khác ta không dám nói, có thể Côn Lôn cung trên dưới tuyệt sẽ không có người chuyển ra việc này. Thủ khẩu như mình. Mọi người càng nói càng không đứng đắn, Diệp Phàm một mặt muốn chết biểu lộ, nhắm chúng U Đàm lại nhịn không được cười ra tiếng âm, cái kia mị người bộ dáng nhắm chúng chính ma lưỡng đạo đệ tử trong lúc nhất thời đều nhìn ngây dại. Ai, cũng không trách Diệp Phàm sư huynh cầm giữ không được, cái này yêu nữ là thật sự có tài. Mọi người nhịn không được cảm khái nói. Chỉ có Mộ Dung Nguyện thần sắc như thường, nhìn một chút Diệp Phàm lại nhìn một chút U Đàm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Diệp Phàm còn muốn giải thích cái gì, có thể sau cùng lại cải biến chủ ý, bộ kia ngậm miệng không nói bộ dáng dường như chấp nhận sự kiện này. Lần này phong ba về sau Diệp Phàm dứt khoát thả tự mình, đã nam tu đều chiếu cố đến, cái kia nữ tu tự nhiên cũng không ngoại lệ, vậy mà chào hàng lên Tất Chân. Không có vào trước là chủ ảnh hưởng, Tất Chân vô luận tính thực dụng cùng thưởng thức tính nghiền ép hiện nay xuyên dự. Một vị đạo ma nói nữ tu càng là mười phân to gan trước mặt mọi người mặc vào, thon dài dẫn lửa cặp đùi đẹp tại Tất Chân phát họa phía dưới lộ ra càng thêm mê người, kiếm đủ tại trường nam nhân nhãn cầu. Có cái này ví dụ sống sờ sờ bày ở cái này, Tất Chân nguồn tiêu thụ trong nháy mắt mở ra, thì liền cựu phái nữ tu cũng đỏ mặt xuống tới. Còn tốt Diệp Phàm chi chuẩn bị trước không ít hàng mẫu, nếu không còn thật không đủ dùng. Diệp Phàm tiểu đệ không tiến tỉ tỉ một đầu sao? U Đàm nâng cái má một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Đương nhiên là có, chính mình chọn một cái đi. Diệp Phàm lại lấy ra mấy đầu nhan sắc kiểu dáng khác biệt Tất Chân, U Đàm liếc một chút liền nhìn ra cái này cùng vừa mới những cái kia không giống nhau. Đây là thượng phẩm pháp khí. U Đàm trong lòng kinh ngạc, có thể trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, tùy ý chọn một kiện màu đen nhận lấy. Đi qua Diệp Phàm như thế nháo trò, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một số gan lớn tu sĩ ở giữa còn lẫn nhau trao đổi, rất khó tưởng tượng trước đây không lâu bọn hắn vẫn là rút đao liều mạng đối tượng. Đáng tiếc loại này trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu, nương theo lấy một đạo ánh dạng đồng chiếu vào không gian thông đạo, mọi người tiếng cười nói im bặt mà dừng. Không gian thông đạo muốn đạt thông. Chương 108, Nguyên Anh tự bạo chương 108, Nguyên Anh tự bạo nương theo lấy không gian thông đạo tức sắp mở ra. Nguyên bản coi như nhẹ nhõm bầu không khí lần nữa biến đến trầm mượn. Chính ma lưỡng đạo tu sĩ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, song phương trận doanh một lần nữa biến đến phân biệt rõ ràng, thậm chí dần dần có chút Dương Cung Bạt Kiếm quy hướng. Liên thủ thoát khốn là một cái trạng thái, sắp chạy thoát lúc lại là một cái trạng thái. Chỉ cần có bất cứ người nào nhịn không được xuất thủ, đến đón lấy liền sẽ là một trận huyết tinh chém giết. Còn tốt lúc trước phát sinh hết thảy, để mọi người tinh thần không có chặt như vậy kéo căng, nếu không liền tính toán có Diệp Phàm cùng Ngũ Đàm áp trận chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Không biết qua bao lâu, sau cùng một tấc không gian bích lũy cũng bị đả thông, đã lâu ánh sáng mặt trời để mọi người có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Song phương nhân mã cơ hồ không chần chờ chút nào, ào ào hướng về ngoại giới bỏ chạy, sợ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp Phàm ngắm nhìn bốn phía cùng cửa vào hoàn cảnh hoàn toàn không giống, nhìn qua song phương cần phải có rất dài một khoảng cách. Bởi vì nhân số phía trên chênh lệch, Ma đạo Ngũ tông đệ tử không dám có bất kỳ dừng lại gì, vừa ra tới thì tan tác như chim ong. Cửu phái đệ tử bên trong thật có ít người sinh ra ý khác, nhưng nhìn lấy Huyền Xương kiếm đưa ngang trước người, bọn hắn cũng chỉ có thể thu hồi ý định này. Mắt thấy song phương nhân mã đều tán không sai biệt lắm, Diệp Phàm cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn về phía cách đó không xa U Đàm. Đây là truyền tin của ta pháp khí, có việc có thể liên hệ ta. Diệp Phàm nghĩ nói ra. A, ngươi cũng không sợ rơi cái Tư Thông Ma đạo yêu nữ tội danh? U Đàm bĩu môi một cái nói. Đương nhiên sợ hãi, có thể ta có nhiều người như vậy chứng nhìn lấy đâu, ta là bị ép cấu kết, thực sự không có cách nào. Diệp Phàm cười hắc nói. Ngươi. U Đàm hơi sững sờ, sau đó lộ ra mị người nụ cười. Ngươi qua đây ta nói cho ngươi một cái bí mật. U Đàm nghĩ nói ra. Cái gì bí mật? Diệp Phàm không nghi ngờ có cái gì vấn đề, ai ngờ U Đàm tiến đến bên thai lại hung hăng hôn hắn một miệng. Đây là tỷ tỷ lưu cho ngươi lễ vật, nghĩ biện pháp đưa cho ngươi tốt tuyển nhi giải thích đi. U Đàm cười giả dối, hóa thân Bạch Liên trong nháy mắt tiêu tán, chỉ lưu Diệp Phàm một người trong gió lộn xộn, khóe miệng nhịn không được có gắp. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp nhất biết cả người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại Mộ Dung Nguyện khuôn mặt hàn nhược băng sương, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn mang theo sát khí. Có thể nàng cũng không có lập tức phát tác, xem ra về nhà về sau không thể thiếu thể phạt. Còn lại cựu phái đệ tử khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn rõ hai người thật giống như nói lời nói, ào ào cảm khái Diệp Phàm vì bọn hắn chịu khổ, đều đi ra còn muốn thụ cái này yêu nữ trả tấn. Không có không gian bích lũy trở ngại, mọi người chuyển tin pháp khí cũng khôi phục bình thường, sớm liên hệ lên mỗi người tông môn, cấp thiết muốn biết tình hình chiến đấu thế nào. Diệp Phàm vội vàng liên hệ lên Tông Ngưng Tuyết, cho đến thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa mới thở dài ra một hơi. Song phương xác định bình an vô sự về sau, hai người đều thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, vẫn là gặp mặt lại nói tương đối tốt. Cùng một thời gian phần lớn cựu phái đệ tử cũng có liên lạc mỗi người tông môn, kết hợp mọi người đôi câu vài lời, Diệp Phàm biết đại khái trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Thi vô xá triệu hoán kim đan cảnh thi khôi sắc thực ngoài dự liệu, có thể Tông Ngưng Tuyết lôi đình một kích càng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ma đạo ngũ tông không có tấm này át chủ bài căn bản không phải cựu đại tông môn đối thủ, mắt thấy thương vong dần dần mở rộng chỉ có thể kiên trì lựa chọn rút lui. Cựu đại tông môn lo lắng đối phương chó cùng rất dậu cũng không dám cưỡng bức, tượng trưng đuổi theo ra vài dặm thì xếp trở lại. Tuy nhiên bỏ ra cái giá đáng kể, có thể cựu đại tông môn không hề nghi ngờ thu được thắng lợi, Tông Ngưng Tuyết càng là nhất chiến dựng danh, chỉ để làm thực tuyển cơ tiên tự bị danh. Cựu đại tông môn hơi chút nghỉ ngơi liền bắt đầu nghiên cứu đả thông không gian bích lũy biện pháp, nhưng ai biết ma đạo ngũ tông người căn bản không có đi xa, lại cách đó không xa dựng trại đóng quân đánh lên du kích. Một khi cựu đại tông môn nỗ lực đả thông không gian thông đạo, đám gia hỏa này thì sẽ xuất thủ đánh lén sau đó lại bỏ trốn mất dạng. Song phương lặp đi lặp lại lôi kéo mấy lần, người này cũng không thể làm gì được người kia, chuyện cứu người cũng chỉ có thể chậm trễ xuống tới. Nếu không phải Diệp Phàm bọn hắn tự mình đã thoát khốn, cựu đại tông môn sợ là phải nghĩ biện pháp triển khai đại quyết chiến. Đại gia vội vàng ngự kiếm hướng về nơi đóng quân tiến đến, cho đến nhìn đến thân ảnh quen thuộc xuất hiện, không ít nhân tài dám xác định chính mình thật trốn ra được. Đệ tử gặp qua trưởng môn con có. Sư tôn. Nhìn lấy Tô Ngưng Tuyết sắc mặt tái nhợt, Diệp Phàm nhịn không được siết chặt nắm đấm, muốn nói cái gì lại không cách nào mở miệng, loại này cảm giác để hắn vạn phần bị quất. Nhất định muốn sớm đi đột phá kết đan cảnh. Tô Ngưng Tuyết đồng dạng cổ họng lúc đích, nhưng cuối cùng chỉ là ư nhẹ một tiếng, nỗ lực duy trì ở chính mình nghiêm sư người thiết lập. Không giống nhau nàng nghĩ đến nói cái gì, một bên Thanh Minh Tử không nhịn được trước. Trở về liền tốt. Ha ha ha. Trở về liền tốt. Ta liền nói người hiền tự có thiên tướng. Ta Hợp Hoan Tông đạo tử nào có dễ dàng chết như vậy. Thanh Minh Tử nhịn không được ha ha cười nói. Tô Ngưng Tuyết tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút, nói ra, trưởng môn sư minh, ngươi hôm qua còn nói Diệp Phàm có chuyện bất chắc thì không sống được, làm sao này lại thì biến thoại thuật. Cái này, Thanh Minh Tử mặt mo đỏ ửng, vội vàng làm ho hai tiếng che giấu xấu hổ, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Là đệ tử vô năng để trưởng môn lo lắng. Thanh Minh Tử vội vàng khoát tay nói thẳng không có chuyện này, chỉ cần người sống liền tốt, sau đó mới hỏi lên Thiên Ma Cung bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm hơi trầm tư một lát, đã giảm bớt đi một số không thể nói, rất nhanh liền nói rõ hết thảy. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, đám này tà ma ngoại đạo tặc tâm bất tử, cũng là nhớ Thiên Ma Cung thần thông công pháp. Thanh Minh Tử nghiến răng nghiến lợi nói, ưu đàm tuy nhiên đục nước béo có cầm không ít ngọc giản, có thể Diệp Phàm biết rõ tính cách của nàng, thứ này không có khả năng lưu truyền ra Bạch Liên giáo, dứt khoát che giấu những thứ này. Phản đúng lúc người ở chỗ này toàn đều đã chết, Diệp Phàm cũng không cần lo lắng để lộ tin tức. Trường môn trăm năm trước đại chiến lúc đến tuột cùng phát cái gì, Thiên Ma Cung hoạch tâm khu vực bạo hố đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, chính đạo tông môn lại vì cái gì rút lui như vậy vội vàng. Gặp Diệp Phàm vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, Thanh Minh Tử liền nói cho hắn tình hình thực tế, vô cùng đơn giản bốn chữ liền để Diệp Phàm tê cả da đầu. Nguyên Anh tự bạo. Nguyên Anh tự bạo. Tuy nhiên sớm có phương diện này suy đoán, có thể Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chút hô hấp dồn dập. Thiên Ma Cung hoạch tâm khu vực mấy cây số bạo hố, cùng toàn bộ tông môn triệt để hóa thành phế tích, ngoại trừ Nguyên Anh cảnh đại năng liệu chết một kích tự bạo bên ngoài, Diệp Phàm thực sự nghĩ không ra vẫn còn có khả năng. Năm đó chính ma lưỡng đạo liên thủ vây quét Thiên Ma Cung, vị kia Nguyên Anh lão tổ tuy mạnh nhưng cũng là hai quyền khó địch bốn tay, trọng thương phía dưới liền muốn kéo lên tất cả mọi người cho cùng. Tự bạo Nguyên Anh uy lực sao mà kinh khủng, toàn bộ Thiên Ma Cung cơ hồ đều tại nó phá hư phạm vi bên trong. Năm đó Thanh Minh Tử nếu không phải chạy trốn tới rất nhanh, chỉ sợ sớm đã táng thân trong đó. Chương 109, thẳng thắn bẩm báo chương 109, thẳng thắn bẩm báo song phương hỗn chiến thời khắc, Nguyên Anh lão tổ đột nhiên tự bạo, toàn bộ Thiên Ma Cung cơ hồ trong nháy mắt bị san thành bình địa, rất nhiều người đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một kích sau đó toàn bộ Thiên Ma Cung bên trong không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, mọi người chỉ có thể liều mạng chạy trốn, lấy lại tinh thần lúc không gian bích lũy sớm đã ngăn cách thiên địa. Chính ma lưỡng đạo nguyên khí đại thương căn bản bất lực lần nữa đột phá, dần dà biến thành bây giờ tuyệt địa. Nếu không phải ma đạo ngũ tông lần này đầu thủ, Thanh Minh Tử đều nhanh quên sự kiện này. Năm đó trận kia đại chiến ta Hợp Hoan Tông thương vong thảm trọng, bây giờ chỉ còn lại có một vị kim đan cảnh lão tổ hết sức trèo trống. Thanh Minh Tử nhịn không được thở dài nói ra. Một vị. Diệp Phàm vốn cho rằng Hợp Hoan Tông tối thiểu có 2-3 vị kim đan cảnh lão tổ, thật không nghĩ đến vậy mà chỉ còn lại có cái này một cái dòng độc đinh. Diệp Phàm còn muốn lên tiếng an ủi trưởng môn hai câu, ai ngờ hắn lời nói xoay chuyển lại giật trở về. Bất quá bây giờ tốt, lấy tiểu sư muội tư chất 50 năm bên trong nhất định có thể trùng kích kim đan cảnh, lại thêm ngươi cái này nhân tài mới nổi, ta Hợp Hoan Tông một môn 3 kim đan ngày tốt cũng không xa. Lần này chính ma đại chiến cửu phái tuy nhiên thương vong không nhỏ, nhưng so với ma đạo ngũ tông tổn thất có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Đám người kia không chỉ có chỗ tốt gì cũng không có mò được, các tông đệ tử tinh nhuệ thương vong hơn phân nửa, thậm chí ngay cả kim đan cảnh thi khôi đều cơ hồ báo hỏng, trong thời gian ngắn rất khó lại khôi phục nguyên khí. Mặt khác Thiên Ma Cung di chỉ tại cửu phái trong mắt cũng biến thành một tòa to lớn bảo khố, một khi toàn diện khai quật không thể thiếu vẫn còn có chỗ tốt. Duy nhất phiền phức thì là ma đạo ngũ tông tuyệt sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ chết, bọn hắn khẳng định sẽ đủ kiểu ngăn cản, đến lúc đó không thể thiếu lại là một trận chém giết. Bất quá vậy cũng là kết đan cảnh cường giả ở giữa đấu, tạm thời cần phải còn liên lụy không đến Diệp Phàm. Ngươi chuyến này khổ cực, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác tạm thời không cần ngươi quan tâm. Thanh Minh Tử nhịn không được dặn dò. Đa tạ trưởng môn. Diệp Phàm muốn định trước tiên đi tìm Tông Ngưng Tuyết, có thể nghĩ đến Mộ Dung Nguyện khẳng định còn có một bụng lời nói, chỉ có thể trước giải quyết nàng lại nói. Một phen sinh ly tử biệt sau hai người đều có chút hoảng hốt, tiên tình gắn bó thám thiết cùng một chỗ có chút suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm nhịn không được mở miệng trước. Viễn Nhi, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Hỏi cái gì? Hỏi ngươi cùng Bạch Liên giáo yêu nữ là quan hệ như thế nào? Mộ Dung Nguyện hỏi ngược lại. Diệp Phàm bị nẹn có chút nói không ra lời, suy tư liên tục sau quyết định thẳng thắn bẩm báo. Diệp Phàm cũng là không thèm đếm xỉa, những sự tình này một mực giấu ở trong lòng, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phàm đem lần trước tại thí luyện chi địa, Ú Đàm sau cùng xuất thủ cứu rút, cùng lần này nàng bản thân bị trọng thương không trị toàn bộ cáo chi. Âm Dương Niết Bàn pháp câu nói này vừa ra, Mộ Dung Nguyện khuôn mặt trong nháy mắt tràn đầy hàn ý, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sắc ý, liền Huyền Xương kiếm đều kém chút ra khỏi vỏ. Diệp Phàm thừa nhận chính mình không phải cái gì chính nhân quân tử, không dám nói không có cái khác bất kỳ ý niệm gì. Nhưng khi đó loại tình huống đó hắn thật là vì cứu người, nếu có nửa câu lời nói dối nguyện bị thiên lôi đánh mà chết. Đủ rồi, đều nói không qua hứa nói bừa loạn phát thệ. Mộ Dung Nguyện vội vàng ngăn chặn Diệp Phàm miệng, xem bộ dáng là thật sợ hai hắn nên thể mà chết. Nhìn Mộ Dung Nguyện này tấm lo lắng bộ dáng, Diệp Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm suy nghĩ hẳn là quá quan. Cũng không chờ Diệp Phàm lại nói cái gì, Mộ Dung Nguyện hung hăng cắn đầu vai của hắn, máu tươi chảy dòng sâu đủ thấy xương cũng không có nhà ra. Diệp Phàm tuy nhiên đau ra mặt run rẩy, có thể ngoại trừ ôm thật chặt nàng bên ngoài cái gì cũng không làm được. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Nguyện mới tính thở dài một ngụm, tại Diệp Phàm đầu vai lưu lại một đấm máu dấu răng, sau đó lại đau lòng giúp hắn phía trên lên giường. Đây là chút giận, chớ lộn xộn, bôi thuốc đây. Mộ Dung Nguyện ánh mắt có chút phát hồng, có thể trong đó yêu thương lại căn bản không che giấu được. Diệp Phàm gặp chỉ cảm thấy càng thêm áy náy, nếu không phải lo lắng Mộ Dung Nguyện chịu không được, em chút liền Tông Ngưng Tuyết sự tình cũng nói ra. Đem Diệp Phàm vết thương băng bó kỹ về sau, Mộ Dung Nguyện thần sắc mới khôi phục như lúc ban đầu, nhìn qua tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Mộ Dung Nguyện đột nhiên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Diệp Phàm sững sờ hỏi. Ừ, ngươi cứu người cũng tốt hại người cũng được, có 1000 cái lý do cũng là đã chiếm nhân gia thân thể, mà lại thật sự cho rằng ta nhìn không ra nàng đối ngươi thái độ gì. Mộ Dung Nguyện một phen để Diệp Phàm có chút ngộng, chầm nửa ngày mới hiểu được, thậm chí hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Tuyển nhi ý của ngươi là? Mộ Dung Nguyện nhịn không được trận nhìn Diệp Phàm liếc một chút, thầm mắng hắn bình thường thông minh như vậy, làm sao đến loại này sự tình thì chậm chạp. Đương nhiên là nghĩ biện pháp đem nàng đào đến Hợp Hoa Tông. Ta đã nói rồi có thể nàng không đồng ý. Nàng không đồng ý là được rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp, hãm hại lừa gạt đều có thể, thực sự không được thì ăn cướp trắng trận lên Hợp Hoan Tông còn có thể làm cho nàng chạy hay sao? Mộ Dung Nguyện một phen kem chút nghẹn chết Diệp Phàm, tam quan đều sắp bị nàng đổi mới. Diệp Phàm đứng dậy trên dưới đánh giá Mộ Dung Nguyện, lần thứ nhất phát hiện vị này bên gối người còn có như thế một mặt. Ngươi loại biểu lộ nhìn ta làm gì? Ai? Ngươi? Chán ghét. Diệp Phàm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng hành động thực tế biểu đạt chính mình tâm tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người trằn trọc triền miên, lẫn nhau đem trong lòng cảm tình toàn bộ phong thích. Nhìn lấy trong ngực giai nhân ngủ say dáng vẻ, suy nghĩ lại một chút Mộ Dung Nguyện tối hôm qua nói lời, Diệp Phàm kém chút cười ra tiếng, chậm nửa ngày mới thu thập xong tâm tình. Cái này xem như phụng chỉ làm việc. Diệp Phàm nghĩ đến cái này lực lượng rõ ràng thật nhiều, lại bắt đầu tính toán như thế nào trắng trợn cướp đoạt Bạch Liên giáo thánh nữ. Diệp Phàm sửa sang lại quần áo xong sau chạy ra khỏi gian phòng, rất mau tới đến Tông Ngưng Tuyết ngoài cửa. Đỗ Nhi, Diệp Phàm hướng sư tôn thỉnh an. Diệp Phàm lời nói này thuần túy là nói cho ngoại nhân nghe, dù sao nơi này cũng không phải Huyền Linh Phong, nhiều ít vẫn là muốn chú ý một chút. Vào đi. Tâu Ngưng Tuyết sắc mặt nhìn qua so tối hôm qua khá hơn một chút, muốn đến cần phải không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn. Tâu Ngưng Tuyết vốn còn muốn bưng giá đỡ, có thể Diệp Phàm lại nên ngang ngồi xuống bên người nàng, đưa tay liền đem Tâu Ngưng Tuyết ôm vào trong ngực. Ngươi. Tâu Ngưng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, tượng trưng vùng vây hai lần liền không động đậy được nữa. Không có bị thương chứ? Không có, cũng là linh lực tiêu hao quá lớn, hạ phẩm linh bảo cũng không phải kết đan cảnh cái kia dùng đồ vật. Nắm Diệp Phàm phúc, Tâu Ngưng Tuyết lần này có thể là thật danh động thiên hạ. Ở trong đó cố nhiên có linh bảo nơi tay thành phần, nhưng nếu là đổi thành người khác, coi như cầm lấy giống nhau linh bảo, chỉ sợ cũng không có mấy cái dám đi cùng Kim Đan cảnh thi khôi cứng rắn. Tâu Ngưng Tuyết tay cầm linh bảo có thể chiến Kim Đan cảnh, cơ hồ đã thành cựu đại tông môn chung nhận thức, trong lúc vô hình lại tăng lên Hợp Hoan Tông thế lực. Sau này vô luận chính ma lưỡng đạo, ai muốn đối Hợp Hoan Tông độc thủ, đều không thể không đem Tâu Ngưng Tuyết cũng cân nhắc đi vào. Hai người không nói thêm gì, chỉ là yên tĩnh hưởng thụ lấy ngọt ngào không khí, không biết qua bao lâu Diệp Phàm mới nhịn không được mở miệng. Có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Chương 110, thế giới bố cục chương 110, thế giới bố cục nhìn lấy Diệp Phàm ít có nghiêm túc lên, Tâu Ngưng Tuyết cũng là hơi sững sờ. Chuyện gì? Diệp Phàm suy tư liên tục vẫn là quyết định đem Ú Đàm sự tình toàn bộ cáo chi, dù sao trước đó đã đáp ứng Tâu Ngưng Tuyết không thể có sự tình gần nàng. Không ngoài dự liệu, Tâu Ngưng Tuyết nghe khỏe miệng nụ cười dần dần biến mất, mày liều hơi nhíu không biết suy nghĩ cái gì. Ngưng Tuyết, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm có chút tâm thần bất định mà hỏi. Ừ, Uyển Nhi đều không nói gì thêm, ta có thể có chuyện gì? Tuy nhiên Tâu Ngưng Tuyết biểu lộ có chút nghiến răng nghiến lợi. Có thể nàng có thể nói ra lời nói này thì đại biểu không có việc lớn gì. Cho tới nay nàng đối Diệp Phàm cảm tình đều hết sức phức tạp, đã không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận, loại này khó chịu tâm thái để Tâu Ngưng Tuyết tổng không cách nào thản nhiên đối mặt hắn. Thẳng đến Diệp Phàm hãm sâu không gian thông đạo sống chết không rõ, Tâu Ngưng Tuyết mới thật sự hiểu tâm ý của mình. Bây giờ liền sinh tử đều nghĩ thoáng, như thế nào lại để ý bên cạnh hắn nhiều nữ nhân. Bạch Liên giáo thánh nữ thân phận tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng kỳ thật cũng không tính là gì, tiến vào ta Hợp Hoàn tông cửa, còn có thể sợ nàng chạy hay sao? Tâu Ngưng Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói ra. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới sư đồ hai người phản ứng lại lạ thường nhất trí, nói theo một ý nghĩa nào đó vậy cũng là tâm hữu linh tê đi. Ngưng Tuyết, ta giúp ngươi liệu thương đi. Liệu thương? Ta. Tâu Ngưng Tuyết sững sờ mới phản ứng được, nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phủ đầy đỏ ửng. Ngươi nằm mơ đi, tối hôm qua tại Uyển Nhi bên kia còn không có ăn đầy đủ. Tâu Ngưng Tuyết nhịn không được mắng. Uyển Nhi là Uyển Nhi, ngươi là ngươi, sao có thể nói nhập là một? Ngươi. Diệp Phàm căn bản không cho Tâu Ngưng Tuyết cơ hội cự tuyệt, đại thủ sớm đã không thành thật. Tâu Ngưng Tuyết rất nhanh liền bị lột sạch sẽ, lộ ra một bộ làm cho người thèm nhỏ nước dãi thân thể mềm mại, cặp kia vớ đen bao khỏa cặp đùi đẹp càng làm cho Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, ánh mắt cũng nhịn không được đang bốc hỏa. Ngưng Tuyết, ngươi mặc lấy vớ đen dáng vẻ thật đẹp, sớm liền đang chờ ta đi. Diệp Phàm nhịn không được cười xấu xa nói. Tâu Ngưng Tuyết khuôn mặt đỏ bừng túi đầu không nói, nàng tối hôm qua liền suy nghĩ Diệp Phàm sẽ tới hay không, ma xui quỷ khiến phía dưới sớm liền đổi lại chiến thuật trang bị. Bây giờ bị ở trước mặt điểm phá, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Như thế lương thần mỹ cảnh Diệp Phàm chỗ nào còn có thể cầm giữ, lập tức chuyên tâm vì Tâu Ngưng Tuyết liệu thường khôi phục, một phen vân vũ tư nhuận sau nàng tái nhợt khuôn mặt rất nhanh khôi phục hồng nhuận phất phớt. Có lẽ là bởi vì vừa mới kinh lịch một phen sinh ly tử biệt nguyên nhân, hôm nay Tâu Ngưng Tuyết phá lệ nhiệt tình không bị cản trở, căn bản không có trước kia cứng nhắc. Diệp Phàm thấy thế không khỏi càng thêm lớn gan, tiến đến bên thai nàng nói nhỏ vài câu, Tâu Ngưng Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng nhấc tay liền muốn đánh. Có thể ngoài dự liệu chính là nàng một cái bàn tay chậm chạp không có rơi xuống, lại nhìn Tâu Ngưng Tuyết cắn chặt cặp môi thơm khuôn mặt đỏ giống như muốn tích huyết. Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Dám cùng Nguyễn Nhi nói một chữ, về sau đừng nghĩ tiến phòng ta. Nghe được Diệp Phàm liên tục cam đoan, Tâu Ngưng Tuyết mới tốt giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, vươn vớ đen bao khỏa cặp đùi đẹp chân ngọc. Diệp Phàm sau khi đi ra khỏi phòng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cả người nhìn qua đều có chút nhẹ nhàng, khoe miệng nụ cười căn bản ép không được. Hắn cũng không nghĩ tới ngày bình thường sử dụng cụ trang nghiêm Tâu Ngưng Tuyết, lại còn có như thế không muốn người biết một mặt. Nếu có thể cùng Nguyễn Nhi một dạng tiến thêm một bước. Chậc chậc. Diệp Phàm nghĩ đến cái này lại có chút miệng đắng lưỡi khô, vội vàng lắc đầu đem tà hỏa đè xuống. Đến đón lấy mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Phàm lấy tên đẹp dưỡng thương, hiếm thấy thanh nhàn nhất đoạn thời gian. Cùng lúc đó chính ma lưỡng đạo rằng có cũng phát sinh một loạt biến hóa có thể nói ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đối với Thiên Ma cung cái này đại bảo tàng, song phương hiển nhiên đều không muốn buông tha, có thể trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Cựu đại tông môn tuy nhiên chiếm hết thượng phòng, chỉ khi nào muốn động thủ khai quật không gian thông đạo, ma đạo ngũ tông người thì sẽ nhảy ra quấy rối, căn bản không cho người thời gian này. Song phương vừa đi vừa về lôi kéo nhiều lần, có thể ngoại trừ lãng phí thời gian cùng tinh lực cái gì cũng không làm được. Cuối cùng quyết định dùng đàm phán đến đối thoại. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là nhân tình thế thái, lời này đặt ở cái nào đều chẳng qua lúc. Diệp Phàm dở khóc dở cười thầm nghĩ. Chính ma lưỡng đạo tại Thiên Ma cung dây dưa đã lâu, song phương hiển nhiên không nguyện ý tiếp tục như vậy đi xuống, vài lần lôi kéo về sau mới làm ra quyết định. Sau này chính ma lưỡng đạo kết đan cảnh cường giả toàn bộ lui ra có quan hệ Thiên Ma cung tranh đấu, đổi phái trúc cơ cảnh thậm chí luyện khí cảnh đệ tử tham dự tranh đoạt, như có vi phạm người các phương trùng số đổi. Vì thế các vị trưởng môn còn phát hạ thiên đạo lợi thể, một khi vi phạm chắc chắn ứng tiếp mà chết, lúc này mới tránh khỏi xung đột tiến một bước mở rộng. Có thể Diệp Phàm lại đầy mặt nghi hoặc, không hiểu sĩ khí như Hồng Cựu đại tông môn vì sao lại nhượng bộ, mà không phải thừa thế xông lên diệt ma đạo ngũ tông, từ đó triệt để tuyệt hậu mắc. Đối với cái này Tâu Ngưng Tuyết cũng không thể tránh được, chỉ có thể sớm nói cho Diệp Phàm một số liên quan tới cái này Thiên Linh đại lục bố cục. Thiên Linh đại lục bố cục. Không sai, như ngươi biết Cựu đại tông môn cùng ma đạo ngũ tông chỗ Tây Nam địa khu, kỳ thật chỉ là cái này thế giới chín khối đại lục một trong. Chín khối đại lục một trong. Căn cứ Tâu Ngưng Tuyết nói, Thiên Linh đại lục tổng cộng chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam tám khối đại lục, sau cùng chính là bị bọn chúng vờn quanh tại trung ương đại lục. Trong đó tám cái hình vòng đại lục ở giữa thực lực tuy nhiên cao thấp khác biệt, nhưng cuối cùng không có quá mức không hợp thói thường, chỉ có trung ương đại lục xa xa nghiền ép cái khác địa khu. Trung ương đại lục, rất mạnh sao? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Ta chưa đầy 30 tuổi đột phá kết đăng cảnh, tại Tây Nam địa khu được cho thiên tiêu bên trong thiên tiêu, đạo tử thánh nữ thậm chí cũng không bằng ta. Có thể tại trung ương đại lục những cái kia tông môn cũng chỉ có thể coi là tầm thường tiên tiêu, so đỉnh phong đạo tử thiên tiêu còn phải kém hơn một đường. Tâu Ngưng Tuyết thở dài nói ra, còn kém một đường. Cứ việc Diệp Phàm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Tâu Ngưng Tuyết một phen rung động đến. Phải biết tại Tây Nam đại lục, nhà ai đệ tử có thể chưa đầy 30 tuổi kết đan, nhất định được xưng vạn người không được một tu tiên kỳ tài, thỏa thỏa đạo tử thánh nữ mầm tiên mức độ. Có thể loại này tư chất tại trung ương đại lục vẫn chỉ là tầm thường tiên tiêu, lời nói này quả thực lật đổ Diệp Phàm tăng quan, thế mà càng khoa trương hơn còn ở phía sau. Tại Tây Nam đại lục bên này, thường thường kim đan cảnh liền có thể xưng tông làm tổ, trở thành trấn áp một phái tông môn chiều dài. Nhưng tại cường giả san sát trung ương đại lục, đừng nói là kim đan cảnh, coi như nắm giữ nguyên anh cảnh đại năng cũng chỉ có thể được xưng nhị lưu thế lực. Nguyên anh cảnh đại năng, nhị lưu thế lực. Diệp Phàm mới hiểu nguyên anh cảnh đại năng đáng sợ, có thể trong nháy mắt nó vậy mà thành nhị lưu thế lực đại danh tử, biến hóa nhanh chóng để Diệp Phàm có chút sửng sở, chậm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn như vậy đến thế giới so ta tưởng tượng lớn hơn. coi như không nói siêu thoát ra khỏi trần thế trung ương đại lục, Tây Nam địa khu bị kẹp ở Tây đại lục cùng Nam đại lục ở giữa. Hai nhà này thực lực so với Tây Nam đại lục chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, qua nhiều năm như vậy một mực đối bên này tài nguyên nhìn chằm chằm, thậm chí bạo phát qua mấy lần quy mô nhỏ xung đột. Kết quả đều không ngoại lệ, cửu đại tông môn lo lắng khuyết trương đại xung đột, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn giãn xếp ổn thỏa. Chương 111, Phú Nhị Đại Liên Minh chương 111, Phú Nhị Đại Liên Minh lần này chính ma đại chiến cửu phái tuy nhiên thắng, nhưng cũng bỏ ra nhất định đại giới, vẹn vẹn kết đan cảnh cường giả thì tử trận mười mấy người, chớ nói chi là trước sau chết đi trúc cơ cảnh đệ tử. Cửu phái nếu là nhẫn tâm đem ma đạo ngũ tông triệt để diệt môn, đối phương chó cùng rất dậu phía dưới tất nhiên tử chiến đến cùng. Đến lúc đó coi như triệt để tiêu diệt ma đạo, cửu đại tông môn thực lực cũng đem giảm mạnh. Nếu là Tây đại lục hoặc là Nam đại lục thu đến phong thanh gì, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Cửu đại tông môn vì bảo tồn thực lực chỉ có thể tiểu lui một bước, liên quan tới thiên ma cung tranh đoạt tất cả đều giao cho trúc cơ cảnh đệ tử đến làm. Ngày sau song phương cũng sẽ ở nơi đây thiết lập truyền tông trận nối thẳng tông môn, không thể thiếu đem sẽ trở thành lâu dài đánh giằng co, thẳng đến một phương triệt để thắng được mới có thể kết thúc. Bất quá lần này song phương đều tiêu hao khá lớn, truyền tống trận thành lập cũng cần thời gian, chính thức đánh cần phải còn muốn qua đoạn thời gian, tạm thời ngược lại không cần lo lắng cái gì. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian phát sinh quá nhiều sự tình, tăng thêm tông ngưng tuyết lần này thế giới bố cục giải thích, Diệp Phàm giống như mở ra tân thế giới lại môn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lại là mấy ngày chỉnh đốn về sau, Diệp Phàm bọn người theo trưởng môn đi đầu trở về tông môn. Hắn bây giờ thế nhưng là Hợp Hoan tông đạo tử, loại này thân phận đã định trước không hội trưởng thời gian lưu ở tiền tuyến. Nếu không thật có cái gì tốt xấu, Thanh Minh tử hối hận cũng không kịp. Lần trước vây quét ma đạo ngũ tông, vốn là tay cầm ném bóp, Thanh Minh tử mang lên Diệp Phàm càng nhiều là muốn cho hắn soát soát chiến tích, đối nội đối ngoại cũng tốt có cái bằng giao. Có thể một loạt ngoại ý muốn đi xuống, kém chút đem Diệp Phàm xếp ở bên trong đồng dạng sai lầm Thanh Minh tử cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Nhìn ý tứ này về sau không có việc lớn gì, Diệp Phàm hơn phân nửa liền muốn một mực lưu tại tông môn tu luyện, điểm này ngược lại là hợp tâm ý của hắn. Trước khi rời đi Diệp Phàm vốn định gặp lại U Đàm một mặt, có thể liên lạc sau đó bên kia căn bản không có phản ứng, càng nghĩ chỉ sợ vẫn là cùng nàng mang đi ngọc giản có quan hệ. U Đàm lần này nuốt riêng không ít ngọc giản, Bạch Liên giáo muốn thần không biết quỷ không hay xử lý cũng cần tốn chút tâm tư, đoán chừng trong thời gian ngắn hai người là không có cách nào gặp mặt. Đã lâu trở lại sân môn, Diệp Phàm chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, nhịn không được tới một cái hít sâu, cái này cảm giác có chút quá tuyệt vời. Ai ngờ một giây sau thì có người trực tiếp nào tới, thấm vào ruột gan trái tim để Diệp Phàm không khỏi chỉ trệ. Thối sư minh ngươi cuối cùng về đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết thật. Lại nhìn Vân Ly khuôn mặt nhỏ khóc giống như mèo hoa một dạng, đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy nước mắt. Nguyên lai là Vân Ly không chịu nổi tính tình hỏi thăm về phía trước tình hình chiến đấu, ai ngờ lấy được đúng là không gian thông đạo sụp đổ, Diệp Phàm mất tích tin tức. Lời này vừa nói ra Vân Ly kém chút ngất đi, nếu không phải vị kia đang đỉnh phong phong chủ ngăn đón, tiểu nha đầu chỉ sợ sớm đã chạy tới Thiên Ma Cung. Bây giờ nhìn đến Diệp Phàm bình an trở về, Vân Ly chỗ nào còn khống chế được nổi, liền Mộ Dung Nguyện ở bên cạnh cũng không nói hoài tới, lại trực tiếp nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Khụ khụ, ta có việc đi trước. Thanh Minh Tử phát giác bầu không khí không đúng, tuy tiện tìm cái cớ liền rời đi. Tô Ngưng Tuyết nhẹ hừ một tiếng sau phẩy tay áo bỏ đi, chỉ có Mộ Dung Nguyện ở một bên nhìn lấy lại không có cái gì ngăn lại ý tứ. Diệp Phàm một mặt lúng túng biểu lộ, nhìn lấy trong ngực khóc thành người mít ướt Vân Ly, tay cũng không biết để vào đâu. Cho đến một lúc sau Vân Ly triệt để phát tiết hoàn tất, cái này mới dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn một cái Mộ Dung Nguyện thì ở bên cạnh nhìn lấy, Vân Ly khuôn mặt trong nháy mắt phủ đầy ửng hồng, vội vàng trốn ra Diệp Phàm trong ngực. Mộ Dung tỷ, ta chỉ là, ngươi đừng hiểu lầm. Kỳ thật, cái kia. Vân Ly khuôn mặt đỏ giống như muốn tích huyết, muốn giải thích cái gì lại lắp bắp một câu cũng nói không nên lời. Mộ Dung Nguyện cũng không có nói thêm cái gì, lôi kéo Vân Ly đi vào đập phủ. Diệp Phàm vốn định cũng theo sau, kết quả lại bị gọi lại. Không cho ngươi tiến đến. Diệp Phàm đụng phải một cái mũi cho, không biết hai người này dự định nói cái gì. Qua có chừng thời gian một nén nhang, hai người cái này mới một lần nữa đi ra, kết quả Vân Ly sắc mặt giống như càng đỏ, căn bản không dám nhìn tới Diệp Phàm ánh mắt. Thối sư minh, ta còn có chút việc, hôm nào lại tới tìm ngươi cùng Mộ Dung thị. Vân Ly nói xong giống như hốt hoảng con thỏ nhỏ một dạng đào tẩu, làm đến Diệp Phàm không hiểu ra sao, liền vội hỏi Mộ Dung Nguyện ở bên trong nói cái gì. Không có gì, ta chính là nói cho nàng sang năm đạo lữ trên đại hội, ta sẽ để ngươi lên đài chọn nàng. Mộ Dung Nguyện hời hợt một câu, Diệp Phàm lại kém chút cắn đến đầu lưỡi mình. Tuyển Nhi ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Thật sự cho rằng ta mù, nhìn không ra các ngươi mắt đi mày lại. Mộ Dung Nguyện tức giận nói. Khụ khụ. Cái gì mắt đi mày lại? Hoa luồng. Ừ, không có mắt đi mày lại, lần trước tại động phủ làm cái gì, còn thân thủ giúp nàng xuyên tất chân. Diệp Phàm yên lặng cười một tiếng, không nghĩ tới cái chuyện lần trước không thể giấu giếm được Mộ Dung Nguyện, nhìn như vậy đến nàng đã sớm biết. Ly Nhi cùng ta cùng nhau lớn lên, cảm tình cùng thân tỷ bội không có gì khác biệt. Nàng tính cách ngây thơ thẳng thắn, cùng để cho người khác lừa gạt đi, chẳng bằng. Hừ hừ. Sự tình đều đã đến phân thượng này, Mộ Dung Nguyện lại nói cái gì cũng vô ích, chẳng bằng thoải mái tiếp nhận đây hết thảy. Bất quá Mộ Dung Nguyện vẫn là cho hắn hạ tối hậu thư, Vân Ly cũng là cái cuối cùng. Diệp Phàm vừa muốn vỗ bộ ngực đáp ứng, có thể nghĩ lại liền nghĩ tới Tô Ngưng Tuyết, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cái tiểu động tác này lập tức đưa tới Mộ Dung Nguyện phát giác. Ngươi đây là ý gì? Khu khu không có ý gì. Ta cam đoan chính là, dù sao coi như Ngưng Tuyết tại các ngươi trước đó, cũng không tính làm trái quy tắc. Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Mộ Dung Nguyện lườm Diệp Phàm liếc một chút, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Thiên Ma Cung nhất chiến tin tức rất nhanh truyền khắp Tây Nam Đại Lục, đại tiểu tông môn gia tộc chấn kinh sau khi cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lần này chính ma lưỡng đạo tuy nhiên lẫn nhau bị tổn thương, nhưng chúng quy vẫn là cựu đại tông môn chiếm thượng phong, không có để ma đạo thế lực ngóc đầu trở lại. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là không có tiếp tục huyết trương đại chiến tranh quy mô, nếu là như lần trước như thế đem chọn cái Tây Nam Đại Lục lớn nhỏ thế lực toàn bộ cuốn vào, đó mới là không cách nào tưởng tượng hai nạn. Diệp Phàm bản muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, qua tể nhân chi phúc ngày tốt. Ai ngờ theo hắn trở lại tông môn khai bắt đầu, một đợt nối một đợt khách nhân tìm tới cửa, chỉ tên điểm tính phải ngay mặt cảm ơn Diệp Phàm. Những người này tất cả đều là Diệp Phàm tại Thiên Ma trong cung xuất thủ cứu các phái đệ tử, đương thời tình huống khẩn cấp không kịp hỏi kỹ, lúc này mới biết được bọn hắn thân phận một cái so một cái không đơn giản. Thiên Lôi tự Huyền Vi trụ chỉ quan môn đệ tử Giác Minh, Côn Lôn cung trùng quang trưởng môn chi tử Trùng Dương, Quỳnh Hoa phái thủ tịch đại đệ tử Thác Bạt Tử Anh, Kình Thiên kiếm phái đạo tử Dịch Thủy Hàn. Làm sao tới một cái đầu so một cái đại? Diệp Phàm dở khóc dở cười nói, những người này tất cả đều là cựu phái đệ tử người nổi bật, một khi trưởng thành nhất định là tương lai lĩnh quân nhân vật. Diệp Phàm trong lúc vô tình xuất thủ cứu, vì chính mình kết thâm hậu thiện duyên, trong lúc bất chi bất giác lại gây dựng một chi phú nhị đại liên minh. Chương 112, Mộ Dung gia người tới. Chương 112, Mộ Dung gia người tới. Ở xa tới cũng là khách, Diệp Phàm tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Hắn đại biểu Hợp Hoan Tông thiết tiến khoản đãi cựu phái đệ tử, tiệc rượu ở giữa nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Thi liên Mộ Dung Nguyện cũng bị Diệp Phàm kéo đi qua, mọi người càng làm mở miệng một tiếng đại tẩu kêu nàng khuôn mặt đỏ ửng không ngừng. Trước mọi người sau tại Hợp Hoan Tông dừng lại có nửa tháng tả hữu, đại gia cùng Diệp Phàm giống như có chuyện nói không hết, càng là mỗi ngày lôi kéo hắn luận võ luận bàn. Mới đầu Diệp Phàm còn nhường cho một hai, có thể mọi người thấy sau khi ra ngoài lại không làm, bận bịu muốn hắn dùng ra chân thực công phu. Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể thoáng nghiêm túc một chút, kết quả có thể nói kỹ kinh tứ tọa. Hắn tu vi tại Đông Đảo Phú Nhị Đại bên trong tuy nhiên không phải cao nhất, nhưng một thân nội ngoại công phối trí lại là điều kỳ quái nhất. Các loại cực phẩm pháp bảo phối hợp địa giai thần thông công pháp, liên tiếp tổ hợp quyền xuống tới, đánh người nào mà bức. Ngưng ngưng ngừng. Ta nhận thua. Diệp Phàm sư minh ngươi thắng. Dịch Thủy Hàn nhịn không được hô. Thật nhận thua. Nhận thua, ngươi nhanh thu thần thông đi. Dịch Thủy Hàn dở khóc dở cười nói. Nhìn lên bầu trời bên trong to lớn bất thạch, đừng nói một đám Phú Nhị Đại nhóm, thì liền Thanh Minh Tử những thứ này kết đan cảnh cường giả đều là sức sở. Có thể minh bạch sau đó lại là đầy mặt đắc ý tính cả vị này Kình Thiên kiếm phái đạo tử ở bên trong, tám phái đệ tử tuần tự thua ở Diệp Phàm trên tay, hắn nghiêm chỉnh một bộ cùng thế hệ vô địch thủ khí thế, vui Thanh Minh Tử ánh mắt đều nhanh nhìn không thấy. Nhất làm cho người cảm giác đến đáng sợ chính là, Diệp Phàm cho đến bây giờ tựa hồ còn không có nã xuất toàn lực. Nếu là thật sự từ đấu đến cùng, kết quả sợ rằng sẽ vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Diệp Phàm có lẽ có thể chiến kết đan. Tâu Ngưng Tuyết cùng mấy vị trưởng lão cũng ở một bên quan chiến, đạt được cái kết luận này sau giật nảy mình. Đương nhiên cũng không phải là nói Diệp Phàm thật nắm giữ kết đan cảnh thực lực, mà chính là trong khoảng thời gian ngắn cực hạn lực lượng có lẽ có thể địch nổi. Bất quá coi như thế cũng đầy đủ kinh người, chờ tin tức chuyển về các đại tông môn, không thể thiếu muốn gây nên sóng to gió lớn. Mọi người thua ở Diệp Phàm trên tay càng là tâm phục khẩu phục, ao ao cảm khái tương lai trăm năm chỉ sợ đem về là Diệp Phàm thiên hạ. Chúng ta đã cùng Diệp Phàm sư huynh tính khí hợp nhau, không bằng kết bái làm dị họ huynh đệ như thế nào? Dịch Thủy Hàn vừa nói một câu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Mọi người cảm kích Diệp Phàm ân cứu mạng không giả, cũng bội phục hắn tu vi thần thông, nhưng nếu thật sự là muốn uống máu ăn thể liền cần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bọn hắn ngược lại không phải là lo lắng khác, mà chính là cựu đại tông môn quan hệ trong đó cũng thập phần vi diệu. Đừng nhìn bây giờ đối mặt ma đạo ngũ tông cùng chung mối thù, tốt giống người một nhà không hai. Nhưng nếu ngày sau không có cái này uy hiếp, không thể thiếu lại muốn tranh đấu, đến lúc đó bọn hắn bọn này dị họ huynh đệ cũng có chút lung túng. Diệp Phàm cũng nhìn ra mọi người lo lắng, đội vàng nhảy ra hòa giải. Nước Hàn sư minh hảo ý ta xin tâm lĩnh, có thể kết bái một chuyện rất quan trọng, các vị vẫn là bẩm báo tông môn trưởng bối sau mới quyết định đi. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, nếu là sư phụ bọn hắn đáp ứng tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là không đáp ứng cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người quan hệ trong đó. Lại là một ngày tiểu yến sau đó, các phái đệ tử bắt đầu lần lượt rời đi. Diệp Phàm tự mình tại ngoài sơn môn tiễn biệt, ước định ngày sau nhất định tiến đến các phái làm khách. Trước khi đi Diệp Phàm cũng không quên thân mật đưa lên một nhóm tiêu giao hoàn, để mọi người mang về cho đồng môn sư minh đệ thử một chút, bán một cái nhân tình vẫn có thể thuận tiện mở rộng nguồn tiêu thụ. Đưa đi mọi người về sau, Diệp Phàm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Mộ Dung Nguyện liền vội hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Không có gì, trước kia ta vẫn cảm thấy tu tiên giới không có người nào tình điệu, có thể hiện tại xem ra cũng tịnh không phải như thế. Thối sư minh người đều đi, vẫn là đừng xem, sẽ không phải bị Lưu Ly Tông mấy vị kia sư tỷ đem hồn bạch đi. Vân Ly ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Tự nhiên theo có Mộ Dung Nguyện lời hứa, tiểu Vân Ly cũng là thả tự mình, một ngày hướng Huyền Linh Phong chạy ba chuyến, liền đan lô cũng xây một tòa, nhìn qua còn kém muốn chuyển vào đến ở khí vị kia đan đỉnh phong phong chủ đều chạy đến tìm Tông Ngưng Tuyết muốn thuyết pháp, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra bị dỗi trở về. Mỗi ngày nhìn xem trong động phủ hai đạo vanh vanh yến yến thân ảnh, không sao lại đi tìm Tông Ngưng Tuyết bần an, Diệp Phàm tiểu nhật tử qua đường để cập sảng khoái hơn. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, nương theo lấy một đám khách không mời mà đến, Diệp Phàm ngày tốt cũng chấm dứt. Hôm nay Diệp Phàm như trước kia một dạng trong động phủ vì linh điền tới nước, tính toán cùng Bách Bảo các chia thời gian cũng nhanh đến. Nghĩ đến sắp có đại bút linh thạch doanh thu, Diệp Phàm liền cười có chút không ngậm miệng được. Thối sư minh không xong, ngươi nhanh đi đại điện nhìn xem, Mộ Dung tỷ có phiền toái. Vân Ly thở hồng hộc chạy tới, mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhìn qua tựa hồ có đại sự phát sinh. Uyển Nhi thế nào? Trước đây không lâu Mộ Dung Uyển bị trưởng môn gọi đi, nói là trong nhà nàng người đến. Đã lâu như vậy Diệp Phàm còn chưa thấy qua Mộ Dung Uyển người nhà, hắn bản muốn cùng theo một lúc đi nhưng lại bị ngăn cản. Một số chuyện xưa sửa việc nhà mà thôi, ta tự mình xử lý là được rồi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Phàm cũng không có ngăn cản. Dù sao mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Mộ Dung Uyển nếu không muốn để tự mình biết, Diệp Phàm cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Có thể Vân Ly lại vội vàng hấp tấp chạy tới, xem ra là có cái gì không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lúc này Thông Thiên Phong đại điện phía trên, Thanh Minh Tử mặt trầm như nước, tâm tình hiển nhiên không được tốt lắm, còn lại các vị trưởng lão cũng là sắc mặt tái xanh. Nếu không phải cố kỵ thân phận của những người này, sớm đã đem bọn hắn đuổi ra Hợp Hoan Tông. Tiểu muội không nên hồ nháo, còn không mau cùng đại ca rời đi. Mộ Dung Kiệt trầm giọng nói ra. Ta nói, điều đó không có khả năng. Mộ Dung Uyển ngữ khí không có chút nào thương nghị ý tứ, cái này khiến Mộ Dung Kiệt sắc mặt cũng khó coi. Tiểu muội ngươi không nên quên, ngươi là Mộ Dung gia người, là đi hay ở ngươi nói không tính. Mộ Dung Kiệt vừa nói một câu, Thanh Minh Tử đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi Mộ Dung gia uy thế không nhỏ, có thể ta Hợp Hoàn Tông cũng không phải bùn nặng, nhưng Mộ Dung Kiệt lời nói này rõ ràng cũng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Mộ Dung công tử, Uyển Nhi nói thế nào cũng là ta Hợp Hoàn Tông đệ tử, ta Huyền Linh Phong thân truyền, ngươi một câu liền muốn mang nàng rời đi, có phải hay không có chút quá phân? Tâu Ngưng Tuyết ngữ khí lạnh lùng như tuyết, kết đan cảnh cường giả uy áp dần dần tản ra, để Mộ Dung Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác dường như bị một loại nào đó hồng hoang cự thú để mắt tới. Có thể Mộ Dung Kiệt sau lưng Hắc Bảo lão giả vẹn vẹn tiến lên một bước liền đem cỗ uy áp này hóa giải, bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng để Tâu Ngưng Tuyết khẽ nhíu mày. Là cao thủ. Uy áp tiêu tán, Mộ Dung Kiệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, hơi có cảnh giác nhìn về phía Tâu Ngưng Tuyết. Tô Phong chủ đúng không? Tính đã lâu truyền cơ tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Mộ Dung Kiệt phương này hữu lễ. Mộ Dung Kiệt giả ý khách sáo một phen. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói thẳng đây là bọn hắn Mộ Dung gia việc nhà, coi như Tâu Ngưng Tuyết là sư phụ nàng cũng không có tư cách nhúng tay. Môn này hôn sự cha đã định tốt, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi, nếu không liên lụy Hợp Hoàn Tông có thể sẽ không tốt. Chương 113, Mộ Dung Nguyện thân thế chương 113, Mộ Dung Nguyện thân thế Mộ Dung Kiệt câu nói này đã là uy hiếp trắng trợn, nhắm chúng Thanh Minh Tử không khỏi giận dữ. Nhưng hắn vừa muốn xuất thủ giáo huấn một chút Mộ Dung Kiệt, Diệp Phàm thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Thú vị, Uyển Nhi hôn sự ta làm sao không biết? Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Phàm bước vào đại điện, trên dưới đánh giá Mộ Dung Kiệt một phen. Hắn trên miệng tuy nhiên không nói gì, có thể trong lòng cũng là có chút giật mình. Kết đan cảnh. Nhìn Mộ Dung Kiệt tuổi tác bất quá chừng 40 tuổi, như vậy tuổi trẻ liền kết đan thành công, đặt ở Tây Nam Đại Lục thỏa thỏa tông môn thiên tiêu, thậm chí có thể trùng kích một chút đạo tử vị trí. Nhìn đến Diệp Phàm xuất hiện, Mộ Dung Nguyện tuy nhiên nhẹ nhàng thở ra, có thể sắc mặt lại biến đến càng thêm phức tạp. Một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Mộ Dung Nguyện âm thầm suy nghĩ. Diệp Phàm nhìn về phía Mộ Dung Kiệt đồng thời, hắn cũng tại nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phàm. Mộ Dung Kiệt phát hiện hắn bất quá chút cơ cảnh lục trong lúc, biểu lộ lập tức biến đến chẳng thèm ngó tới. Có thể khi thấy rõ Diệp Phàm niên kỷ lúc, cái này một tia cười lạnh trong nháy mắt cứng đờ. Chưa đầy 20 tuổi, chút cơ cảnh lục trọng. Như vậy tư chất cho dù tại Trung ương Đại Lục cũng đúng là hiếm thấy, nếu là đụng một cái tại khi 20 tuổi bước vào kết đan cảnh, e là cho dù các đại đỉnh tiêm thế lực đều sẽ đánh đến cảnh ô lưu, có thể qua sau khi khiếp sợ Mộ Dung Kiệt lại rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao thiên tài hắn gặp nhiều, nhưng chỉ có trưởng thành mới thật sự là thiên tài, ở trước đó bất quá là cường tráng một điểm đồ bỏ đi mà thôi. Tuyển Nhi hắn là ai? Mộ Dung Kiệt nhíu mày hỏi. Diệp Phàm là ta đạo lữ. Mộ Dung Nguyện tiến lên một bước kéo lại Diệp Phàm tay, bộ kia tuyên thệ chủ quyền dáng vẻ không thể minh bạch hơn được nữa, nhằm chúng một bên Tông Ngưng Tuyết lại có chút chua chua. Có thể nàng động tác này lại làm cho Mộ Dung Kiệt cùng sau lưng Hắc Bảo lão giả vỡ tổ, minh bạch sau đó kém chút khí nôn huyết. Tuyển Nhi ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà tìm đạo lữ? Mộ Dung Kiệt giận không nhịn nổi hô. Ồn ào lớn tiếng như vậy làm gì, ngươi muốn làm muộn mấy ngày, nói không chừng liền hài tử đều sẽ đánh đấm giả bộ. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào nói. Ngươi Mộ Dung Kiệt vạn bạn không nghĩ đến muội muội lại sẽ công gia tộc tìm đạo lữ, cái này khiến hắn trở về như thế nào giao nộp. Vạn nhất nhắm chúng vị kia nổi giận, Mộ Dung gia thời gian nhưng là khó qua. Mộ Dung Kiệt càng nghĩ càng sinh khí, thẹn quá hóa giận phía dưới lại nổi lên xuất thủ. Hỗn đản, ta phế bỏ ngươi. Mọi người tại đây chẳng ai ngờ rằng Mộ Dung Kiệt lại đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không để phòng căn bản không có người có thể tới kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cỗ này rời núi lấp biển chi lực đánh tới. Mộ Dung Kiệt một trường lao thẳng tới Diệp Phàm mặt, nhưng lại tại hắn cho rằng Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Muốn giết ta, và ngươi còn chưa đủ. Diệp Phàm trên dưới quanh người hiện ra vàng lóng ánh phù văn, từ xa nhìn lại dường như kim thân La Hán hạ phàm. Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Quyền trường tương giao kích phát kinh khủng linh bạo, bất ngờ lực lượng để Mộ Dung Kiệt sắc mặt đại biến, vội vàng sau lùi lại mấy bước giảm bất lực. Xem xét lại Diệp Phàm vậy mà không hề động một chút nào, quả thực là chống đỡ Mộ Dung Kiệt nổi giận một kích. Điều đó không có khả năng. Mộ Dung Kiệt mất tiếng giống giận, không thể tin được một người trúc cơ cảnh lục trọng phế vật vậy mà có thể đỡ chính mình công kích. Sự kiện này nếu là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào tại Trung ương Đại Lục lăn lộn? Tiểu tử ta muốn ngươi chết. Mộ Dung Kiệt còn muốn xuất thủ, có thể chờ lấy hắn lại là gầm lên giận dữ. Đủ rồi. Mộ Dung Kiệt ngươi đừng quên nơi này là ta Hợp Hoàn Tông, không phải ngươi Mộ Dung gia, muốn buộc nghịch uy phong liền lăn về ngươi Trung ương Đại Lục. Thanh Minh Tử không thể nhịn được nữa nổi giận mở miệng, lại để cho hắn như thế nào đi xuống, cái kia Hợp Hoàn Tông vẫn là dứt khoát giải tán được rồi. Mộ Dung Kiệt còn muốn nói gì, có thể sau lưng Hắc Bảo lão giả lại đưa tay đem ngăn lại, ánh mắt ra hiệu hắn không nên bộc động. Cường Long không áp địa đầu xà, đạo lý kia tại bất cứ lúc nào đều không sai. Mộ Dung gia tuy nhiên mạnh, nhưng đối hợp Hoan Tông còn không hình thành nên nghiền ép chi thế. Huống chi nơi này cũng không phải là trung ương đại lục, nếu thật là bề mặt, xui xẻo sẽ chỉ là Mộ Dung Kiệt. Mộ Dung Kiệt cưỡng chế trong lòng nộ hỏa, đối với Thanh Minh Tử bọn người chắp tay thi lễ một cái, thẳng nói mình nhất thời khó thở mất dáng vẻ, xem như miễn cưỡng đối phó tới. Huyền Nhi ngươi một mình cùng đạo lữ kết hợp, phá hủy ta Mộ Dung gia quan hệ thông gia đại kế, ngươi có biết tội của ngươi không? Mộ Dung Kiệt ngược lại hướng ra sự tình phương diện kéo, có thể Mộ Dung Nguyện căn bản không ăn hắn một bộ này. Ta có tội. Lúc trước gia tộc ghét bỏ ta tu luyện tư chất không tốt, chưa từng có quản qua ta sống chết, hiện tại tốt ý tứ trách ta phá hư các ngươi quan hệ thông gia đại kế, coi là thật buồn cười cùng cực. Cũng bởi vì ta tu luyện tư chất không tốt, cha có thể từng nhìn tới ta một chút. Cũng bởi vì ta tu luyện tư chất không tốt, gia tộc cắt xén ta tài nguyên, các ngươi có thể từng vì ta phát ra tiếng. Cũng bởi vì ta tu luyện tư chất không tốt, ta nương bị thương nặng cần một cái hoàng long đan liệu thương, có thể các ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, cứ thế mà không để cho nàng trị thân vong. Mộ Dung Nguyện càng nói càng kích động, thân thể mềm mại nhịn không được một trận phát run, trong đôi mắt đẹp nước mắt căn bản khống chế không nổi. Nhận biết Mộ Dung Nguyện lâu như vậy, Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nghe nàng nhắc lên sự kiện này, trễ sững sờ sau đó trong lòng đồng dạng nộ hỏa ngập trời, nhìn về phía Mộ Dung Kiệt ánh mắt đều tại phút lửa. Đừng nhìn Mộ Dung Nguyện tại Hợp Hoan Tông bên trong được xưng là thiên tiêu, có thể tư chất của nàng tại trung ương đại lục cũng có chút bình thường. Nàng lúc đó tư chất thậm chí càng kém một chút, trong gia tộc căn bản không nhận chào đón, thậm chí có thể nói bị gạt bỏ. Dù sao một cái gia tộc tài nguyên tu luyện có hạn, nếu để cho Mộ Dung Nguyện, cái khác người tự nhiên sẽ thiếu một phần. Lâu dài bất công đãi ngộ sớm đã để Mộ Dung Nguyện đối với gia tộc đã mất đi lòng trung thành, mà mẫu thân tử càng là thành đệ sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Bởi vì nữ nhi tài nguyên tu luyện bị gia tộc cắt xén hơn phân nửa, Uyển Nhi mẫu thân chỉ có thể tự mình ra ngoài săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch. Có thể thường tại bờ sông đi đâu có không dạy, tại một lần nhìn như phổ thông săn giết hành động bên trong, nàng mẫu thân lại ngộ đến kết đan cảnh tam giai đại yêu. Huyết chiến về sau tuy nhiên miễn cưỡng đào tẩu, nhưng cũng rơi xuống cái trọng thương hạ trạng. Cứu giúp nàng cần thiết hoàng long đan tuy nhiên chân quý, nhưng Mộ Dung gia vẫn có thể lấy ra. Nhưng ai lại sẽ đem chân quý như thế đan dược lãng phí ở một đôi không được sủng ái mẫu nữ trên thân? Mặc cho Mộ Dung Nguyện tại trong mưa quỷ 3 ngày 3 đêm cầu xin, có thể thẳng đến mẫu thân tắc khí, nàng bị kia làm ra chủ cha cũng chưa hề đi ra nhìn nhiều. Từ đó về sau Mộ Dung Nguyện triệt để nản lòng phái trí, làm hết mẫu thân tang sự sau liền trốn đi Mộ Dung gia, thậm chí cách xa trung ương đại lục, sau cùng tại dưới cơ duyên xảo hợp mới bái nhập Hợp Hoan Tông. Nàng cùng gia tộc đã mấy năm không có liên lạc qua, hôm nay bị Mộ Dung Kiệt tìm tới cửa cũng là một mặt ngộng, đối bọn hắn trong miệng hôn ước càng là không biết cái gọi là. Diệp Phàm thế mới biết Mộ Dung Nguyện vì cái gì cho tới bây giờ không đề cập qua người trong nhà, đau lòng đồng thời càng là đối với Mộ Dung Kiệt sinh ra trước nay chưa có ý, ánh mắt nhìn về phía hắn lại tràn đầy sát ý. Chương 114, đổ đấu chính mình chuyện xấu bị trước mặt mọi người để lộ, Mộ Dung Kiệt sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác còn không cách nào phát tác. Hảo, Uyển Nhi ngươi thật đúng là cánh dài cứng rắn, thậm chí ngay cả đại ca lời nói cũng không nghe. Ngươi có thể biết mình khư khư cố chấp, sẽ cho Mộ Dung gia mang đến cái gì tai họa? Ta không biết cũng không muốn biết, theo ta nương chết một khắc kia trở đi, ta cùng Mộ Dung gia thì không có quan hệ. Mộ Dung Nguyện chém đinh chắn sắt nói. Có nghe hay không, Uyển Nhi mới nói cùng ngươi Mộ Dung gia không quan hệ, thông minh mau mau cút. Diệp Phàm không chút khách khí mắng. Bị một người trúc cơ cảnh tu sĩ chỉ cái mũi mắng, Mộ Dung Kiệt chỉ cảm thấy nhận lấy nhục nhã quá lớn, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đều đang bốc hỏa. Đây hết thảy toàn đều tại ngươi. Tiểu tử ta muốn bắt ngươi về Mộ Dung gia trị tội. Vị kia trách tội xuống cũng tốt có cái bàn giao. Mộ Dung Kiệt nói khoác mà không biết ngược lại muốn bắt đi Diệp Phàm, một câu chọc giận tại trướng tất cả mọi người. Hơn 10 vị kết đan cảnh cường giả kinh khủng uy áp đánh tới, mạnh như Mộ Dung Kiệt hộ đạo giả cũng là sắc mặt đại biến, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững cố này áp lực. Lão giả ra hiệu Mộ Dung Kiệt đừng nói nữa, có thể đã lên đầu hắn chỗ nào có thể nhịn được. Hừ, đều nói Hợp Hoan Tông là Tây Nam Cửu Đại Tông môn trụ cột bức vàng, nhưng hôm nay xem xét có chút nói quá sự thật, bất quá là ỷ vào nhiều người mà thôi. Mộ Dung Kiệt không phục không cam lòng nói, như thế nông cạn kế khích tướng, làm sao có thể hù dọa Thanh Minh Tử những cái này lao quái vật. Nhưng bọn hắn vừa muốn nói gì, Diệp Phàm lại giành mở miệng trước. Đã như vậy không bằng chúng ta hai người đổ đấu một trận, ngươi như thắng, ta tùy ngươi về Mộ Dung gia nhận tội để tội, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Diệp Phàm một phen lối ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tâu Ngưng Tuyết càng là cái thứ nhất nhảy ra phản đối, phản ứng so Mộ Dung Nguyện còn muốn bị liệt. Hồ náo. Diệp Phàm còn không mau mau lui ra. Tâu Ngưng Tuyết thấy rõ ràng, Diệp Phàm vừa mới giống như đấu cái ngang tay, thậm chí còn chiếm điểm tiện nghi, có thể cái kia càng nhiều là bởi vì xuất kỳ bất ý bây giờ Mộ Dung Kiệt đã có chuẩn bị, Diệp Phàm muốn lấy chút cơ cảnh lục trọng tu vi cùng hắn đơn đả độc đấu. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mộ Dung Nguyện kịp phản ứng cũng là vội vàng ngăn cản, nàng không có để Diệp Phàm cùng đi cũng là lo lắng phát sinh loại này sự tình, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại sau lại về tới nguyên điểm. Lần này thì liền Mộ Dung Kiệt cũng ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần nhịn không được cười ha ha, thầm mắng Diệp Phàm thật là một cái ngu xuẩn, cũng dám như thế khẩu xuất của nôn. Tốt, đã như vậy ta liền đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nếu là thua, Uyển Nhi cũng muốn theo ngươi cùng một chỗ trở về bị phạt. Diệp Phàm muốn định phản đối, có thể Mộ Dung Nguyện lại trực tiếp đáp ứng. Diệp Phàm nếu là thua, ta liền cùng hắn cùng một chỗ về Mộ Dung gia, sống hay chết cùng nhau đối mặt. Mộ Dung Nguyện chém đinh chắn sắt nói. Tốt, đã như vậy động thủ đi. Chờ một chút. Diệp Phàm bỗng nhiên đưa tay ngăn cản, nhắm trúng Mộ Dung Kiệt cau mày. "Làm sao vậy? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn đổi ý?" "Đổi ý? Ta sợ hãi ngươi đổi ý còn tạm được. Vừa mới chỉ nói ta thua làm sao bây giờ, còn chưa nói ngươi thua làm sao bây giờ." "Ta sẽ thua." Mộ Dung Kiệt giống như nghe được đời này buồn cười nhất chê cười, cười nước mắt đều kém chút chảy xuống. "Chỉ là một người trúc cơ cảnh phế vật, cũng dám ba hoa có thể thắng ta, vậy ngươi nói ta thua như thế nào? Ngươi nếu là thua, Uyển Nhi từ đó về sau cùng Mộ Dung ra một đao cắt đứt bất kỳ người nào cũng không thể lại đến quấy rối nàng, ngươi có dám đáp ứng?" "Cái này..." Mộ Dung Kiệt sững sờ lại có chút chần chờ, có thể nghĩ lại chính mình căn bản không có khả năng thua, coi như đáp ứng lại có làm sao. "Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi chính là, động thủ đi." "Chấm đã." "Ngươi..." Diệp Phàm cái này hai chân dừng ngay để Mộ Dung Kiệt kém chút chuẩn eo, trong mắt đều đang bốc hỏa, hành động theo cảm tính còn chưa động thủ thì chiếm hạ phàm, nhắm chúng một bên hộ đạo giả lắc đầu liên tục. Ngược lại Diệp Phàm vô luận trong lòng cỡ nào phẫn nộ, trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ dị thường. Kẻ này tính cách phi phàm, nếu là trưởng thành sợ rằng sẽ là họa lớn trong lòng. Mộ Dung Kiệt cũng phát hiện chính mình lại có chút phập phồng không yên, vội vàng đem hỏa khí hạ thấp xuống áp, hỏi Diệp Phàm còn có cái gì muốn nói. "Ta không tin được ngươi, phát cái thể trước." Diệp Phàm bình tĩnh nói ra. "Ngươi..." "Hảo hảo hảo, ta Mộ Dung Kiệt lấy mệnh thể, nếu là thật sự thua ngươi cái này phế vật, liền để Uyển Nhi từ đó cùng Mộ Dung ra một đao cắt đứt, cái này tổng được rồi." Mộ Dung Kiệt lời thề lối ra, trong cõi u minh phảng phất có cái gì cảm ứng. Nếu là hắn vi phạm thể ước, hạ chàng sợ rằng sẽ chết rất khó coi. Tình thế phát triển xa xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Thanh Minh Tử bọn người càng là một mặt động, muốn ngăn cản có thể căn bản không có cơ hội. Vô luận Diệp Phàm như thế nào thiên tư kinh người, nhưng hắn thủy chung chỉ có chút cơ cảnh lục trọng tu vi, mà Mộ Dung Kiệt lại là hàng thật giá thật kết đan cảnh nhị trọng tu sĩ. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn, xa không là lần trước đối chiến Lệ Tiêu có thể so sánh. Tại trường nhiều người như vậy không có một cái nào nhìn kỹ hắn có thể thắng lợi, thậm chí bắt đầu tính toán Diệp Phàm thua về sau, bọn hắn liền cưỡng ép xuất thủ đem người lưu lại. Dù sao Diệp Phàm lại không có phát hiện, liền để Mộ Dung gia biết cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xà. Thanh Minh Tử hung dữ thầm nghĩ, nơi này không thi triển được, bên ngoài diễn võ trường gặp đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra. Hừ hừ, tùy tiện ngươi tốt, sau ngày hôm nay Hợp Hoàn Tông lại không có ngươi người như vậy. Mộ Dung Kiệt không chút khách khí nói ra. Mộ Dung Kiệt hai người đi đầu một bước, không giống nhau Mộ Dung Nguyện nói cái gì, một làn gió thơm xông vào mũi Tông Ngưng Tuyết thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Diệp Phàm ngươi quá hồ nháo, ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không? Tông Ngưng Tuyết kích động bộ dáng cùng bình thường tưởng như hai người, có thể vừa nghĩ tới nàng là Diệp Phàm sư phụ, mọi người cũng liền tiêu tan, chỉ cảm thấy nàng là tại vì đệ tử lo lắng. Tâu Ngưng Tuyết cũng rất nhanh phát giác chính mình thất thố, vội vàng nỗ lực khắc chế chính mình tâm tình. Ngươi nếu là không có nắm chắc thì sớm nói, trời sập xuống cũng có vi sư. Ta chống đỡ, tuyệt sẽ không đem ngươi cùng Nguyễn Nhi giao ra. Tâu Ngưng Tuyết chậm rãi nói ra. Kỳ thật cũng không có niềm tin chắc chắn gì, muốn không sư tôn suy nghĩ một chút ta nếu là thắng, cho ta thứ gì ban thưởng, cũng tốt khích lệ đổ nhi một hai. Diệp Phàm cố nén ý cười nói ra. Phần thưởng, khen thưởng. Diệp Phàm lời nói này tại người khác nghe tới là sư đồ tình thâm, nhưng đối với Tâu Ngưng Tuyết lại là công nhiên đùa giỡn. Nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên đường hồng, có thể hết lần này tới lần khác còn không cách nào phát tác, chỉ có thể hung dữ trường Diệp Phàm liếc một chút. Đến mức Mộ Dung Nguyện càng là nhìn không ra vấn đề, chỉ có thể dặn dò Diệp Phàm phải cẩn thận nhiều hơn. Muốn khen thưởng đúng không? Tốt. Chỉ cần ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về, vi sư tưởng thưởng cho ngươi chính là. Tâu Ngưng Tuyết cố giả bộ chấn định mở miệng, nhắm trúng Diệp Phàm giống như điên cuồng. Có sư tôn lời nói này, ta chắc chắn sẽ không thua. Mộ Dung Kiệt cùng Diệp Phàm tuần tự đi vào diễn võ trường, đổ đấu tin tức cũng cấp tốc truyền khắp Hợp Hoàn Tông, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới mọi người xôn xao. Lấy chút cơ cảnh ước chiến kết đăng cảnh, mặc cho ai xem ra đều quá mức điên cuồng. Vô số đệ tử hướng về diễn võ trường chạy đến, đều muốn chứng kiến cái này kinh thế hãi tục nhất chiến.